Chương 473. Ngũ Thánh Chủ dây dưa. Chương 473. Ngũ Thánh Chủ dây dưa. Trong đó lao giả bộ dáng người, càng là thành khẩn nói ra, "Tiểu Hữu, ta nhìn ngươi căn cốt bất phàm, thiên tư thâm hậu, tuổi còn trẻ chính là cao đẳng tiên thể, quả thật hiếm thấy chi kỳ tài. Không bằng gia nhập ta Tử Tiêu Thánh Địa, về sau người thánh chủ này vị trí, lão hủ tất nhiên truyền thừa ngươi, để cho ngươi ở trên trời rồng đại lục dương danh lập vạn, như thế nào?" Trong âm thanh của hắn tràn đầy dụ hoặc cùng chờ mong. Nhưng mà, lão giả lời nói ân tiết cứng rắn đi xuống, cái kia hai tên hoa phục khí chất nữ phụ nhân liền không cam lòng rút lại phía sau mở miệng nói, "Đừng nghe hắn nói mỏ, hay là gia nhập chúng ta Hồng Liên Thánh Địa đi. Lấy tư chất của ngươi cùng tiềm lực, về sau ngươi chính là ta Hồng Liên Thánh Địa phó thánh chủ, ta hai người phía dưới, trên vạn người, cỡ nào vinh quang." Lời của các nàng bên trong tràn đầy tự tin và dụ hoặc, "Hay là gia nhập chúng ta Lam Khắc Thánh Địa đi. Chúng ta Lam Khắc Thánh Địa có tài nguyên phong phú cùng thâm hậu nội tình, nhất định có thể để cho ngươi tu vi nâng cao một bước." Một người trung niên nhân khác cũng không kịp chờ đợi mở miệng tranh đoạt, "Chúng ta Thương Vân Thánh Địa cũng cực kỳ hoan nghênh a. Chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập, chúng ta nhất định dốc hết toàn lực bồi dưỡng ngươi." Người cuối cùng cũng nhao nhao mở miệng, đều là muốn tranh đoạt nữ tử này. Đối mặt năm người tranh nhau mời, nữ tử gương mặt xinh đẹp hàm sát, hai đầu lông mày để lộ ra một cố vẻ mong mỏi. Nàng lạnh lùng nói, "Ý ta đã quyết, sẽ không gia nhập bất luận cái gì thánh địa. Các ngươi dây dưa nữa không nớt, cũng đừng trách ta không khách khí." Trong thanh âm của nàng để lộ ra một cố kiên quyết cùng không thể nghi ngờ lực lượng, để năm người đều là hơi sững sờ. Lập tức bọn hắn nhìn nhau cười một tiếng, tựa hồ cũng không tính từ bỏ cái này thiên tài hiếm thấy. Tử Tiêu Thánh Địa lão giả cười ha ha, trong mắt lóe ra mấy phần giảo hoạt, chậm rãi nói ra, "Chúng ta cũng đều là một phương thánh địa chi chủ, tiểu cô nương, ngươi hôm nay vô luận như thế nào đều muốn tuyển một nhà mới là, bằng không mà nói, chuyến đi, thanh danh của chúng ta chẳng phải là hủy hết." "Hắc hắc, ngươi thế nhưng là cái bánh trái thơm ngon." Lão giả cười đến có chút giảo hoạt, tựa hồ đối với cô nương này lựa chọn nhất định phải được, trong ngôn ngữ để lộ ra một loại không thể nghi ngờ ý vị, "Đúng nha tiểu cô nương, chúng ta cũng là thành tâm mà đến, ngươi cũng đừng để cho chúng ta thất vọng a." Một vị khác thánh địa chi chủ cũng đi theo phụ họa, mang trên mặt mấy phần chờ mong cùng bức thiết, phản phất trước mắt cô nương gia nhập đối với bọn hắn tới nói là một kiện cực kỳ trọng yếu sự tình. Bọn hắn đều có thể cảm nhận được, nữ tử tuổi tác rất nhỏ, không cao hơn 1000 tuổi, nhưng lại là cao đẳng tiên thể, tu vi mặc dù bọn hắn còn chưa xác định, nhưng khẳng định không thấp, bằng không thì cũng sẽ không để cho bọn hắn cố chấp như thế. Những người khác cũng nhao nhao tỏ thái độ, trong ngôn ngữ đều để lộ ra đối với vị cô nương này coi trọng cùng khát vọng. Bọn hắn có thể là ca ngợi thiên phú của nàng dị bẩm, có thể là tán dương mỹ mạo của nàng vô song, thậm chí trực tiếp biểu thị nguyện ý vì nàng cung cấp tất cả nhu cầu tài nguyên tu luyện cùng bảo hộ. Nhưng mà, đối mặt nhiều như vậy dụ hoặc cùng bức bách, không chúng cô nương lại chỉ là lạnh lùng hừ một tiếng, trong mắt của nàng hiện lên một tia không vui, "Ta nói không gia nhập liền không gia nhập, đừng có lại dây dưa ta đi." Trong giọng nói của nàng mang theo vài phần quyết tuyệt cùng quả cảm, phản phất đối với những thánh địa chi chủ này bức bách cũng không cảm thấy chút nào e ngại. Thương đội tất cả mọi người nghe choáng váng, bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, những này nhìn như cao cao tại thượng thánh địa chi chủ, vậy mà lại vì một cô nương mà như vậy tranh đoạt. Thương đội lão bản cũng là âm thầm tắt lưỡi. Hắn tranh thủ thời gian đối với Lâm Trần cùng Vương Tiểu Pháo nói ra, "Chúng ta cũng đừng kinh động đến những người này đều là chúng ta người không chọc nổi a." Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần khẩn trương cùng lo lắng, hiển nhiên đối với thánh địa chi chủ thực lực có khắc sâu hiểu rõ. Vương Tiểu Pháo nhẹ nhàng gật đầu, hắn gia nhập thương đội đằng sau, cũng nghe người khác nói chuyện phiếm biết không ít Thiên Long đại lục sự tình. Thánh địa này cũng là Thiên Long đại lục bên trong cực kỳ mạnh mẽ thế lực, thánh địa chi chủ ít nhất đều là đăng tiên cảnh thượng tam giai cường giả, thực lực của bọn hắn sâu không lường được, tuyệt đối không phải bọn hắn những người bình thường này có thể trêu chọc. Lâm Trần thì là có chút nghi hoặc nhìn nữ tử bóng lưng, lại có loại rung động cảm giác quen thuộc, để hắn nhịn không được lắc đầu. Mà giờ khắc này, không trung cô nương đã quay người muốn đi gấp, thân ảnh của nàng trên không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, phảng phất là một cái sắp phá không mà đi chim bay. Chỉ là vừa khẽ động thân, nữ tử chính là lần nữa bị mấy cái này thánh địa chi chủ cho ngăn lại. Mặc dù không có ngôn ngữ, nhưng bọn hắn ý tứ lại dị thường minh xác, phảng phất tại nói, "Hôm nay, ngươi vô luận như thế nào đều muốn lựa chọn một nhà thánh địa gia nhập, nếu không, mơ tưởng tùy tiện rời đi." Nữ tử thấy thế, đôi mi thanh tú cau lại, trong mắt lóe lên một tia không vui. Nàng vốn cho là mình thái độ đã cho thấy đến đầy đủ kiên quyết, không nghĩ tới những thánh địa chi chủ này vậy mà như thế dây dưa không ngớt. Lần này, nàng là thật bị làm cho tức giận. Không nói hai lời, nữ tử chính là trực tiếp động thủ. Nàng thân hình nhẹ nhàng, như là một cái huyền chuyển nhảy múa hồ điệp, trên không trung xẹt qua từng đạo duyên dáng đường vòng cung. Mà công kích của nàng lại là giống như tiếng sét đánh tấn mãnh, mang theo một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt. Trong nháy mắt, một trận kinh thiên đại chiến chính là triển khai. Nữ tử một người độc chiến năm vị thánh địa chi chủ, không chút nào không rơi vào thế hạ phong. Công kích của nàng như là cuồng phong mưa rào, để năm vị thánh địa chi chủ đều có chút đáp ứng không xuể. Bọn hắn vốn cho rằng nữ tử trước mắt chỉ là thiên phú vượt xa bình thường, nhưng bây giờ lại là phát hiện, cái này rõ ràng là một vị siêu việt bọn hắn cường giả. Đừng nói phía dưới thương đội đám người giật mình, cái này năm vị thánh địa chi chủ cũng là trong lòng rời sông lấp biển, khiếp sợ không thôi. Bọn hắn năm người đều là đăng tiên cảnh cựu giai cường giả, 1000 năm đến, bọn hắn chứng kiến vô số thiên tài sinh ra cùng vẫn lạc. Trừ Thiên Long phủ cùng Lâm thị liên minh người, chưa bao giờ thấy qua cường đại như thế nữ tử. Thực lực của nàng, tựa hồ đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết phạm vi. Phải biết, tại 1000 năm trước trận kia kinh thiên sau đại chiến, toàn bộ Thiên Long đại lục đều bị ảnh hưởng. Có nhiều chỗ trở nên cực nóng như hỏa lô, có địa phương thì trở nên băng lãnh như trời đông giá rét, còn có thì là như là cái này lôi trạch bình nguyên bình thường, hiện đầy cuồng bão lôi đỉnh. Mà những biến hóa này cũng mang đến một chút kỳ dị hiện tượng. Mọi người phát hiện, tại những này chỗ đặc thù tu luyện, lại so với dị vãng càng nhanh một chút. Mặc dù vẫn như cũ không cách nào thành tiên, nhưng cũng vượt ra khỏi dị vãng rất nhiều. 1000 năm đến, Thiên Long đại lục ra đời rất nhiều đăng tiên cảnh cựu giai cường giả, bọn hắn 5 người đều đã đạt đến cấp độ này, tự nhận là đã là Thiên Long Đại Lục cường giả đỉnh cao. Mà bây giờ, bọn hắn lại phát hiện chính mình vậy mà không làm gì được một cái nhìn như nữ tử tuổi trẻ. Cái này khiến bọn hắn cảm thấy đã chấn kinh, vừa thẹn đại chiến kéo dài cũng không phải là thật lâu, 5 vị thánh địa chi chủ liên thủ công kích, nhưng như cũng không làm gì được nữ tử. Ngược lại là bị nữ tử chô áp chế. Thậm chí nữ tử này nhìn qua đều không dùng toàn lực. Bành 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 bốn. Liên tiếp 5 tiếng điếc tai nhức óc bạo hưởng, như là thiên lôi cuộn, rung động lòng người. 5 vị thánh địa chi chủ, những này ngày bình thường tồn tại cao cao tại thượng, giờ phút này lại như cùng diều bị đứt dây, bị một cô không cách nào kháng cự lực lượng đồng thời đẩy lui. Thân thể vẽ ra trên không trung từng đạo chật vật đường vòng cung, lão đạo đứng vững sau, đối mắt nhìn nhau, trong mắt đều toát ra khó có thể tin cùng thần sắc kinh hãi. Còn nữ tử kia, giống như trên 9 tầng trời huyền nữ hạ phàm, hai tay chống lạnh, ngạo nghệ đứng ở trong hư không. Trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, lần này chịu phục chưa? Các ngươi nếu là lại đi theo, tự gánh lấy hậu quả. Thanh âm của nàng thanh lãnh mà kiên định, phản phất có thể xuyên thấu lòng người, để người nghe đều lòng sinh kính sợ. Nghe nói như thế, 5 vị thánh địa chi chủ đều là im lặng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Bọn hắn giữa lẫn nhau nhanh chóng truyền âm giao lưu, trong ánh mắt lóe ra phức tạp quan mang. Cuối cùng, bọn hắn tựa hồ đã đạt thành một loại nào đó chung nhận thức, đồng thời đối với nữ tử này vừa chắp tay. Trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng ấy nấy, cô nương, có nhiều cái dậy, thật có lỗi. Chương 474, cũng mất trí nhớ. Chương 474, cũng mất trí nhớ. Nói xong, 5 người gần như đồng thời hóa thành 5 đạo lưu quang, như là chim sợ cảnh cong giống như vội vàng rời đi. Nơi này, bọn hắn là không còn dám chờ lâu đợi cho 5 người sau khi đi, nữ tử trong miệng thì thào nhắc tới, trong giọng nói mang theo vài phần sầu lo, vừa rồi vận dụng nhiều như vậy lực lượng, không biết có thể xảy ra vấn đề gì hay không. Lời còn chưa dứt, thân thể của nàng đột nhiên chấn động, phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình chỗ trùng kích. Nàng đột nhiên bưng kín đầu, trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ, đầu của nàng truyền đến đau đớn một hồi, như là vạn châm tích lũy tâm, đau đến nàng nửa ngồi trên không trung. Cùng lúc đó chung quanh thân thể tản mát ra một cỗ cường đại lực lượng ba động, khiến cho không gian chung quanh cũng vì đó vặn mèo, rung động. Nguồn lực lượng này cường đại, phản phất có thể xé rách thiên địa, để hết thể chung quanh cũng vì đó thất sắc. Nữ tử cắn chặt hàm răng, cố gắng nhận thụ lấy cỗ này đau nhức xâm nhập. Trên mặt của nàng hiện đầy mồ hôi mịn, sắc mặt cũng biến thành trắng bệch như tờ giấy. Phía dưới thương đội mọi người đều là trợn mắt hốt mồm, cứ thế tại nguyên chỗ, phản phất bị dừng lại bình thường, không cách nào động đậy. Trước mắt bọn hắn cảnh tượng thực sự quá mức rung động. Sau đó, một cỗ khó nói nên lời hoảng sợ xông lên đầu, bọn hắn phản phất cảm nhận được đến từ nữ tử kia trên người tán phát ra lực lượng kinh khủng, đó là một loại có thể phá hủy hết thể tồn tại kinh khủng. Thế là, bọn hắn vội vàng lùi lại, bước chân vội vàng, thẳng đến tối lui đến một cái tương đối an toàn vị trí mới dừng lại, trong lòng y nguyên tràn đầy khó mà bình phục sợ hãi. Vương Tiểu Pháo mặc dù chưa tu luyện, nhưng hắn cũng có thể cảm nhận được rõ ràng nữ tử kia trên người tán phát ra lực lượng kinh khủng, đó là một loại hắn chưa từng thấy qua tồn tại cường đại. Trong lòng của hắn âm thầm sợ hãi thán phục. Trước kia một mực sống ở cái kia phổ thông tồn tại, hắn chưa bao giờ nghĩ tới người lại có thể cường đại đến tình trạng như thế, cái này khiến trong lòng của hắn tràn đầy rung động cùng kính sợ. Nhìn xem là người Lâm Trần, Vương Tiểu Pháo trong lòng một trận lo lắng. Hắn tranh thủ thời gian lôi kéo Lâm Trần cánh tay, vội vàng nói, "Lão Vương, chúng ta cũng lui điểm đi, ta cảm giác rất nguy hiểm." Trong âm thanh của hắn mang theo vài phần run rẩy, hiển nhiên là bị nữ tử kia lực lượng trấn nhiếp. Nhưng mà, Lâm Trần cũng không có lui lại, mà là có chút lấy lại tinh thần, ánh mắt của hắn y nguyên nhìn chăm chú không trung nữ tử, phảng phất tại cố gắng nhớ lại lấy cái gì. Hắn chỉ vào không trung nữ tử, trong giọng nói mang theo vài phần nghi hoặc cùng mê mang, "Ta giống như nhận biết nàng, nhưng ta không nhớ gì cả." "A." Vương Tiểu Pháo ngẩn ngơ, sau đó chính là vui mừng. Hắn một phương diện muốn gia nhập Lâm Thị Liên Minh, cùng Thiên Long phủ đối kháng, một phương diện tự nhiên cũng nghĩ trợ giúp Lâm Trần khôi phục ký ức. Mà Lâm Trần vậy mà nói khả năng nhận biết nữ tử này, cái này lập tức để hắn là Lâm Trần cảm thấy cao hứng. Chỉ là, lợi hại như vậy nữ nhân, bọn hắn làm như thế nào đi lên đáp lời đâu? Huống chi hiện tại nữ tử này tình huống rõ ràng không thích hợp, trên người nàng tản ra lực lượng ba động càng ngày càng mãnh liệt, phản phất tùy thời đều có thể bạo phát đi ra. Vương Tiểu Pháo trong lòng một trận xoắn xuýt, hắn không biết nên làm thế nào mới tốt. Hắn nhìn xem Lâm Trần, hy vọng hắn có thể đưa ra một ý kiến. Nhưng mà, Lâm Trần lại chỉ là yên lặng nhìn chăm chú không trung nữ tử. Phản phất tại cố gắng tìm kiếm lấy mất đi ký ức, đúng lúc này, nữ tử kia đột nhiên phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ, thân thể của nàng trên không trung run rẩy kịch liệt lấy, phản phất tại kinh lịch lấy không cách nào nói rõ thống khổ. Hai mắt của nàng đóng chặt, cau mày, trên mặt hiện đầy thần sắc thống khổ. Trên người nàng lực lượng ba động cũng càng ngày càng mãnh liệt, phản phất tùy thời đều có thể mất khống chế. Phía dưới thương đội mọi người thấy một màn này, đều là kinh hồn tăng đảm, bọn hắn biết nữ tử này một khi mất khống chế, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Bọn hắn nhao nhao lui lại, sợ bị lực lượng kinh khủng này liên lụy. Vương Tiểu Pháo cũng lôi kéo Lâm Trần cánh tay, vội vàng nói, "Lão Vương, chúng ta đi mau, nữ tử này tình huống rất không thích hợp, nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp." Trong âm thanh của hắn mang theo vài phần lo lắng cùng khủng hoảng, hiển nhiên là bị biến cố bất thình lình hù dọa đến. Nhưng mà, Lâm Trần lại như cũ không có nhúc nhích, ánh mắt của hắn y nguyên nhìn chăm chú không trung nữ tử, phản phất tại tìm kiếm lấy đầu mối trọng yếu gì. "Oeng!" Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang, như là thiên lôi nổ vang, rung động lòng người. Nữ tử không gian chung quanh phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình chỗ xé rách, mảng lớn vỡ vụn ra, lộ ra đen kịt thâm thúy hư không, tựa như một cái miệng khổng lồ, muốn đem thế gian vạn vật thôn phệ trong đó. Trên người nàng bộc phát ra lực lượng thực sự quá mức cường đại, phản phất đã vượt ra khỏi thế giới này cực hạn chịu đựng, để hết thể chung quanh cũng vì đó run rẩy, vì đó run rẩy. A! Nữ tử hét dài một tiếng, trong thanh âm tràn đầy thống khổ cùng dãy rủa, hiển nhiên là bởi vì lực lượng của thân thể không bị khống chế bố trí. Thương đội người đã rút lui đến khá xa khoảng cách, nhưng dù vậy, bọn hắn vẫn bị không gian vỡ vụn sinh ra yếu ớt khí lãng cho vén đến người ngửa ngửa lật, như là trong cuồng phong lá rụng, không cách nào tự điều khiển. Trong lòng bọn họ tràn đầy hoảng sợ cùng bất an, phảng phất cảm nhận được tận thế tiến đến. Trái lại Lâm Trần bên này, thân thể của hắn lại là không nhúc nhích, phảng phất cùng chung quanh thế giới ngăn cách bình thường. Cái kia vỡ vụn không gian, tàn phá bừa bãi khí lãng, phảng phất đều đối với hắn không có ảnh hưởng chút nào, hắn tựa như là một tôn sừng sững không ngã tấm bia to, mặc cho mưa gió xâm nhập, y nguyên vững như bàn thạch. Liền ngay cả bên cạnh hắn Vương Tiểu Pháo cũng giống như vậy không bị ảnh hưởng. Mặc dù trong lòng kinh hãi và phần, nhưng thân thể nhưng lại chưa nhận bất cứ thương tổn gì. Hắn nhịn không được nhìn xem Lâm Trần, trong lòng lần nữa sợ hai thán phục, lão Vương khả năng thật là thiên thần hạ phàm, lực lượng khủng bố như vậy ở bên cạnh hắn vậy mà đều không có việc gì. Nữ tử thống khổ qua đi, chính là ngắn ngủi cực hạn an tĩnh, phản phất hết thể đều dừng lại giống như đằng sau, thân thể của nàng phản phất hư thoát bình thường, từ không trung hướng về phía dưới rơi xuống, như là diều bị đứt dây, đã mất đi khống chế. Bản năng, Lâm Trần thân ảnh lóe lên, giống như quỷ mị di chuyển nhanh chóng đến nữ tử chính phía dưới. Tại nữ tử muốn rơi xuống đất trong nháy mắt, hắn vươn hai tay, vững vàng tiếp nhận nữ tử động tác của hắn nước chảy mây trôi, một mạch mà thành, phản phất trải qua trăm ngàn lần luyện tập giống như thuần thục. Nữ tử mặc dù có chút suy yếu, nhưng ý thức cũng không đánh mất. Nàng nhìn thấy Lâm Trần gương mặt lập tức ngẩn ngơ, phản phất nhìn thấy cái gì quen thuộc mà xa xôi sự vật. Nhưng sau đó lại là lộ ra một tia thần sắc mê mang, nàng cảm giác nam nhân ở trước mắt rất quen thuộc, rất thân thiết, nhưng chính là nghĩ không ra là ai. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy nghi hoặc cùng hoang mang, phản phất tại cố gắng tìm kiếm lấy mất đi mảnh vỡ ký ức. Mà Lâm Trần thì cũng giống như vậy. Hai người liền như thế ngẩn người nhìn xem, trong lúc nhất thời ngược lại là quên đi hết thảy xung quanh. Hay là Vương Tiểu Pháo phá vỡ phần này kỳ quái bầu không khí. Hắn vội vàng chạy đến Lâm Trần bên người, một đôi mắt chăm chú nhìn Lâm Trần hoài bên trong nữ tử, lo lắng hỏi, ngươi biết hắn sao? Hắn mất trí nhớ. Trong giọng nói của hắn tràn đầy lo lắng cùng lo lắng, hiển nhiên đối với Lâm Trần mất trí nhớ tình huống 10 phần để ý, mà lúc này, nữ tử cũng rốt cục kịp phản ứng, nàng từ Lâm Trần trong ngực ngẩng đầu, cũng là có chút mê mang. Nàng đầu tiên là nhìn một chút Vương Tiểu Pháo, sau đó lại đem ánh mắt chuyển hướng Lâm Trần, lắc đầu nói, ta giống như cũng mất trí nhớ rất nhiều chuyện đều không nhớ rõ. Trong thanh âm của nàng mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng hoang mang. Hiển nhiên đối với mình mất trí nhớ tình huống cũng cảm thấy 10 phần buồn rầu đúng rồi, ta nhớ được ta gọi chỉ Thanh Thanh. Nàng đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vàng nói ngươi đây, ngươi tên là gì? Trong ánh mắt của nàng lóe ra hiếu kỳ quan mang, phản phất hy vọng thông qua vấn đề này tìm về một chút mất đi ký ức. Nghe nói như thế, Lâm Trần sững sờ, lập tức lắc lắc đầu nói, ta không nhớ rõ tên của ta, ta bây giờ gọi Lao Vương, là hắn lên cho ta. Hắn chỉ Vương Tiểu Pháo, Vương Tiểu Pháo nghe nói như thế, lập tức mặt lộ một tia đắc ý, hắn vừa cười vừa nói, hắc hắc, ta đặt tên không sai đi. Trong giọng nói của hắn tràn đầy tự hào, tựa như là một đứa bé đạt được người khác khích lệ một dạng. Chỉ Thanh Thanh nghe nói như thế, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó trầm mặc không nói. Chương 475, may mắn Vương Tiểu Pháo. Chương 475, may mắn Vương Tiểu Pháo. Nàng nhìn xem Lâm Trần cùng Vương Tiểu Pháo, trong ánh mắt lóe ra phức tạp quan mang. Nàng cảm giác mình giống như cùng nam nhân này nhận biết, nhưng cũng làm sao đều muốn không nổi. Trí nhớ của nàng thường xuyên xuất hiện rối loạn, chỉ nhớ rõ tên của mình, khác đều quên. Thậm chí nếu như động tới nhiều lực lượng, liền sẽ sinh ra kịch liệt đau đầu. Không phải vậy trước đó cũng sẽ không bị mấy cái kia thánh chủ chi chủ đuổi theo cầu gia nhập. Nàng cũng không biết chính mình muốn đi làm cái gì đúng lúc này, Chỉ Thanh Thanh đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nàng nhìn xem Lâm Trần có chút ngượng ngùng nói ra, ngươi trước buông ta xuống đi. Trong thanh âm của nàng mang theo vài phần ngượng ngùng cùng xấu hổ, hiển nhiên cảm thấy mình một mực bị Lâm Trần ôm có chút không ổn à, tốt. Lâm Trần cũng là kịp phản ứng, nhanh lên đem Chỉ Thanh Thanh buông xuống. Động tác của hắn 10 phần nhu hòa, phản phất sợ làm đau Chỉ Thanh Thanh bình thường. Buông xuống Chỉ Thanh Thanh sau, hắn nhìn xem nàng cái kia mê mang mà quen thuộc ánh mắt, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu tình cảm. Hắn cảm giác chính mình giống như cùng nữ tử này có thiên ti vạn lũ liên hệ, nhưng cũng làm sao đều muốn không nổi. Loại cảm giác này để hắn 10 phần xoắn xuýt cùng buồn rầu. Chỉ Thanh Thanh cũng giống như nhau cảm giác, một bên Vương Tiểu Pháo đều có thể nhìn ra đây hết thảy. Vương Tiểu Pháo giờ phút này cảm thấy đã im lặng vừa sợ kỳ, hắn sờ lên cằm, bình chân như vậy nói, hai người các ngươi thật đúng là một đôi, ngay cả mất trí nhớ đều cùng nhau, đây quả thực là ông trời tác hợp cho, duyên phận không ý ta. Nếu như ta không có đoán sai, các ngươi trước đó nhất định đã biết, nói không chừng còn là thất lạc nhiều năm thân nhân đâu. Trong giọng nói của hắn tràn đầy trêu chọc cùng cho đùa, hiển nhiên đối với loại tình huống này cảm thấy 10 phần thú vị, đồng thời cũng mang theo vài phần hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu. Chỉ Thanh Thanh cùng Lâm Trần nghe được Vương Tiểu Pháo lời nói, cũng nhịn không được nở nụ cười. Bọn hắn mặc dù không nhớ rõ lẫn nhau, nhưng trong lòng không hiểu dâng lên một cỗ cảm giác thân thiết, phản phất thật là thất lạc nhiều năm thân nhân bình thường. Loại cảm giác này để bọn hắn đều cảm thấy 10 phần ấm áp cùng an ủi. Lúc này, trước đó bị lật tung thương đội cũng đã khôi phục. Thương đội lão bản nghe được mấy người đối thoại, cũng cười đi tới. Hắn một mặt hưng phấn mà nói ra, nhận biết tôi lắm. Quen biết tức là duyên phận, không bằng cùng một chỗ đi đường đi, coi như là ngắm cảnh phong cảnh. Chúng ta thương đội mặc dù thực lực thấp, nhưng trường kỳ làm ăn, đối với Thiên Long đại lục thế nhưng là cực kỳ thấu hiểu. Có thể làm hai vị xung làm dẫn đường. Thương đội lão bản trong giọng nói tràn đầy thành khẩn cùng nhiệt tình, hiển nhiên đối với Lâm Trần cùng Chỉ Thanh Thanh thực lực cùng thân phận 10 phần kính sợ. Trong lòng của hắn âm thầm tính toán, có như thế hai vị cường giả tại thương đội của mình bên trong, vậy đơn giản chính là lấy không đại cơ duyên a. Nói không chừng nếu là có thể tạo mối quan hệ, về sau còn có thể có núi dựa lớn. Thương đội lão bản lời nói chủ yếu là đối với Chỉ Thanh Thanh nói, dù sao Lâm Trần vốn là tại bọn hắn trong thương đội. Hắn một mặt thành khẩn, trong mắt lóe ra tinh quang, hiển nhiên đối với Chỉ Thanh Thanh thân phận cùng thực lực cực kỳ coi trọng. Hắn biết rõ vị này chính là siêu việt thánh địa chi chủ nhân vật, ở trên trời rồng đại lục đều là đứng đầu nhất tồn tại, có thể cùng nàng đồng hành, không thể nghi ngờ là thương đội một chuyện may lớn. Chỉ Thanh Thanh tiểu thư, ngài có thể cùng chúng ta cùng một chỗ đồng hành, thật là chúng ta thương đội vinh hạnh. Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ ta tận hết khả năng vì ngài cung cấp phục vụ tốt nhất cùng chiếu cố. Thương đội lão bản trong giọng nói tràn đầy kính ý cùng nhiệt tình, hắn biết rõ cùng nhân vật như vậy đồng hành, cơ hội khó được, nhất định phải gấp đôi chân quý. Nghe được thương đội lão bản lời nói, Trì Thanh Thanh nhìn một chút Lâm Trần. Sau đó nàng nhẹ nhàng gật đầu nói, cái kia tốt, liền cùng một chỗ đi. Thanh âm của nàng nhu hòa. Nàng biết mình mất trí nhớ, nhưng nàng cũng biết chính mình nhất định phải tìm về mất đi ký ức. Dù sao mất trí nhớ lại gặp được thân thiết như vậy cảm giác quen thuộc người, cùng Lâm Trần cùng Vương Tiểu Pháo đồng hành, có lẽ là một cái cơ hội tốt đằng sau, Trì Thanh Thanh gia nhập thương đội, cùng Lâm Trần cùng Vương Tiểu Pháo một đường đồng hành. Thương đội lão bản càng thêm nhiệt tình, hắn phảng phất đem ba người trở thành khách nhân tôn quý nhất, cái gì hoa quả đồ ăn tốt toàn bộ cho bọn hắn. Hắn sợ có một chút lãnh đạm, dù sao cơ hội như vậy ngàn năm một thở. Mà Vương Tiểu Pháo cũng chậm rãi từ trong bi thương khôi phục lại, hắn hộp phảng phất lập tức mở ra, thao thao bất tuyệt giảng thuật kinh nghiệm của mình cùng dự định. Hắn nói ra muốn gia nhập Lâm Thị Liên Minh dự định, cũng muốn kéo Trì Thanh Thanh cùng một chỗ nhập bọn. Trong giọng nói của hắn tràn đầy kích tình cùng nhiệt huyết, phảng phất thấy được tương lai huy hoàng cùng thắng lợi. Trì Thanh Thanh nghe được Vương Tiểu Pháo lời nói, cũng không có suy nghĩ nhiều liền đồng ý trên đường. Lâm Trần nhàn nhã chán, liền xuất ra một chút đan dược không ngừng hướng trong miệng ném lấy, khi đường đậu ăn. Lúc trước hắn phát hiện trên người mình trong túi có rất nhiều loại đan dược này, sau khi ăn cảm giác hương vị cũng không tệ lắm, liền một mực ăn. Lâm Trần phục đan dược động tác cực kỳ thuần thục, nhìn một bên Vương Tiểu Pháo đều có chút đói bụng. Hắn nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, trong mắt lóe ra hiếu kỳ quan mang, phảng phất một cái tham ăn mèo con nhìn chằm chằm mỹ vị con cá bình thường. Hắn tò mò hỏi, "Lão Vương, ngươi ăn cái gì nha? Nhìn ăn ngon lắm bộ dáng, ta cũng muốn nếm thử." Lâm Trần nghe vậy, lắc đầu, cười nói, "Ta cũng không biết đây là cái gì, chỉ là hương vị cũng không tệ lắm. Đây là ta trước đó tại trong túi phát hiện ngươi nếu là muốn ăn, liền cho ngươi một chút." Vương Tiểu Pháo nghe chút, trong mắt lập tức tràn đầy vẻ ước ao, hắn liền vội vàng gật đầu nói, "Thật muốn ăn nhìn liền ăn thật ngon." Trong giọng nói của hắn tràn đầy chờ mong cùng hưng phấn, phảng phất sắp thưởng thức được nhân gian mỹ vị bình thường cái kia cho các ngươi một chút. Lâm Trần nói, trực tiếp từ trong túi đổ ra một đống lớn đan dược, đặt ở trước mặt hoa quả ăn để thừa to lớn trong bàn ăn. Hắn mời Trì Thanh Thanh cũng cùng một chỗ ăn, Trì Thanh Thanh cũng là có chút hiếu kỳ, liền đi theo nếm một chút. Nàng phát hiện những đan dược này hương vị quả thật không tệ, mà lại phục dụng xong sau, thân thể trước đó hao tổn lực lượng đều trong nháy mắt khôi phục, để nàng cảm thấy 10 phần kinh hỉ. Ngược lại là Vương Tiểu Pháo, hắn cũng không biết những đan dược này năng lượng mạnh bao nhiêu, trực tiếp bắt một nắm lớn hướng trong miệng nhét. Chỉ là trong nháy mắt, chính bản thân hắn chính là bành trướng lên, phảng phất một cái bị khí cầu thổi phồng bình thường. Sắc mặt của hắn cũng biến thành đỏ bừng, trong mắt lóe ra vẻ thống khổ, hiển nhiên là không thể thừa nhận cường đại như vậy năng lượng. Lâm Trần thấy thế giật mình, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng bản năng chính là đưa tay tại Vương Tiểu Pháo trên thân một chút, trợ giúp hắn hấp thu lực lượng đồng thời, Lâm Trần cũng chủ động trợ giúp Vương Tiểu Pháo vận chuyển công pháp lộ tuyến, để nó tốt hơn hấp thu. Hắn trợ giúp công pháp chính là Thiên Kiếm Chí Tôn Quyết. Tại vận chuyển đồng thời, kỳ thật đã là đem công pháp này chuyển thừa cho Vương Tiểu Pháo. Nhưng mà, Vương Tiểu Pháo lại cũng không biết công pháp này chân quý. Hắn chỉ là cảm thấy một cô ấm áp lực lượng tại trong thân thể của mình lưu chuyển, để cho mình cảm thấy vô cùng thoải mái. Tại Lâm Trần trợ giúp bên dưới, Vương Tiểu Pháo rốt cục dần dần khôi phục bình thường. Sắc mặt của hắn cũng khôi phục hồng nhuận phấn phớt, trong mắt lóe ra vẻ cảm kích. Hắn nhìn về phía Lâm Trần, cảm kích nói ra, "Lão Vương, cảm ơn ngươi. Kém chút ta liền bị những đan dược này no bạo." Vừa mới bắt đầu Vương Tiểu Pháo thân thể như là bị xung khí cầu bình thường bành trướng, một trận đau đớn kịch liệt để hắn dọa đến kém chút hồn phi phách tán. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy, phản phất sau một khắc liền muốn bất tỉnh đi. Nhưng mà ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Lâm Trần chỉ là nhẹ nhàng điểm một cái, hắn liền cảm giác được một cỗ ấm áp lực lượng tràn vào thể nội, như là mưa thuận gió hòa giống như làm dịu thân thể của hắn, để hắn đem những cái kia năng lượng cuồng bạo từng cái hấp thu. Giờ phút này thân thể của hắn cũng dần dần khôi phục bình thường, cái này khiến tâm hắn có sợ hãi, đồng thời cũng đối Lâm Trần cường đại lại có một cái nhận thức mới. Sau đó, Vương Tiểu Pháo mới phản ứng được, hắn cảm nhận được trong thân thể mình giống như có vô số lực lượng đang cuộn trào, phảng phất hắn giờ phút này biến thành một cái có được vô tận lực lượng cự nhân. Trong lòng của hắn trở nên kích động, biết mình cũng hẳn là một người tu luyện vừa rồi đó chính là công pháp sao? Không biết là cấp bậc gì công pháp, lão Vương mạnh như vậy, công pháp của hắn cũng nhất định rất lợi hại. Chương 476, Tổ tông sống. Chương 476, Tổ tông sống. Vương Tiểu Pháo trong lòng âm thầm cân nhắc, trong mắt lóe ra hiếu kỳ cùng mong đợi quang mang, cảm giác trong đầu giống như có đồ vật gì một dạng, ta thử một chút. Vương Tiểu Pháo trong lòng hơi động, thử nghiệm đi cảm ứng lực lượng thần bí kia. Trong nháy mắt, mi tâm của hắn bay ra một đạo chùm sáng sáng chói, như là một chính mình khác bình thường lơ lửng giữa không trung, cái này khiến hắn giật mình kêu lên. Mà trước đó động tĩnh đã kinh động đến không ít thương đội người. Thương đội lão bản cùng mấy cái chân nguyên cảnh hộ vệ thấy cảnh này, đều là dọa đến thân thể không ngừng phát run, phản phất nhìn thấy cái gì chuyện không thể tưởng tượng nổi nguyên thần. Hắn mới 10 tuổi a. Thương đội lão bản lên tiếng kinh hô, trong mắt tràn đầy rung động cùng không dám tin. Hắn biết, chỉ có đạt tới cảnh giới cực cao mới có thể ngưng tụ ra nguyên thần. Mà Vương Tiểu Pháo mới vẹn vẹn 10 tuổi, liền đã có được thành tựu kinh người như thế, đây quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Mà lại có được nguyên thần, cũng chỉ có thể nói rõ Vương Tiểu Pháo ít nhất là nguyên thần cảnh, thậm chí còn có khả năng cao hơn. Nhận biết này để thương đội đám người đều khiếp sợ không thôi, bọn hắn nhìn về phía Lâm Trần trước mặt cái kia bày vẫn như cũ tràn đầy đan dược, đều là hung hăng nuốt nước bọt. Phản phất những đan dược này không còn là đơn giản dược vật, mà là ẩn chứa vô tận huyền bí bảo tàng. Trước đó bọn hắn có không ít người thấy được những đan dược này, nhưng cũng không biết là đan dược gì, bây giờ xem ra, Vương Tiểu Pháo biến đổi lớn cùng những đan dược này thoát không khỏi liên quan. Bọn hắn hồi tưởng lại trước đó Vương Tiểu Pháo hay là người bình thường, bây giờ lại có được kinh người như thế tu vi, cái này khiến bọn hắn làm sao có thể đủ không cảm thấy rung động. Thương đội lão bản cũng coi là có chút kiến thức người, hắn đã từng may mắn tham gia qua thần tiêu phách mại hành, tự nhiên là nhìn thấy qua loại thần đan này. Tại thần tiêu phách mại hành bên trong, loại thần đan này cũng không phải thường có, chỉ là ngẫu nhiên lấy ra một viên tiến hành đấu giá. Nhưng mỗi một lần đều có thể gây nên toàn bộ Thiên Long đại lục đỉnh phong nhất nhân vật ở giữa tranh đoạt, trình độ chân quý của nó có thể nghĩ. Một viên dạng này đan dược, nó giá trị to lớn, thậm chí có thể đổi một cái đại tông môn. Mà bây giờ, Lâm Trần lại lấy nó làm đường đầu ăn uống. Loại này xa xỉ hành vi để thương đội đám người đều cảm thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, Lâm Trần đến tột cùng là bực nào thân phận, mới có thể có được nhiều như vậy thần đan, hơn nữa còn có thể như vậy tùy ý sử dụng cái này, đây quả thật là thần tiêu phách mại hành thần đan. Thương đội lão bản trong thanh âm mang theo run rẩy, hắn nhìn về phía Lâm Trần trong ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng không dám tin. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình thậm chí có may mắn tận mắt nhìn đến loại truyền thuyết này bên trong thần đan, hơn nữa còn là tại to lớn như vậy số lượng. Thương đội đám người cũng đều nhao nhao nghị luận lên, bọn hắn suy đoán Lâm Trần thân phận cùng lai lịch. Nhưng mà, vô luận bọn hắn như thế nào suy đoán, đều không thể đạt được một hợp lý kết luận. Bởi vì Lâm Trần biểu hiện ra đều vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn, vị đại nhân này đến tuột cùng là thân phận gì a? Vậy mà có được nhiều như vậy thần đan. Một tên hộ vệ nhịn không được hỏi không biết, nhưng khẳng định là không tầm thường đại nhân vật. Một hộ vệ khác hồi đáp, trong giọng nói của hắn tràn đầy kính sợ cùng hâm mộ đối với này, Lâm Trần ngược lại là chẳng hề để ý, phảng phất những đan dược quý báu kia chỉ là phổ thông bánh kẹo bình thường. Hắn một bên hướng trong miệng đút lấy đan dược, một bên dùng cái kia lạnh nhạt tự nhiên ánh mắt chú ý Vương Tiểu Pháo tình huống. Hắn phát hiện Vương Tiểu Pháo cũng không có nguy hiểm đằng sau, trong lòng lập tức yên tâm không ít, khóe miệng cũng khơi gợi lên một vòng mỉm cười thản nhiên, trong nụ cười kia ẩn chứa mấy phần vui mừng cùng hài lòng. Mà Vương Tiểu Pháo ngược lại là chơi mở, hắn giống một cái đạt được món đồ chơi mới hài tử mở dạng, không ngừng thao túng nguyên thần bay tới bay lui, trong mắt lóe ra hưng phấn cùng tò mò quan mang. Dù sao cũng là một đứa bé, đột nhiên thu hoạch được lực lượng cường đại như thế, khó tránh khỏi là có chút không giống bình thường biểu hiện. Nguyên thần của hắn vẽ ra trên không trung từng đạo chói lọi quy tích, phản phất là tại hướng thế nhân lộ ra được hắn lực lượng mới. Những người khác nhìn không ra Vương Tiểu Pháo tu vi, chỉ có Chỉ Thanh Thanh nhìn rõ ràng. Nàng mặc dù đã mất đi ký ức, nhưng đã ở trên trời rồng đại lục du lịch thật lâu, tự nhiên biết rất nhiều chuyện. Nàng chậm rãi mở miệng nói ra, ăn vào đan dược của ngươi đằng sau, hắn đột phá đến phá linh cảnh. Lâm Trần gật gật đầu, cũng là hơi kinh ngạc. Lúc trước hắn cũng từ thương đội nói chuyện bên trong biết cảnh giới tu luyện phân chia. Phá linh cảnh tại toàn bộ Thiên Long đại lục đều là cường giả biểu tượng. Hắn không nghĩ tới chính mình đan dược lại có hiệu quả thần kỳ như vậy, có thể làm cho Vương Tiểu Pháo nhất cử đột phá đến phá linh cảnh. Bất quá cũng quy công cho Vương Tiểu Pháo vừa rồi ăn được nhiều nguyên nhân. Mà thương đội người nghe xong, càng là mồ hôi lạnh chảy ròng. Bọn hắn biết phá linh cảnh cường giả tại toàn bộ Thiên Long đại lục đều là phượng mao lân rắc giống như tồn tại, mà Vương Tiểu Pháo chỉ là ăn vào một chút đan dược liền đạt đến cảnh giới này, đây là cỡ nào chuyện nghịch thiên a. Trong lòng của bọn hắn tràn đầy rung động cùng tính sợ. Trong nháy mắt, trong thương đội không ít người dục dịch, bọn hắn muốn càng thêm tiếp cận Lâm Trần, hy vọng có thể đạt được hắn ưu ái cùng ban thưởng. Động tác nhanh người đã là lại cho Lâm Trần bưng tới rất nhiều hoa quả nước trà, còn có cho Lâm Trần đấm lưng vỏ vai đều là động tác tương đương nhanh nhẹn, phảng phất là tại hướng Lâm Trần định nọ bình thường. Lâm Trần chú ý tới ánh mắt của bọn hắn cùng cử động, trong lòng lập tức minh bạch ý nghĩ của bọn hắn. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng mỉm cười thản nhiên, trong lòng âm thầm suy nghĩ, những người này đoán chừng cũng là thích ta đang ăn dược, đã như vậy, vậy liền cho bọn hắn một chút đi. Thế là, hắn cảm giác biểu hiện tốt đều đưa hai viên đan dược, đem thương đội người đều kích động không kềm chế được. Bọn hắn tiếp nhận đan dược đằng sau, đều là một mặt cảm kích cùng kính sợ mà nhìn xem Lâm Trần, phảng phất là tại hướng một vị thần minh gửi lời chào bình thường. Bọn hắn biết, chính mình lần này thật là gặp quý nhân, có thể có được Lâm Trần ban thưởng cùng ưu ái, là bọn hắn lớn lao vinh hạnh cùng kỳ ngộ. Liền xem như thương đội lão bản, giờ phút này cũng không thể nhịn xuống kích động trong lòng. Tự mình cho Lâm Trần bóp chân vào vai, một phen ân cần đầy đủ biểu hiện, để cho người ta tắc lưới, động tác của hắn nhanh nhẹn mà thuần thục, phảng phất là đang làm một kiện cực kỳ trọng yếu lại vinh quang sự tình, trong mắt lóe ra chờ mong cùng khát vọng qua mang, hy vọng có thể đạt được Lâm Trần ưu ái cùng ban thưởng. Thương đội lão bản biết rõ đan dược này giá trị, mỗi một khỏa đều đủ để làm cho cả Thiên Long đại lục điên cuồng. Bảo vật như vậy, nếu là có thể mang về, vậy đơn giản chính là gia tộc bảo vật gia truyền, đủ để cho hậu thế cũng vì đó kiêu ngạo cùng tự hào. Bởi vậy, hắn không chút do dự buông xuống tư thái, đã dùng hết tất cả vốn liếng để lấy lòng Lâm Trần, đạt được mấy khỏa dạng này thần đan. Lâm Trần ba người cũng bởi vậy thành toàn bộ thương đội tổ tông sống, trên đường đi hưởng thụ tôn quý nhất đãi ngộ. Thương đội đám người đối bọn hắn tất cung tất kính, phản phất là tại phụng dưỡng ba vị thần minh bình thường. Bọn hắn cung cấp thức ăn tốt nhất dừng chân, thậm chí còn có người chủ động đưa ra muốn giúp đỡ quản lý hết thảy việc vặt, chỉ vì để Lâm Trần ba người có thể thư thái hài lòng. Chỉ trước mắt, lại là đi tiếp một ngày. Ngày thứ hai thời điểm, Lâm Trần tu vi thuận lợi đột phá đến tiên đế tam phẩm đến trưa thời điểm, thương đội đi ngang qua một chỗ thành trì. Thương đội lão bản nhìn xem Lâm Trần ba người, vẻ mặt nghiêm túc nói, phía trước là một cái tiếp tế thành trì, thuộc về Lâm Thị Liên Minh phạm vi thế lực. Chúng ta sau khi đi vào hay là điệu thấp làm việc tương đối tốt. Hắn mặc dù biết Lâm Trần cùng Chỉ Thanh Thanh đều rất cường đại, nhưng cảm giác hay là Lâm Thị Liên Minh càng thêm cường đại. Phải biết, Lâm Thị Liên Minh chỉ là tiên nhân đều không chỉ một vị, toàn bộ Thiên Long đại lục bây giờ cũng chỉ có Thiên Long phủ có thể cùng nó so sánh. Bởi vậy, hắn không thể không nhắc nhở Lâm Trần ba người, để tránh bọn hắn bởi vì không biết rõ tình hình mà rước lấy phiền toái không cần thiết. Chương 477, Lôi Quan Thành. Chương 477, Lôi Quan Thành. Đây cũng là làm cho Thiên Long đại lục vô số người cảm thấy hoang mang không thôi một vấn đề đâu. Từ khi ngàn năm trước trận kia kinh thiên động địa, ầm ầm sóng dậy sau đại chiến, Thiên Long đại lục bên trên liền bắt đầu hiện ra tiên nhân, phảng phất là đại chiến dư vị, là mảnh đại lục này mang đến một tia thần bí mà không thể nắm lấy khí tức. Nhưng mà, những tiên nhân này lại quỷ dị tất cả đều sinh ra tại Lâm Thị Liên Minh cùng Thiên Long phủ hai thế lực này bên trong, mặt khác bất kỳ một thế lực nào đều vô duyên cảnh giới tiên nhân. Cũng bởi vậy, ngàn năm qua, vô số người vì tìm kiếm cái kia phiêu miểu tiên duyên, đoạt phá đầu, muốn gia nhập hai thế lực này. Cho dù là một chút đã đứng tại đại lục đỉnh phong thánh chủ cấp bậc nhân vật, cũng đều dứt khoát quyết nhiên từ đi thánh chủ vị trí, chỉ vì có thể gia nhập Lâm Thị Liên Minh hoặc Tiên Long phủ, truy tìm cái kia hư vô mở mịt cảnh giới tiên nhân. Mà hai thế lực này cường đại, cũng chính bởi vì có những này liên tục không ngừng nhân tài tràn vào. Bọn hắn như là quả cầu tuyết bình thường, càng ngày càng cường đại, cơ hồ đem toàn bộ Thiên Long đại lục tài nguyên cùng lực lượng đều ôm vào lòng. Bây giờ, toàn bộ Thiên Long đại lục hoàn toàn là Lâm Thị Liên Minh cùng Thiên Long phủ hai nhà độc đại. Cục diện như vậy, đã để cho người ta cảm thấy chấn kinh, lại khiến người ta cảm thấy bất đắc dĩ cùng nghi hoặc. Thương đội lão bản đơn giản hướng Lâm Trần bọn người giải thích một phen tình huống, bọn hắn nghe xong lập tức nhãn tình sáng lên. Bọn hắn vốn chính là muốn gia nhập Lâm Thị Liên Minh, bây giờ vừa vặn có thể tìm hiểu nguồn gốc, nhìn xem có thể hay không thuận lợi gia nhập. Thế là, Lâm Trần bọn hắn cùng một chỗ bước vào trong thành trì này. Thành trì tên là Lôi Quang Thành. Vừa tiến vào trong đó, liền có thể cảm thụ một cỗ túc sát chi khí tràn ngập ở trong không khí. Lôi Trạch Bình Nguyên rất lớn, lớn phảng phất vô biên vô hạn, mà lại cùng Lâm Thị Liên Minh chỗ Bắc vực giáp giới, cũng là một chỗ cực giai chiến trường. Lâm Thị Liên Minh cùng Thiên Long phủ người đấu gần ngàn năm, tại Lôi Trạch trên vùng bình nguyên chiến đấu càng là nhiều vô số kể. Cùng loại thành trì như vậy, tại Lôi Trạch trên vùng bình nguyên chi chít khắp nơi, tựa như sao lốm đốm đầy trời. Mỗi một chỗ đều trường kỳ có Lâm Thị Liên Minh cùng Thiên Long phủ người đóng quân, tạo thành hai thế lực lớn rắc rối phức tạp giằng co cục diện. Tựa như trên bàn cờ quân cờ đen trắng, đan vào lẫn nhau, lại lẫn nhau ngăn được. Lôi Quang Thành chính là cái này sao dậy đặc bên trong một viên, nó thuộc về Lâm Thị Liên Minh phạm vi thế lực. Là Lâm Thị Liên Minh tại mảnh này Lôi Trạch trên vùng bình nguyên một tòa trọng yếu pháo đài. Tường thành cao ngất, tựa như tường đồng vách sắt, thủ hộ lấy trong thành an bình cùng phồn vinh. Mà trong thành kiến trúc cũng là sai lầm có rơi rồn, san sát nối tiếp nhau, thể hiện ra một mảnh phồn hoa cảnh tượng. Thương đội lão bản cũng không phải là lần thứ nhất mang theo thương đội lại tới đây, hắn đối với tòa thành trì này mỗi một hẻo lánh đều như lòng bàn tay. Quen cửa quen mẹo dẫn theo thương đội xuyên thẳng qua tại trên đường phố phồn hoa. Trong con mắt của hắn lóe ra tự tin cùng thong dong, phản phất tòa thành trì này chính là hắn sân nhà. Khi biết được Lâm Trần bọn người muốn gia nhập Lâm Thị Liên Minh lúc, thương đội lão bản càng là vỗ bộ ngực, lòng tin tràn đầy nói mình nhận biết người, có thể giúp Lâm Trần bọn hắn dẫn tiến. Trong giọng nói của hắn tràn đầy hào sảng cùng trượng nghĩa, để cho người ta không khỏi đối với hắn sinh ra mấy phần hảo cảm. Lâm Trần bọn người tự nhiên là mừng rỡ như vậy, bọn hắn biết, có thương đội lão bản trợ giúp, bọn hắn gia nhập Lâm Thị Liên Minh đường xá hẳn là sẽ càng thêm thông thuận. Thương đội lão bản mang theo thương đội, rất nhanh chính là đi vào một chỗ tiểu lâu. Tòa tiểu lâu này sửa sang đến vàng son lộng lẫy, tựa như cung điện bình thường, để cho người ta một chút liền có thể cảm nhận được nó khí phái cùng phi phàm. Thương đội lão bản hiển nhiên là khách quen của nơi này, hắn thuần thục chỉ huy thương đội người đem hàng hóa dỡ xuống, cũng đơn giản dàn xếp một phen. Thu xếp tốt đằng sau, thương đội lão bản chính là cười đối với Lâm Trần nói ra, "Lão Vương, thiếu gia, chúng ta đi vào ăn một chút gì đi, đơn giản tu chỉnh một chút." Trong giọng nói của hắn tràn đầy quan tâm, mặc dù hắn biết Lâm Trần mất trí nhớ cảm giác cái tên này có chút là lạ nhưng bây giờ cũng chỉ có thể là như vậy. Lâm Trần nhẹ nhàng gật đầu, đằng sau đi theo thương đội lão bản cùng một chỗ bước vào tiểu lâu. Vừa mới đi vào tiểu lâu, bọn hắn chính là nghe được một trận nữ nhân tiếng khóc, còn có nam nhân tiếng hét phẫn nộ các người đám hôn đàn này. Vung nàng ra. Thanh âm này tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, phảng phất là từ địa ngục chỗ sâu truyền đến gào thét. Một người nam nhân, khoe miệng còn lưu lại vết máu loang lổ, trong ánh mắt lại thiêu đốt lên lửa giận hừng hực. Hắn căm tức nhìn trước mắt một đám người, tựa như một đầu bị chọc giận hùng sư, chuẩn bị hướng địch nhân khởi xướng công kích mãnh liệt. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra bất khuất cùng kiên nghị, phảng phất dù cho đối mặt kẻ địch cường đại đến đâu, cũng sẽ không lùi bước nửa bước. Cầm đầu là một cái thân mặc lộng lẫy phục sức thanh niên mặc cẩm y liễu, hắn giả dạng hiện lộ rõ ràng ra thân phận của hắn bất phàm, tựa như một vị cao cao tại thượng vương giả, nhìn xuống dưới chân thần dân. Thủ hạ của hắn chăm chú khống chế một nữ nhân, nàng hiển nhiên là bị cưỡng bách. Giờ phút này nhìn xem nam nhân của mình thụ thương chẳng cảnh, nước mắt của nàng như đứt dây chân châu giống như rơi xuống, dãy rủa lấy muốn thoát khỏi trói buộc, nhưng lại bị thanh niên mặc cẩm y thủ hạ một mực khống chế, không cách nào động đậy trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Loại sự tình này ở trên trời rồng trên đại lục nhìn mãi quen mắt, cho dù là một chút tu vi người tốt cũng sẽ làm ra loại này hèn hạ vô sỉ hành vi. Hắn nhìn về phía thanh niên mặc cẩm y kia, phát hiện tu vi của hắn vậy mà tại tiên tiên cảnh giới, mà những thủ hạ kia cũng đại bộ phận đều là chân nguyên cảnh cao thủ. So sánh dưới, cái kia đang thương nam nhân chỉ là tôi thể cảnh, những người này tùy tiện một cái ngón tay liền có thể đánh bại hắn. Thương đội lão bản thấy thế, lập tức cau mày, hắn nhỏ giọng đối với Lâm Trần bọn người giải thích nói, đây là Lôi Quang Thành thành chủ nhi tử Diệp Hà Nguyên, cũng là Lâm thị người trong liên minh. Nam nhân này thật xui xẻo, vậy mà đụng phải hắn. Trong giọng nói của hắn để lộ ra bất đắc dĩ cùng tiếc hận, hiển nhiên đối với loại sự tình này đã không cảm thấy kinh ngạc. Diệp Hà Nguyên tiên phú không tồi, tuổi còn trẻ liền đạt tới tiên thiên cảnh giới, mà lại có thành chủ cha chỗ dựa, tại Lâm thị trong liên minh cũng coi như có chút phân lượng. Cho nên tại Lôi Quang này thành làm việc phách lối, loại sự tình này làm không ít. Thương đội lão bản tiếp tục nói, trong ánh mắt của hắn để lộ ra đối với Diệp Hà Nguyên bất mãn cùng chán ghét. Lao Vương thiếu gia, các ngươi lập tức muốn gia nhập Lâm thị liên minh, loại sự tình này hay là không cần lo đi. Thương đội chào ông chủ tâm nhắc nhở như vậy sao được? Vương Tiểu Pháo nghe chút thương đội lão bản lời nói, lập tức nhảy dựng lên, thanh âm của hắn vang dội mà kiên định, tựa như kinh lôi bình thường, tại toàn bộ trong tiểu lâu quanh quẩn. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại không thể nghi ngờ kiên quyết, đó là một loại nguồn gốc từ sâu trong nội tâm tín niệm, là hắn cho tới nay thủ vững nguyên tắc. Mặc dù niên kỷ của hắn không lớn, cha mẹ ta nói qua, thấy chết không cứu không phải hảo hán. Thanh âm rất vang, toàn bộ tiểu lâu bao quát Diệp Hà Nguyên đều là nghe rõ ràng. Nhưng mà, Diệp Hà Nguyên lại nhíu mày, hắn đối với cái này đột nhiên nhảy ra tiểu thí hài cảm thấy 10 phần chán ghét. Hắn thấy, loại tiểu nhân vật này căn bản không đáng hắn chú ý, càng không đáng hắn động thủ. Hắn chán ghét khoát khoát tay, đối với thủ hạ nói ra, ở đâu ra ăn mày thối tha tiểu thí hải, giết. Trong giọng nói của hắn để lộ ra một loại tàn nhẫn cùng lạnh nhạt. Trong mắt hắn, xông về phía trước mấy trăm mấy ngàn nữ nhân, giết chết một chút không thích người chỉ là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ là. Diệp Hà Nguyên thủ hạ lên tiếng, chính là hướng về Vương Tiểu Pháo bên này đi tới. Trong mắt bọn họ lóe ra hung quang, phản phất đã đem Vương Tiểu Pháo coi là một người chết. Nhưng mà, bọn hắn lại tuyệt đối không ngờ rằng, cái này nhìn như yếu đuối tiểu thí hải, vậy mà có được phá linh cảnh tu vi. Khi thủ hạ kia tay vừa ngã vào Vương Tiểu Pháo trên thân lúc, lại là trực tiếp bị Vương Tiểu Pháo tự thân lực lượng cho bắn ngược ra, đằng sau thân thể trực tiếp trên không trung nổ tung, biến thành một đám huyết vụ. Chương 478, kinh dung lớn. Chương 478, kinh dung lớn. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, cái này nhìn như phổ thông tiểu thí hải, vậy mà có được kinh người như thế thực lực. Bọn hắn nào biết được, hiện tại Vương Tiểu Pháo thế nhưng là đi theo Lâm Trần tu vi đã là phá linh cảnh. Loại thực lực này đã vượt xa khỏi những người này tưởng tượng. Dù sao một con chó đi theo Lâm Trần chỉ sợ đều là bọn hắn cả một đời ngưỡng vọng tồn tại. Diệp Hà Nguyên cũng là vô cùng ngạc nhiên mà nhìn xem một màn này, hắn vạn lần không ngờ, cái này nhìn như không đáng chú ý tiểu thí hải, vậy mà có được kinh người như thế thực lực. Trong con mắt của hắn hiện lên một tia kiên kỵ. Vương Tiểu Pháo cũng là bị chính mình làm cho giật mình. Hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể mình rung động một cỗ trước nay chưa có lực lượng, phản phất có thể phá hủy hết thể trở ngại, tựa như một đầu thức tỉnh cự thú, để hắn cảm thấy đã chấn kinh lại hưng phấn. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ có được kinh người như thế thực lực, cái này hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hắn chỉ biết mình trước đó mạnh lên nhưng không nghĩ tới thế mà mạnh như vậy. Hắn cảm giác chính mình phảng phất trong vòng một đêm từ một đứa bé bình thường lột xác thành một cái có được vô tận lực lượng thần minh. Hắn căn bản không biết Lâm Trần đến cùng cho hắn bao lớn cơ duyên, nhưng hắn biết, phần lực lượng này với hắn mà nói là một phần không gì sánh được chân quý lễ vật. Mà lại bởi vì có Lâm Trần công pháp gia trì, nếu như hắn học được kỹ xảo chiến đấu, hắn thực lực so với vấn đạo cảnh cũng sẽ không yếu. Lực lượng như vậy đặt ở một đứa bé trên thân, đúng là có chút vượt qua tưởng tượng. Người chung quanh đều nhìn ngây người, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua kinh người như thế lực lượng. Dù là thương đội người đều biết Vương Tiểu Pháo là phá linh cảnh, nhưng trước đó loại cảnh giới này đối bọn hắn chỉ là một loại truyền thuyết, chưa bao giờ thấy tận mắt. Bây giờ xem như thêm kiến thức, bọn hắn nhao nhao hướng Lâm Trần ném đi ánh mắt kính sợ, vị này mới thật sự là siêu cấp cường giả. Mà lại thương đội lão bản ở bên trong người đều suy đoán Lâm Trần chỉ sợ mất trí nhớ trước cũng là tiên nhân cảnh giới. Nếu thật là lời như vậy, cho dù là Lâm Thị Liên Minh cùng Thiên Long phủ chỉ sợ cũng phải cân nhắc một chút đã có lực lượng, Vương Tiểu Pháo cũng không lại cố kỵ, hắn thẳng tắp sống lưng, trực tiếp chỉ vào Diệp Hà Nguyên nói ra, "Hiện tại, ngươi cút cho ta ra ngồi tiểu lâu này." Không được lại khi dễ bọn hắn. Thanh âm của hắn kiên định mà hữu lực, phản phất là một đạo không thể cãi lại mệnh lệnh. Diệp Hà Nguyên lúc nào bị người như thế mệnh lệnh qua, cho dù là phá linh cảnh cường giả nhìn xem cha hắn mặt mũi, cũng sẽ không đối với hắn như vậy nói chuyện. Nhưng bây giờ lại bị một cái tiểu mao hài tử dạng này chỉ trỏ, hắn lập tức sắc mặt tâm trầm, trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Hắn lạnh lùng nói, ngươi có biết ta là ai? Trong âm thanh của hắn mang theo uy hiếp cùng đe dọa, ý đồ dùng thân phận tới áp chế Vương Tiểu Pháo, ta quản ngươi là ai. Nhưng mà, Vương Tiểu Pháo lại không thèm để ý chút nào. Hắn cơ cơ nắm tay nhỏ, ý là ngươi nếu lại không đi liền động thủ thật. Diệp Hà Nguyên sắc mặt lại là một trận tái nhợt. Hắn mặc dù không nghĩ ra đứa trẻ này làm sao lại có được kinh người như thế lực lượng, nhưng cũng biết mình tuyệt đối không phải là đối thủ. Loại này đột nhiên xuất hiện cảm giác bị thất bại để hắn cảm thấy không gì sánh được khó xử, phản phất từ đám mây rơi xuống đến đáy cốc. Hắn biết rõ, nếu như mình cứ như vậy xám xịt đi chỉ sợ về sau hắn sẽ trở thành toàn bộ Lôi Quang Thành, thậm chí toàn bộ Lâm Thị Liên Minh trò cười. Phụ thân của hắn, vị kia Lôi Quang Thành thành chủ, cũng sẽ bởi vì hắn hành vi mà trên mặt không ánh sáng. Loại hậu quả này, hắn vô luận như thế nào đều không thể tiếp nhận. Thế là, hắn ý đồ dùng ngôn ngữ để vãn hồi một chút mặt mũi, hắn nói ra, "Tiểu thí hải, cha ta thế nhưng là Lôi Quang này thành thành chủ, đồng thời cũng là Lâm Thị người trong liên minh, ngươi biết ngươi đang nói cái gì, ngươi nói nhảm nhiều quá." Vương Tiểu Pháo nhưng không có cho hắn nói nhiều cơ hội, trực tiếp đánh gãy sau hắn thân ảnh lóe lên, chính là một đấm đập tới. Một quyền này, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, mà lại chỉ dùng một chút lực. Bành! Một tiếng vang thật lớn, Diệp Hà Nguyên thân thể trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một đám huyết vụ. Một màn này, đem người chung quanh đều là giật mình kêu lên, bọn hắn nhao nhao thét chói tai vang lên thoát đi hiện trường, phảng phất gặp được thế gian kinh khủng nhất sự tình. Ngay cả Vương Tiểu Pháo chính mình cũng là giật nảy mình. Hắn mặc dù biết chính mình mạnh lên nhưng chưa bao giờ nghĩ tới lực lượng của mình vậy mà kinh khủng như thế. Hắn ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn xem Diệp Hà Nguyên biến mất địa phương, trong lòng dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc. Hắn nhưng không có thật tự tay giết qua người, dù sao vẫn chỉ là đứa bé, vừa rồi cũng chỉ là muốn dạy dỗ một chút Diệp Hà Nguyên. Nhưng hắn còn đánh giá thấp mình bây giờ có lực lượng, cho dù là tùy ý xuất thủ, cũng không phải tiên tiên cường giả có khả năng tiếp nhận. Vương Tiểu Pháo bị hù tại nguyên chỗ ngẩn người, trong lòng của hắn tràn đầy rung động cùng mê mang. Hắn không biết nên như thế nào khống chế nguồn lực lượng này. Hắn chỉ là một đứa bé bình thường, lại đột nhiên có được kinh người như thế thực lực, cái này khiến hắn cảm thấy sợ sệt. Mà Diệp Hà Nguyên những thủ hạ kia tức thì bị hù sắc mặt trắng bệch, bọn hắn nhao nhao gào lên thê thảm đằng sau, chính là nhanh chóng thoát đi từ lâu. Bọn hắn biết, sự tình hôm nay đã vượt ra khỏi bọn hắn xử lý năng lực, bọn hắn nhất định phải nhanh thoát đi hiện trường bẩm báo thành chủ, nếu không hậu quả khó mà lường được. Toàn bộ tiểu lâu lâm vào trong một mảnh hỗn loạn, mọi người cũng nhao nhao thoát đi, phản phất sợ bị lan đến gần. Mà Vương Tiểu Pháo thì ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn xem đây hết thảy phát sinh, trong lòng tràn đầy phức tạp cảm xúc. Hắn không biết mình tương lai sẽ như thế nào, nhưng hắn biết, cuộc sống của hắn đã bởi vì phần lực lượng này mà phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn nhìn xem Lâm Trần có chút không biết làm sao. Lâm Trần ngược lại là không có gì quá cảm thấy cảm giác, hắn nhẹ nhàng vô vô Vương Tiểu Pháo bả vai, ngữ khí bình thản nói ra, không có việc gì, về sau thói quen liền tốt. Vương Tiểu Pháo mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng thể nội lại ẩn chứa lực lượng kinh người, loại lực lượng này phóng thích đối với hắn mà nói có lẽ còn cần một chút thời gian đi thích ứng ân. Vương Tiểu Pháo nhẹ nhàng lên tiếng, đạt được Lâm Trần an ủi, hắn cảm giác trong lòng dễ chịu nhiều. Hắn biết, chính mình mặc dù trong lúc vô tình giết người, nhưng đây cũng là vì bảo hộ những người vô tội kia. Mà lại, hắn tin tưởng Lâm Trần lại trợ giúp hắn xử lý tốt đây hết thảy. Nhưng mà, vấn đề cũng theo đó mà đến. Vương Tiểu Pháo bọn hắn giết chết thế nhưng là Lâm Thị người trong liên minh, nguyên bản Lâm Trần bọn hắn còn dự định gia nhập Lâm Thị liên minh. Hiện tại tình huống này, hiển nhiên là ở chỗ này không quá thực tế. Bọn hắn nhất định phải nhanh rời đi Lôi Quan Thành, để tránh dẫn tới phiền toái càng lớn. Thương đội lão bản nghĩ tới đây cũng là cả kinh, hắn cũng không muốn bị thay bày vạ gió. Hắn vội vàng nhìn xem Lâm Trần, đem tình huống giải thích một lần, đằng sau lo lắng nói, chúng ta cần mau rời khỏi Lôi Quan Thành, không phải vậy chờ chút Lôi Quan Thành chủ tới, thông báo tiếp mặt khác Lâm Thị người trong liên minh sẽ rất phiền phức. Trong âm thanh của hắn để lộ ra một loại vội vàng cùng lo lắng, hiển nhiên đối với thế cục trước mặt cảm thấy 10 phần bất an. Lâm Trần cùng Trì Thanh Thanh liếc nhau, chính là đều gật gật đầu. Thương đội lão bản nói cũng có lý, bọn hắn dù sao cũng là muốn gia nhập Lâm Thị liên minh, sự tình làm lớn chuyện quả thật có chút phiền phức, mà lại bọn hắn cũng không muốn cho thương đội mang đến phiền toái không cần thiết. Thế là Lâm Trần nhẹ gật đầu, quyết định rời đi Lôi Quan Thành. Thương đội lão bản cũng là thở dài một hơi, hắn thật đúng là lo lắng Lâm Trần cùng Trì Thanh Thanh sẽ không hề cố kỵ lưu lại cùng Lôi Quan Thành chủ đối kháng. Nói như vậy, hậu quả chỉ sợ ngay cả hắn cũng dự đoán không đến sẽ phát sinh dạng gì hậu quả. Dù sao Lôi Quan Thành chủ thế nhưng là Lâm Thị người trong liên minh, mà lại thực lực cường đại, bọn hắn những này đội buôn nhỏ nào dám chống lại đâu. Mà giờ khắc này, trước đó bị khi phụ đôi nam nữ kia đều là đi vào Vương Tiểu Pháo Lâm Trần đám người trước mặt liên tục cảm tạ. Lâm Trần nói ra, chúng ta muốn đi các ngươi cũng chạy nhanh đi. Đa tạ. Hai người lại là đối với Lâm Trần mấy người trịnh trọng một cái cảm tạ, đằng sau chính là rời đi. Mà Lâm Trần bọn hắn cũng là đi thẳng từ lâu, dự định rời đi Lôi Quan Thành. Chương 479. Tả Khâu Thông sợ hãi. Chương 479. Tả Khâu Thông sợ hãi. Bất quá, Lâm Trần còn đánh giá thấp Lôi Quan Thành thành chủ xuất động tốc độ. Liên tại bọn hắn đi theo thương đội sắp rời đi Lôi Quan Thành thời điểm, trên bầu trời đột nhiên xẹt qua từng đạo lưu quang, tựa như cực nhanh, cấp tốc tới gần. Tốc độ kia nhanh chóng, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối, phản phất trong thiên địa tất cả đều bị nguồn lực lượng này lôi kéo. Một người cầm đầu dáng người khôi ngô, tựa như một tòa sơn nhạc nguy nga, mang trên mặt một vòng hung ác nham hiểm, giống như trong trời đông giá rét băng sương, làm cho người không rét mà run. Hắn chính là Lôi Quan Thành thành chủ Diệp Lãng Cung, một thân tu vi sâu không lường được, giờ phút này trong mắt của hắn lóe ra ngọn lửa tức giận, phảng phất muốn đem hết thể trở ngại đều thiêu đốt thành cho tàn. Sau lưng còn mang theo một đám cường giả, từng cái khí tức cường đại, tựa như một đám mãnh hổ hạ sơn, khí thế hùng hổ. Bọn hắn theo sát Diệp Lãng Cung đằng sau, giống như trung thành vệ sĩ, tùy thời chuẩn bị là thành chủ sông pha khói lửa. Nhi tử lại bị người giết. Tin tức này với hắn mà nói không thể nghi ngờ là sấm sét giữa trời quang. Hắn đang cùng Tiên Long phủ người mật đàm, chính là đột nhiên biết được tin tức này, để hắn giận không kềm được. Không sai, hắn kỳ thật đã sớm phản loạn. 1000 năm đấu tranh, hắn đã nhìn ra, Lâm Thị Liên Minh không phải là Thiên Long Phủ đối thủ, Thiên Long Phủ tôn kia ma long càng phát cường đại. 1000 năm sau nhưng không có một cái nữa Lâm Trần xuất hiện. Tất cả mọi người cho là Lâm Trần đã chết đi, cho nên hắn lựa chọn vụng trộm cấu kết Thiên Long Phủ, không ít cho Thiên Long Phủ cung cấp tin tức, để Lâm Thị Liên Minh tổn thất nặng nề. Chỉ là đây hết thảy đều không có người biết được. Mà bây giờ, hắn cần trước cho hắn nhi tử báo thủ. Thiên Long Phủ người tới cũng là cùng hắn một đạo mà đến, chính là 1000 năm trước Tạ Khâu bộ tộc người, thực lực so với hắn còn cường đại hơn, đã đạt tới địa tiên cảnh giới. Con của hắn thiên tư xuất chúng, năm gần chừng 20 cũng đã là tiên thiên cảnh giới cường giả, tương lai càng là tiền đồ vô lượng. Vì rèn luyện con của hắn, Diệp Lãng Cung một mực không có cho hắn phân phối siêu việt hắn tu vi hộ vệ, mà lại cũng không ai sẽ thật dám giết con của hắn. Thật không nghĩ đến, hắn hay là tính sai. Giờ phút này, Diệp Lãng Cung nhìn xem Lâm Trần đám người thân ảnh, trong mắt đỏ lên mang theo cực hạn phẫn nộ. Hắn phảng phất một đầu bị chọc giận mãnh thú, chuẩn bị nhào về phía địch nhân của nó. Hai tay của hắn nắm chặt thành quyền, khớp nối phát ra khanh khách tiếng vang, tựa như lôi minh bình thường đình thai nhức óc. Thương đội lão bản thấy cảnh này, lập tức sắc mặt một trận trắng bệch. Hắn biết rõ Lôi Quang Thành thành chủ thực lực cùng thủ đoạn, một khi cho hắn, hậu quả khó mà lường được. Hắn tranh thủ thời gian trốn đến Lâm Trần cùng Trì Thanh Thanh sau lưng, run rẩy thanh âm nói ra, Lôi Quang này thành chủ Diệp Lãng Cung chính là đăng tiên cảnh cựu giai cường giả, thủ hạ cũng có rất nhiều đăng tiên cảnh cường giả, chỉ sợ có chút không dễ đối phó. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia hoảng sợ cùng bất đắc dĩ. Có một câu hắn không nói, đó chính là nếu là giết Lôi Quang thành chủ, chẳng khác gì là cùng Lâm Thị liên minh khai chiến. Tại thương đội lão bản suy đoán bên trong, Lâm Trần cùng Trì Thanh Thanh cũng đã là tiên nhân cảnh giới. Lôi Quang thành chủ cũng không phải đối thủ, nhưng hắn sợ chính là cái này. Vạn nhất hai người này thật đem Lôi Quang thành chủ giết đi, hậu quả kia mới rất nghiêm trọng. Bất quá hắn điểm ấy không quan trọng thực lực, tự nhiên không có can thiệp khả năng. Hết thảy đều chỉ có thể nhìn Lâm Trần cùng Trì Thanh Thanh ý nghĩ. Diệp Lãng Cung nhìn xem Lâm Trần cùng Trì Thanh Thanh còn có Vương Tiểu Pháo, trong mắt lóe lên một tia lanh ý, hắn lạnh lùng nói, các ngươi giết con trai của ta, hôm nay ta muốn để các ngươi nợ máu trả bằng máu. Trong âm thanh của hắn mang theo sát ý vô tận cùng cừu hận, phảng phất muốn đem hết thảy đều thôn vệ đi vào bốn. Chạy, nhanh, chạy. Đang lúc Diệp Lãng Cung khí thế hùng hổ, như là mãnh hổ hạ sơn, chuẩn bị đối với Lâm Trần bọn người phát động một kích chí mạng thời điểm, một cái không tưởng tượng được thanh âm đột nhiên vang lên. Thanh âm này tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng, phản phất là từ trong vực sâu truyền đến kêu gọi, làm cho lòng người phát lạnh. Ý đám người nghe tiếng nhìn lại, chỉ gặp tại Diệp Lãng Cung bên người, một vị thân mang hắc bảo cường giả thân thể ngay tại sợ hãi phát run. Hắn dấu ở dưới hắc bảo khuôn mặt giờ phút này theo một trận gió thổi qua hiện lộ không bỏ sót, chính là Tạ Khâu Thông. Trong cặp mắt của hắn tràn đầy sợ hãi cùng chấn kinh, phản phất nhìn thấy cái gì chuyện không thể tưởng tượng nổi. Tạ Khâu Thông là tuyệt đối không ngờ rằng đã chết đi Lâm Trần sẽ xuất hiện lần nữa, hơn nữa còn có Trì Thanh Thanh cũng ở tại chỗ. Sớm tại 200 năm trước, Trì Thanh Thanh liền từ Lâm Thị Liên Minh mất tích, như là nhân gian bốc hơi, đến nay không có người tìm tới tung tích của nàng. Không nghĩ tới hai người kia vậy mà lại tiến tới một khối, cái này khiến Tạ Khâu Thông trong lòng rời sông lấp biển, khiếp sợ không thôi. 1000 năm trước, Lâm Trần thực lực liền đã để Tạ Khâu Thông cảm thấy sợ hãi. Thời điểm đó Lâm Trần như là một tôn vô địch chiến thần, làm cho tất cả mọi người đều nhìn mà phát khiếp. Mà bây giờ, mặc dù Tạ Khâu Thông đã là địa tiên cảnh cường giả, nhưng ở Lâm Trần trước mặt, hắn y nguyên cảm thấy mình như là sâu kiến bình thường nhỏ bé. Mà lại địa tiên cảnh tại Lâm Trần trước mặt, lại tính là cái dám gì nha. Trước tiên, Tạ Khâu Thông nghĩ tới chính là chạy trốn, bởi vì hắn biết, nếu như chạy chậm, khả năng liền chạy không xong. Lâm Trần thực lực thật là đáng sợ, hắn căn bản không phải đối thủ. Thế là, hắn hô to chạy. Hy vọng Diệp Lãng cũng có thể nghe theo đề nghị của hắn, cùng một chỗ thoát đi địa phương nguy hiểm này, đây đã là hắn có thể cực hạn làm được. Nhưng mà, sự tình cũng không có dựa theo Tạ Khâu Thông mong muốn phát triển. Hắn vừa hô xong chạy liền phát hiện thân thể của mình không thể động đậy, phản phất bị một loại lực lượng vô hình giam cầm tại không trung. Trong lòng của hắn tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng, nhìn về phía Lâm Trần, quả nhiên phát hiện Lâm Trần đang nhìn hắn, hắn biết đây là Lâm Trần lực lượng tại tác dụng. Hắn ý đồ giãy giụa, nhưng không làm nên chuyện gì, đúng là Lâm Trần cầm cố lại Diệp Lãng cung. Hắn vừa rồi thấy được Tạ Khâu Thông nhìn hắn ánh mắt, đó là biết hắn ánh mắt. Lâm Trần đương nhiên sẽ không để hắn chạy, còn muốn giữ lại hỏi một chút nói. Lúc này Diệp Lãng cung cũng là một mặt mờ mịt, hắn không biết Tạ Khâu Thông vì cái gì đột nhiên muốn chạy trốn, càng không biết Lâm Trần cùng Trì Thanh Thanh thân phận. Hắn chỉ thấy con của mình bị giết, phẫn nộ cùng cừu hận đã tràn ngập tâm linh của hắn. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, chính là mang theo một đám cường giả thủ hạ tiếp tục đối với Lâm Trần bọn người phát động công kích. Dự định trước giết chết Lâm Trần bọn người đằng sau hỏi lại chuyện gì xảy ra. Diệp Lãng cung trong lòng đã bị phẫn nộ cùng cừu hận chỗ tràn ngập, lý trí như là bị cuồng phong cuốn đi hạ cát, biến mất vô tung vô ảnh. Cặp mắt của hắn đỏ bừng, tựa như hai đoàn thiêu đốt hỏa diễm, thể phải đem hết thảy trước mắt địch nhân hóa thành cho tàn. Nhưng mà, thế sự thường thường ngoài dự liệu, chính là cỗ này không cách nào ngăn chặn phẫn nộ, đem hắn đẩy hướng tận thế vực sâu. Tại Lâm Trần cái kia sâu xa như biển đôi mắt nhìn soi mói, cả mảnh trời phảng phất bị một cái bàn tay vô hình quái, nhấc lên một trận huyết sắc phong bạo. Trận gió lốc này như vậy mãnh liệt, đến mức đám người vây xem đều cảm thấy một cô áp lực hít thở không thông, phảng phất liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Lâm Trần thậm chí cũng không hề động thủ, chỉ là một ánh mắt, trung quanh quy tắc liền phảng phất bởi vì hắn mà động, đó là một loại không cách nào nói rõ lực lượng, siêu việt bình thường người tu luyện chỗ nhận biết giới hạn, trong nháy mắt liền đem Diệp Lãng cung cùng thủ hạ của hắn cuốn vào vòng xoáy màu đỏ ngòm bên trong. Thân thể của bọn hắn tại trong gió lốc và mèo, phá toái, cuối cùng biến thành huyết vụ, phiêu tán trên không trung, phảng phất chưa từng có xuất hiện qua bình thường. Một màn này để tất cả người vây xem ngốc trệ ở, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy chấn kinh cùng sợ hãi, đăng tiên cảnh cửu giai cường giả, tại Lâm Trần trước mắt vậy mà như thế không chịu nổi một kích, đây quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Cho dù là Lâm Thị Liên Minh cùng Tiên Long phủ tiên nhân xuất thủ, cũng không nên giết đến như vậy tùy tiện đi. Nhưng mà, sự thật lại tàn khốc như vậy bày tại trước mặt của bọn hắn. Lâm Trần thân ảnh tại huyết sắc phong bạo bên dưới lộ ra như vậy cao ngạo, lực lượng của hắn đã siêu việt thường nhân nhận biết, đạt đến một cái làm cho người nhìn mà phát khiếp cảnh giới. Chương 480, tự bạo. Chương 480, tự bạo. Tại thời khắc này, tất cả mọi người cảm nhận được sự cường đại của hắn cùng không ai bị nổi. Tả Khâu Thông càng là dọa đến hồn phi phách tán, hắn vạn lần không ngờ Lâm Trần thực lực vậy mà đã đạt đến mức kinh khủng như thế. 1000 năm trước, Lâm Trần liền đã để hắn cảm thấy sợ hãi, mà bây giờ, loại sợ hãi này tức thì bị vô hạn phóng đại. Hắn biết mình vô luận như thế nào cũng trốn không thoát. Tả Khâu Thông nhịn không được ánh mắt lộ ra cực hạn điên cuồng, đó là một loại do cực hạn sợ hãi chỗ thúc đẩy sinh trưởng điên cuồng. Mặt mũi của hắn vặn mèo, phản phất một cái bị buộc đến tuyệt cảnh manh thú Lâm Trần. Ta cho dù chết cũng sẽ không để ngươi tốt qua. Hắn hét lớn, trong thanh âm mang theo vô tận đoán độc cùng quyết tuyệt, đây là một loại cá chết lưới rách quyết tuyệt, một loại ngọc đá cùng vỡ điên cuồng. Oanh! Tả Khâu Thông nói xong, thân thể của hắn tất cả tiên lực bắt đầu điên cuồng bốc cháy lên, tựa như một viên sắc bạo tạc tinh thần, phóng xuất ra lóa mắt mà kinh khủng quang mang. Trong nháy mắt, tự bạo sinh ra đại lượng tiên lực tràn ngập tại thiên không, tạo thành một mảnh hoa mỹ tiên lực phong bạo. Cái kia tiên lực trong gió lốc gần chứa sức mạnh mang tính hủy diệt, phản phất có thể thôn vệ hết thảy. Mà tới được giờ phút này, thương đội cùng vây xem mọi người mới hoảng sợ phát hiện, vị này Tả Khâu Thông lại là một vị tiên nhân. Bọn hắn trước đó mặc dù bởi vì Lâm Thị Liên Minh cùng Thiên Long phụ ra đời đại lượng tiên nhân, đã từng xa xa nhìn lên qua một chút tiên nhân phong thái, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được một vị tiên nhân chân chính, càng không có nghĩ tới vị này tiên nhân sẽ lấy điên cuồng như vậy phương thức tự bạo. Mặc dù Tả Khâu Thông chỉ là địa tiên tam phẩm, nhưng cũng là một vị tiên nhân. Tiên nhân cùng tiên nhân phía dưới lực lượng đã có điều khác biệt, đây là mọi người đều biết sự thật. Nhưng giờ phút này, bọn hắn mới chính thức cảm nhận được loại này khác biệt rung động. Lâm Trần cũng không có nghĩ đến Tả Khâu Thông sẽ như vậy điên cuồng, hắn giờ phút này thậm chí ngay từ đầu không có ý thức được đây là tự bạo, nhưng này tràn ngập lực lượng quá mức cường đại, để hắn trong nháy mắt hiểu rõ ra. Hắn ngược lại là không có việc gì, dù sao thực lực của hắn cường đại, nhưng phía dưới Vương Tiểu Pháo cùng Trì Thanh Thanh lại làm cho hắn có chút bận tâm. Lập tức, hắn tiện tay vung lên, trung quanh pháp tắc nhanh chóng vận chuyển lại, phản phất tạo thành một đạo bình chướng vô hình, đem toàn bộ tự bạo sinh ra uy lực toàn bộ bao khỏa ở trong đó. Bình chướng kia cứng cỏi không gì sánh được, tựa như một tầng không cách nào xuyên thấu áo giáp, bảo hộ lấy người ở bên trong. Sau đó, bình chướng kia bắt đầu cực hạn áp xúc, đem tự bạo sinh ra uy lực toàn bộ ngưng tụ cùng một chỗ, cuối cùng tạo thành một cái tiểu cầu. Tiểu cầu kia bên trong lóe ra quang mang trong suốt, tựa như một viên sáng chói bảo thạch. mà Tả Khâu Thông tự bạo sinh ra uy lực ở bên trong không ngừng quay cuồng, nhìn qua cực kỳ mỹ quan, nhưng lại ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Chỉ là phần lực lượng này bị Lâm Trần Vĩnh Hằng phong ấn tại cái này tiểu cầu ở trong. Lâm Trần một tay nhẹ nhàng khẽ hấp, cái kia ẩn chứa lực lượng kinh khủng tiểu cầu tựa như cùng bị sợi tơ vô hình dẫn dắt, vững vàng rơi vào trong tay của hắn. Một màn này dẫn tới một bên Chỉ Thanh Thanh cùng Vương Tiểu Pháo nhao nhao quăng tới ánh mắt khiếp sợ, trong mắt của bọn hắn tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng ngạc nhiên vừa rồi như vậy uy lực khủng bố, bây giờ lại hóa thành cái này như vậy mỹ quan tiểu cầu, thật là khiến người ta khó có thể tin, ngươi làm như thế nào? Chỉ Thanh Thanh tự lẩm bẩm, trong thanh âm mang theo một tia chấn kinh. Nàng cho dù không để ý tới đau đầu toàn lực xuất thủ cũng làm không được như vậy. Nàng nhìn xem Lâm Trần trong tay như vậy mỹ quan tiểu cầu, phản phất tại nhìn một kiện hiếm thấy chất bảo. Lâm Trần mỉm cười, đem tiểu cầu đưa về phía Chỉ Thanh Thanh, trong mắt lóe ra ánh sáng ôn nhu, ta cũng không biết, muốn làm liền làm được, đẹp không? Tặng cho ngươi. Thanh âm của hắn nhu hòa mà ấm áp, tựa như ngày xuân gió nhẹ, làm cho lòng người sinh vui vẻ. Chỉ Thanh Thanh ngẩn ngơ, lập tức nở nụ cười xinh đẹp, như là nở rộ đóa hoa giống như tiểu diễm. Nàng không nói thêm gì, chỉ là đưa tay tiếp nhận tiểu cầu, cầm trong tay cẩn thận liếc nhìn. Trong mắt của nàng lóe ra hiếu kỳ cùng mừng rỡ quá mang, phản phất đạt được trên thế giới lễ vật chân quý nhất. Mà Lâm Trần giờ phút này cũng là nhịn không được hơi nhướng mày, tự lẩm bẩm, hắn vừa rồi giống như gọi ta Lâm Trần. Chẳng lẽ đây chính là tên của ta sao? Trong âm thanh của hắn mang theo một tia nghi hoặc cùng bất đắc dĩ. Hắn vốn đang dự định hỏi một chút Tạ Khâu Thông liên quan tới chính mình sự tình, nhưng bây giờ người đều không có, để hắn cũng là có chút bất đắc dĩ cùng thất lạc. Thương đội lão bản nhìn xem Lâm Trần thân ảnh, trong mắt lóe ra suy nghĩ sâu xa quan mang. Hắn vừa rồi cũng nghe đến cái kia Tạ Khâu Thông kêu danh tự, Lâm Trần. Cái tên này trong lòng của hắn khơi dậy tầng tầng gợn sóng. Rất nhiều người đều nghe được cái tên này, bọn họ cũng đều biết họ Lâm Phi Phàm ý nghĩa. Bây giờ toàn bộ Lâm Thị Liên Minh người chủ đạo chính là Lâm Thị Liên Minh người của Lâm gia, Lâm Thị Liên Minh càng là lấy Lâm mở đầu, có thể nghĩ ý nghĩa của cái tên này trọng đại. Rất nhiều người chỉ biết là ngàn năm trước một vị người của Lâm gia vật cùng Thiên Long phụ tôn kia tự khoe là Thiên Long Ma Long một trận chiến sự tích, nhưng lại không phải tất cả mọi người biết kỳ cụ thể tính danh. Mà lại giờ khắc này ở trận đám người cũng là không dám hướng phương diện kia suy nghĩ, dù sao cái này quá kinh người. Mà lại vị kia nhân vật tử vong đã là mọi người đều biết sự tình. Bọn hắn không dám tưởng tượng, trước mắt người trẻ tuổi này, vậy mà có thể cùng người trong truyền thuyết kia Lâm gia nhân vật anh hùng có liên hệ nào đó. Thương đội lão bản nhịn không được lắc đầu, tự giễu cười nói, ta loại này nhỏ nằm sấp đồ ăn, ở trên trời rồng đại lục sâu kiến nhân vật, muốn nhiều như vậy làm cái gì? Hắn biết rõ thực lực của mình không có ý nghĩa, cùng những cường giả chân chính kia so sánh, bất quá là giọt nước trong biển cả, nhỏ bé đến như là chín châu mất sợi lông. Tại trong thế giới cường giả vi tôn này, hắn bất quá là cái không có tiếng tăm gì tiểu nhân vật, làm gì đi quan tâm những cái kia xa không thể chạm sự tình đâu. Lúc này, hắn không nghĩ nhiều nữa, tranh thủ thời gian xoa xoa tay, đi vào Lâm Trần mấy người bên người. Trên mặt của hắn chất đầy dáng tươi cười, tựa như một đóa hoa cúc nở rộ, lộ ra đặc biệt thân thiết cùng nhiệt tình. Hắn vừa cười vừa nói, mấy vị, hiện tại không sao, chúng ta đi thôi. Trong giọng nói của hắn tràn đầy thành khẩn cùng chờ mong, phản phất ước gì lập tức rời đi cái này tràn ngập nguy hiểm cùng không xác định địa phương. Lâm Trần gật gật đầu, hắn cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là yên lặng cùng thương đội cùng một chỗ lần nữa xuất phát, rời đi Lôi Quan Thành. Thương đội tâm tư người càng thêm phức tạp. Bọn hắn kiến thức Lâm Trần cường đại cùng thân bí, trong lòng tràn đầy rung động cùng tò mò. Nhưng mà, bọn hắn cũng không dám đi tìm tòi nghiên cứu những chuyện này. Dù sao, có một số việc cũng không phải là bọn hắn có thể nhúng tay, cũng không phải bọn hắn có thể lý giải. Biết đến càng nhiều khả năng chết sẽ nhanh hơn một chút. Lâm Trần bọn hắn rời đi, Lôi Quang Thành người tự nhiên là không ai dám cản. Thân ảnh của bọn hắn dần dần biến mất ở phương xa thiên tế, chỉ để lại hoàn toàn yên tĩnh cùng nghiêm túc. Mà tại bọn hắn sau khi đi, Lôi Quang Thành cũng sẽ lâm vào ngắn ngủi hỗn loạn. Không có đại lượng cường giả áp chế, tự nhiên có người dục dịch, muốn thừa cơ cướp đoạt quyền lực hoặc là tài phú. Nhưng mà, những này đều cùng Lâm Trần bọn hắn không quan hệ. Bọn hắn đã rời đi nơi này, tiếp tục bọn hắn lữ trình 4. 3 ngày sau, thương đội lão bản mang theo thương đội lần nữa trở về Lôi Quang Thành. Hàng hóa của bọn hắn đã giao tiếp hoàn thành, cùng Lâm Trần mấy người cũng tách ra. Lần nữa trở lại Lôi Quang Thành cũng chỉ là đi ngang qua, thương đội lão bản nhìn xem Lôi Quang Thành cái kia như cũ bởi vì lần trước một trận chiến mà trở nên hỗn loạn nghiêm túc chẳng cảnh, nhịn không được một trận thổn thức. Khắp nơi đều là đại chiến hậu di lưu vết tích, đổ nát thê lương, cảnh hoang tàn khắp nơi. Lâm Trần sau khi đi, Lôi Quang Thành nguyên bản thế lực chính là bắt đầu tranh đoạt. Lại là để thương đội lão bản nhớ tới cùng bọn hắn đã tách ra Lâm Trần ba người, thật sự là như là giống như tinh thần xa không thể chạm. Chương 481, Băng Tuyết Thiên Địa. Chương 481, Băng Tuyết Thiên Địa. Bọn hắn cuối cùng không phải người của một thế giới, hơn nữa còn có một số người đục nước béo cỏ, thừa cơ cướp đoạt đồ của người khác. Thương đội lão bản thấy cảnh này, nhịn không được lắc đầu. Hắn cũng không phải là mạnh mẽ như vậy người, cũng vô pháp cải biến thế giới này bất công cùng hỗn loạn. Làm đến chỉ lo thân mình đã là rất không tệ, nhưng hắn không làm, cũng không đại biểu phiền phức sẽ không chủ động tìm tới hắn. Tại cái này hỗn loạn phức tạp trong thế giới, có đôi khi, cho dù ngươi như Nhàn Vân Giá Hạc, không muốn bước chân giang hồ phân tranh, vận mệnh vòng xoáy cũng sẽ giống vô tình sóng lớn, đưa ngươi cuốn vào trong đó, để cho ngươi không chỗ có thể trốn. Liên tại bọn hắn vừa bước vào Lôi Quang Thành không lâu, tiến lên ở giữa, hai bên cảnh tượng đống nhiên phát sinh biến hóa, như là mọc lên như nấm giống như, đại lượng cường giả nhanh chóng hiện lên, đem bọn hắn đường đi chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Mỗi một vị cường giả đều tản ra khí tức làm người sợ hãi, hiển nhiên đều không phải là bọn hắn có thể trêu chọc tồn tại. Tại Lôi Quang Thành thành chủ sau khi chết đi, tòa thành trì này liền giống một khối vô chủ thịt mỡ, dẫn tới vô số thế lực nhỏ tranh nhau tranh đoạt. Dù sao, Lôi Quang Thành thành chủ dù sao cũng là đăng tiên cảnh cựu giai cường giả, lại thêm dưới tay hắn một đám đăng tiên cảnh thủ hạ, lưu lại bảo vật tự nhiên là vô số kể. Những bảo vật này đều thành đám người tranh đoạt đối tượng, thậm chí còn có không ít kẻ ngoại lai nghe hỏi chạy đến, khiến cho Lôi Quang Thành trong lúc nhất thời thành nơi đầu sóng ngọn gió, thế cục dung chuyển bất an. Mà giờ khắc này xuất hiện tại trước mặt bọn hắn những người này thế lực khắp nơi đều có, bây giờ toàn bộ Lôi Quang Thành người cường đại nhất đều ở nơi này. Mặc dù thực lực của bọn hắn không bằng trước đó Lôi Quang Thành chủ một đoàn người, nhưng ở trong tòa thành trì này cũng coi là số một số hai tồn tại. Đối với bọn hắn những thương đội này tới nói, những cường giả này tùy tiện động động ngón chân đều có thể đem bọn hắn diệt cái 10 lần 8 lần, như là nghiền chết một con kiến giống như nhẹ nhõm. Đương nhiên, những cường giả này cũng sẽ không để ý bọn hắn những tiểu nhân vật này, ánh mắt của bọn hắn đều chăm chú nhìn thương đội lao bản bọn hắn. Phía trên một kiện phát sáng tiên khí, đó là Lôi Quang Thành chủ lưu lại tiên khí, là Lâm Thị Liên Minh phối phát bảo vật. Mặc dù chỉ là hạ phẩm tiên khí, nhưng ở trong thế giới cường giả vi tôn này, nó cũng là vô giới chi bảo. Đối với những cái kia phá linh cảnh, vấn đạo cảnh, thậm chí là chút ít đăng tiên cảnh cường giả tới nói, cái này tiên khí đều là bọn hắn tha thiết ước mơ chí bảo. Thương đội lão bản giờ phút này trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần, hắn không nghĩ tới chính mình chỉ là đi ngang qua Lôi Quang Thành, vậy mà lại gặp gỡ phiền toái như vậy. Hắn nhìn xem những cường giả kia ánh mắt tham lam, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Hắn biết, chính mình những người này ở đây những cường giả này trước mặt, liền như là sâu kiến bình thường nhỏ bé vô lực. Những cường giả này mặc dù sẽ không để ý bọn hắn, chỉ khi nào chiến đấu, chỉ là cái kia tùy ý một chút dư âm chiến đấu đều có thể đem bọn hắn diệt sát cái trăm ngàn lần. Giờ phút này toàn bộ thương đội người đều bắt đầu có chút sợ hãi. Bất quá, tiên khí tranh đoạt cũng sẽ không bởi vì bọn họ sợ hãi cùng vô lực mà bỏ dở, ngược lại giống như là một trận không cách nào tránh khỏi phong bạo, càng ngày càng nghiêm trọng. Trong ngay mắt, những cường giả kia giống như là điên rồi, từng cái trong mắt lóe ra tham lam cùng cuồng nhiệt, như là sói đói chụp mồi giống như phóng tới cái kia không trung tiên khí, đều muốn đem nó đoạt tới tay. Thân ảnh của bọn hắn trên không trung xen lẫn, các loại bí pháp như là sao dày đặc giống như sáng chói chói mắt, nhưng lại mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt, làm cho cả bầu trời đều phảng phất bốc cháy lên. Thương đội lão bản cùng toàn bộ thương đội người nhất thời như là nến tàn trong gió, nhỏ yếu mà bất lực, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn xem một màn này. Trong lòng của bọn hắn tràn đầy sợ hãi cùng bất đắc dĩ, phản phất bị một cái bàn tay vô hình cầm thật chặt, không cách nào tránh thoát. Thương đội lão bản nhịn không được nhắm mắt lại, trong lòng lâm vào tuyệt vọng vực sâu. Hắn biết, một khi những cường giả này bắt đầu chiến đấu, sinh ra dư ba sẽ ở sau một khắc trong nháy mắt phá hủy bọn hắn, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì còn sống khả năng. Nhưng mà, tử vong cuối cùng không có giáng lâm đến trên đầu của hắn, lại cảm giác được có chút lạnh, khi hắn mở mắt lần nữa lúc, để hắn không khỏi hoài nghi đây có phải hay không là ảo giác. Hắn nhẹ nhàng nháy nháy mắt, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, lập tức thấy được cảnh tượng khó tin. Chỉ gặp cả mảnh trời vậy mà đều bắt đầu quỷ dị rơi ra tuyết, cái kia bông tuyết như là từng mảnh lông vũ, nhẹ nhàng mà yêu nhã bay xuống đồng thời, đại địa cũng giống như trong nháy mắt bị băng phong, hết thảy đều trở nên yên tĩnh mà thần bí. Chỉ là hắn cái này nhắm mắt lại công phu, chung quanh phảng phất tiến nhập một thế giới khác, một cái tràn ngập băng tuyết cùng kỳ huyễn thế giới. Cùng lúc đó, trên bầu trời xuất hiện hai đạo nữ tử thân ảnh, các nàng lặng lặng đứng ở trên bầu trời, như là hai vị băng tuyết nữ thần giống như cao quý mà thần bí. Trên người của các nàng tản ra nhàn nhạt hàn khí, phản phất cùng vùng thế giới băng tuyết này hòa làm một thể. Mà tại cái kia tiên khí trung quanh, lại là thêm ra từng cái băng nhân, những cái kia nguyên bản tham lam cường giả giờ phút này đều bị băng phong ở trong đó, không cách nào động đậy. Trên mặt của bọn hắn còn lưu lại trước đó tham lam cùng cuồng nhiệt, nhưng giờ phút này lại chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận sự an bài của vận mệnh. Thương đội lão bản cùng thương đội đám người đều sợ ngây người, bọn hắn không thể tin được trước mắt phát sinh hết thảy. Bọn hắn biết, cái này nhất định là hai vị này làm trong lòng bọn họ tràn đầy cảm kích cùng kính sợ, đối với hai vị kia băng tuyết nữ thần giống như thân ảnh thật sâu bái xương tiên nhân. Nhu tiên nhân. Có người nhịn không được hét lên kinh ngạc, trong thanh âm mang theo khó mà che giấu rung động cùng kính sợ, phản phất gặp được trong truyền thuyết thần linh bình thường. Lâm Thị Liên Minh tiên nhân, từng cái đều là Thiên Long Đại Lục đỉnh phong nhất nhân vật, tên tuổi của bọn hắn tự nhiên tại toàn bộ Thiên Long Đại Lục lưu truyền rộng rãi, không ai không biết, không người không hiểu. Mà Lâm Thị Liên Minh thế đội thứ hai bên trong tiên nhân cảnh cường giả bên trong, liền có hai vị này xương tiên nhân Kha Như Xương cùng Nhu tiên nhân Nhiêu Tiểu Nhu. Các nàng đều là đám người nhìn lên mà không thể thành tồn tại, là vô số trong lòng người thần tượng cùng tấm gương. Giờ phút này, Kha Như Xương cùng Nhiêu Tiểu Nhu đứng bình tĩnh đứng ở trên bầu trời. Trên người của các nàng tản ra nhàn nhạt hàn khí, phảng phất cùng vùng thế giới băng tuyết này hòa làm một thể. Trải qua ngàn năm lắng đọng, hai người đều càng lộ vẻ thành thục cổ trọng, Nhiêu Tiểu Nhu cũng không có gì vãng trách trách hô hô tính tình, trở nên trầm ổn nội liễm, ánh mắt của các nàng thâm thúy mà sáng tỏ, phảng phất có thể nhìn rõ thế gian hết thảy. Các nàng đã biết được Lôi Quang này thành sự tình, nhưng bởi vì khoảng cách xa xôi, cho nên mới sẽ chạy tới chậm một chút. Nhưng mà, dù vậy, sự xuất hiện của các nàng cũng đủ làm cho toàn bộ Lôi Quang thành vì thế mà chấn động. Giờ phút này, rất nhiều bởi vì tu vi yếu một chút mà may mắn thoát khỏi tại khó khăn người đều là một trận may mắn. Trong lòng âm thầm may mắn chính mình không có bị cuốn vào trong trận tranh đoạt này, nếu không chỉ sợ cũng thành băng điêu. Sau đó, đám người nhao nhao quỳ lạy trên mặt đất, đối với hai vị tiên nhân đỉnh lễ cùng bái, biểu đạt nội tâm kính sợ đối với này, Kha Như Xương cùng Nhiễu Tiểu Nhu cũng không có để ý, chỉ là Kha Như Xương nhẹ nhàng mở miệng nói ra, Lôi Quang thành sự tình dừng ở đây, trước đó các ngươi lấy được bảo vật Lâm Thị Liên Minh cũng không cho thu hồi, đều tán đi đi. Thanh âm của nàng thanh lãnh mà kiên định, phản phất mang theo một loại không cách nào kháng cự lực lượng, đám người nghe vậy, đều là một trận mừng rỡ. Bọn hắn biết, có thể sống mệnh đã là vô cùng tốt. Hơn nữa còn không có thu hồi bảo vật, bọn hắn nhao nhao dập đầu tạ ơn, sau đó cấp tốc rời đi. Bọn hắn biết, nơi này đã không còn là bọn hắn có thể bước chân địa phương, bọn hắn nhất định phải nhanh rời đi. Kha Như Dương cùng Nhiễu Tiểu Nhu nhìn xem đám người rời đi, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác mọi mệnh. Các nàng biết, trận này tranh đoạt mặc dù kết thúc, nhưng phía sau mạch nước ngầm nhưng lại không yên tĩnh hơi thở. Nhiều lắm là tính tiểu đà tiểu náo. Lâm Thị Liên Minh cùng Thiên Long phủ ở giữa phân tranh còn đang tiếp tục, mà các nàng làm Lâm Thị Liên Minh tiên nhân cảnh cường giả, nhất định phải thời khắc duy trì cảnh giác cùng chuẩn bị. cho dù là các nàng đã đạt tới chân tiên cảnh cửu phẩm cũng có khả năng vỡ lạc. Chương 482, gia nhập Lâm thị liên minh. Chương 482, gia nhập Lâm thị liên minh. Kha Như Dương cùng Nhiễu Tiểu Nhu sở dĩ lại tới đây, nhưng thật ra là bởi vì các nàng đã biết được Lôi Quang Thành thành chủ phản bội sự tình. Cùng nơi này phát sinh một chút giản lược sự tình. Các nàng vốn là dự định tự mình đến trường trị Lôi Quang Thành chủ, nhưng nếu người đã chết, các nàng nhất định phải điều tra rõ ràng, đến cùng nơi này chuyện gì xảy ra để phòng là Thiên Long phủ người trong bóng tối quấy phá, cho Lâm thị liên minh mang đến phiền toái không cần thiết. Nghĩ tới đây, Kha Như Dương ánh mắt nhìn chăm chú về phía dưới, chính thở dài một hơi dự định mang theo thương đội rời đi thương đội lão bản, mở miệng nói ra, trước ngừng một chút. Thương đội người nhất thời sững sờ, bọn hắn không rõ vị này cao cao tại thượng tiên nhân tại sao muốn kêu dừng bọn hắn. Thương đội lão bản cũng là khẩn trương nhìn xem hai vị này tiên nhân, trong lòng âm thầm suy đoán các nàng ý đồ đến không biết Dương tiên nhân có gì phân phó. Thương đội lão bản cẩn thận từng ly từng tí hỏi, thanh âm của hắn hơi có chút run rẩy, hiển nhiên là bị Kha Như Dương khí thế chấn nhiếp. Kha Như Dương khả năng cũng là cảm giác mình có chút quá lãnh đạm, hơi lộ ra một vòng dáng tươi cười, nói ra, không có việc gì, chính là hỏi một ít chuyện. Ngươi cũng đã biết nơi này trước đó phát sinh qua chuyện gì, lúc đó đều là người nào ở đây, là ai giết hắn. Nghe nói như thế, thương đội lão bản thở dài một hơi, đồng thời trong lòng cũng âm thầm may mắn. Hắn lúc trước liền hoài nghi Lâm Trần nhất định cùng Lâm thị liên minh có quan hệ, hiện tại nếu gặp được hai vị này tiên nhân, hắn lúc này quyết định cùng quận đỡ ra, đem biết hết thảy đều nói cho các nàng biết hồi bẩm Dương tiên nhân, ta trước đó xác thực gặp được một ít chuyện. Thương đội lão bản bắt đầu giảng thuật lên hắn trải qua hết thảy, bao quát Tạ Khâu Thông hô lão vương Lâm Trần sự tình, cùng về sau Lôi Quang thành thành chủ bị giết, đám người tranh đoạt tiên khí tình cảnh. Kha Như Dương cùng Nhiễu Tiểu Nhu nghe được 10 phần chăm chú, trong mắt của các nàng lóe ra qua mang, hiển nhiên là đối với thương đội lão bản lời nói hết sức cảm thấy hứng thú. Khi thương đội lão bản nâng lên Lâm Trần thời điểm, thân thể của các nàng đều là lắc một cái, ánh mắt càng trở nên dị thường sáng ngời. Ngươi nói người kia gọi Lâm Trần? Kha Như Dương hỏi, trong thanh âm của nàng mang theo một tia không dễ dàng phát giác kích động cùng không thể tin được. Đúng vậy, Dương tiên nhân, người kia chính là hô lão vương Lâm Trần. Thương đội lão bản trả lời khẳng định đạo. Kha Như Dương cùng Nhiễu Tiểu Nhu lẫn nhau, trong mắt đều tràn đầy chấn kinh cùng kinh hỉ. Các nàng tuyệt đối không ngờ rằng, tất cả mọi người coi là đã chết đi hơn ngàn năm Lâm Trần, lại còn sống. Tin tức này như là sấm sét giữa trời quang, để các nàng trong lúc nhất thời có chút không dám tin ngươi nói Lâm Trần còn sống. Đây là sự thực sao? Kha Như Dương có chút kích động hỏi, thanh âm của nàng hơi có chút run rẩy, hiển nhiên là bị tin tức này rung động. Nhiễu Tiểu Nhu cũng là một mặt khó có thể tin biểu lộ, nàng trừng to mắt nhìn xem thương đội lão bản, phản phất muốn từ chỗ của hắn đạt được càng nhiều xác nhận. Thương đội lão bản cũng là trong lòng chấn kinh, biết hắn khả năng đoán đúng cũng là không dám thất lễ. Hắn lúc này trả lời, thiên chân vạn sắc, Dương tiên nhân, ta trước đó xác thực gặp được Lâm Trần, hắn còn cùng hai người cùng một chỗ, trong đó có một nữ nhân cùng một đứa bé, tên của bọn hắn theo thứ tự là Trì Thanh Thanh cùng Vương Tiểu Pháo. Nghe đến đó, Kha Như Dương cùng Nhiễu Tiểu Nhu con mắt lại là nhất lượng. Các nàng làm sao không biết cái này Trì Thanh Thanh là ai, nàng chính là chuyển sinh sau tiểu tử a. Trì Thanh Thanh tại Lâm thị trong liên minh địa vị thế nhưng là hết sức quan trọng, nàng có được thực lực cường đại. Bởi vì thức tỉnh bản thân ý thức, cùng tiểu tử ý thức trong quá trình dung hợp xảy ra vấn đề, dẫn đến thường xuyên mất trí nhớ. Điều này cũng làm cho Lâm thị liên minh tìm rất lâu, vẫn luôn không có tìm được tung tích của nàng. Hiện tại, vậy mà tại nơi này nghe được nàng danh tự, mà lại nàng còn cùng Lâm Trần cùng một chỗ. Đây quả thực là thật bất khả tư nghị. Kha Như Dương cùng Nhiễu Tiểu Nhu nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng của các nàng tràn đầy vui sướng cùng chờ mong. Các nàng biết, tin tức này nếu như truyền về Lâm thị liên minh, những người khác nhất định sẽ kích động ghê gớm, cùng Thiên Long phủ tranh đấu có lẽ cũng có thể bởi vậy có cái chuyển cơ cùng kết quả. Dù sao, Lâm Trần cùng Trì Thanh Thanh thực lực đều là không thể khinh thường. Nếu như bọn hắn có thể gia nhập chiến đấu, như vậy Lâm thị liên minh thực lực sẽ tăng nhiều, đối kháng Thiên Long phủ cũng sẽ càng thêm có nắm chắc. Nghĩ tới đây, Kha Như Dương cùng Nhiễu Tiểu Nhu đều cảm thấy trở nên kích động. Các nàng biết, các nàng nhất định phải mau chóng tìm tới Lâm Trần cùng Trì Thanh Thanh. Cứ như vậy, Lâm thị liên minh thực lực sẽ đạt được tăng lên cực lớn. Bất quá, Kha Như Dương cũng là cảm thấy một trận ngạc nhiên. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Lâm Trần vậy mà cũng mất trí nhớ mà lại cùng Trì Thanh Thanh còn trùng hợp lại đụng vào nhau, lại còn lẫn nhau không biết. Như vậy ly kỳ tinh tiết, để cho người ta kìm lòng không được muốn cười. Nàng nhịn không được lắc đầu, trong lòng âm thầm cô, thật không biết hai người này là thế nào chung đụng, thật chẳng lẽ chính là duyên phận thiên quyết định sao? Bất quá, những này đều không trọng yếu. Trọng yếu là mau chóng tìm tới hai người. Nghĩ tới đây, Kha Như Dương lập tức xuất ra một cái túi không gian, ném cho thương đội lão bản, nói ra, đa tạ ngươi cung cấp tin tức, trong này có 1 tỷ tinh tệ, liền làm là của ngươi trả thù lao. T. Thương đội lão bản lập tức hít sâu một hơi, đồng thời trong lòng trở nên kích động. Hắn buộc lên nguy hiểm tính mạng làm lâu như vậy suy nghĩ, cũng mới kiếm lấy chỉ là mấy vạn tinh tệ. Mà người ta Lâm thị liên minh tiên nhân vừa ra tay chính là 1 tỷ. Đây quả thực để hắn có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai. Hắn cảm kích nhìn xem Kha Như Dương cùng Nhiêu Tiểu Nhu, trong lòng âm thầm may mắn chính mình gặp Lâm Trần, cảm giác đây quả thật là hắn đời này may mắn nhất kinh lịch. Sau đó, thương đội lão bản đem bọn hắn tách ra lúc vị trí kỹ càng nói cho Kha Như Dương cùng Nhiêu Tiểu Nhu, cũng đem Lâm Trần bọn hắn dự định gia nhập Lâm thị liên minh sự tình cũng cùng nhau cáo chi. Kha Như Dương cùng Nhiễu Tiểu Nhu nghe xong thương đội lão bản tự thuật sau, lập tức chính là xuất phát, tiến đến tìm kiếm Lâm Trần bọn người. Thân ảnh của các nàng hóa thành 2 đạo lưu quang, ở chân trời bên trong xẹt qua 1 đạo mỹ lệ đường vòng cung, trong nháy mắt liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người, đồng thời bắt đầu nhanh chóng thông chi Long Thả bọn hắn Lâm Trần còn sống tin tức 4. Lại nói lúc này Lâm Trần bọn người đã chuyển tới một tòa thành trì mới, đồng thời ngoài ý liệu thuận lợi gia nhập vào Lâm thị trong liên minh. Quá trình này so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn dễ dàng rất nhiều, bất quá chỉ là trở thành Lâm thị liên minh bình thường nhất thành viên. Vừa gia nhập liên minh, Lâm Trần bọn người liền được cho biết muốn đi chấp hành một hạng nhiệm vụ. Nhị Lan Thành, nơi này là Lâm Thị Liên Minh tại mảnh khu vực này trọng yếu cứ điểm, người phụ trách là một vị tên là An Thủ Vọng đăng tiên cảnh bát giai cường giả. An Thủ Vọng ti không chút nào biết, Lâm Trần giờ phút này vậy mà lại tại An Thủ Vọng chỉ huy mấy chục vạn người tu hành trong đại quân chấp hành nhiệm vụ. Giờ phút này, mấy chục vạn người tu luyện hội tụ vào một chỗ, như là một chi nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội. Lâm Trần bọn hắn như là tiểu binh bình thường thân ở trong đó. An Thủ Vọng đứng tại trên đài cao, trong ánh mắt của hắn để lộ ra kiên nghị cùng quả cảm, phảng phất có thể nhìn rõ hết thảy. Hắn hướng đám người tuyên bố nhiệm vụ mục tiêu, đi phá hủy Thiên Long phủ đang tiến hành một hạng thần bí nhiệm vụ. Gần nhất, Thiên Long phủ bốn chỗ mời chào thế lực, tại Lôi Trạch trên vùng bình nguyên bố trí một loại kỳ quái trận pháp, chuyện này tự nhiên đưa tới Lâm Thị Liên Minh cảnh giác. Mặc dù Lâm Thị Liên Minh cũng không biết Thiên Long phủ mục đích gì, nhưng bọn hắn biết rõ, địch nhân hành động nhất định phải giúp cho phá hư. Vì trận này hành động, Lâm Thị Liên Minh đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị, các nơi thành trì đều sẽ có hành động, một trận đại chiến không thể tránh được. Cho nên mới sẽ khẩn cấp chiêu mộ đại lượng tu sĩ gia nhập Lâm Thị Liên Minh. Lâm Trần bọn người ngược lại là vừa vặn đuổi kịp. Tại An Thủ Vọng chỉ huy bên dưới, Lâm Trần bọn người bắt đầu khẩn trương chuẩn bị chiến đấu, làm việc đằng sau chính là trùng trùng điệp điệp cùng nhau xuất phát. Chương 483. Sắc không nhục thân. Chương 483. Sắc không nhục thân. Mấy trăm ngàn người tu luyện đại quân trùng trùng điệp điệp tiến lên, tựa như một đầu cự long ở trên mặt đất uốn lượn, khí thế rộng rãi, rung động lòng người. Trong bọn họ có phi hành trên không trung, ít nhất là tiên tiên cảnh giới cường giả mới có thể có được năng lực như vậy, như là thiên thần, bay lượn với chân trời. Mà có chút tu vi hơi thấp một chút lại chỉ có thể trên mặt đất chạy, nhưng bọn hắn thực lực cũng chí ít đạt đến chân nguyên cảnh, đồng dạng không thể khinh thường. Như là một đám manh thú lao nhanh, khí thế hùng hổ. Đại quân những nơi đi qua, phi cầm tẩu thú nhao nhao xa xa trốn chạy, không dám tới gần nơi này cố cường đại khí tức. Lâm Trần mấy người cũng ở trên bầu trời phi hành, tu vi của bọn hắn đều vượt qua tiên tiên cảnh giới, như là tiên hạc dương cánh, phiêu giật tự nhiên. Nhất là Lâm Trần, trải qua 3 ngày thời gian, tu vi của hắn đã là tiên đế lục phẩm. Giờ phút này hắn một bên phi hành, còn vừa chỉ đạo lấy Vương Tiểu Pháo truyền thụ cho hắn phi hành kỹ xảo. Dù sao cũng là đột nhiên lấy được tu vi, Vương Tiểu Pháo ngay cả phi hành đều có chút không quá thích ứng, có vẻ hơi vụ bè. Nhưng cũng còn tốt, mặc dù Lâm Trần mất trí nhớ nhưng rất nhiều thứ đều là xuất phát từ bản năng, hắn y nguyên có thể thuần thục nắm giữ phi hành kỹ xảo, đồng thời đem nó truyền thụ cho Vương Tiểu Pháo. Trải qua nửa ngày trùng trùng điệp điệp đi đường, người tu hành đại quân rốt cục chạy tới chiến trường. Lôi Trạch Bình Nguyên bản thân đại bộ phận vị trí chính là Bình Nguyên, cơ hồ nhìn không thấy bờ, giờ phút này lại trở thành hai thế lực lớn chiến trường. Trên chiến trường giờ phút này đã hội tụ đại lượng Lâm Thị Liên Minh thành viên cùng Thiên Long phủ người, song phương đều nắm chắc mấy triệu người tu luyện, chỉ là đăng tiên cảnh cường giả liền có 100. Không 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 nhiều, đội hình khổng lồ, khí thế bằng bạc. Cái này từ ngàn năm nay, Thiên Long đại lục các cường giả nhau nhau lựa chọn gia nhập trong đó một phương thế lực, bởi vì song phương chiến tranh nguyên nhân, toàn bộ Thiên Long đại lục cường giả trình độ trên chỉnh thể thăng lên một cái cấp bậc. Mà cơ hồ tất cả cường giả đều tập trung vào hai thế lực này bên trong, khiến cho trận chiến tranh này càng thêm kịch liệt cùng tăng tốc. Lần này phụ trách hành động lần này tổng chỉ huy chính là Văn Hưng Tu, vị này đã từng Lâm Trần đệ tử, bây giờ đã trưởng thành là Lâm Thị trong liên minh một vị nhân vật hết sức quan trọng. Mà Kỳ Lân lão tổ thì đi theo ở một bên, xung làm hắn trợ thủ đắc lực, mặc dù hắn thực lực cũng không thể coi thường, nhưng ở Văn Hưng Tu trước mặt, lại có vẻ có chút ảm đạm phai mờ. Trải qua thời gian ngàn năm tích lũy, Văn Hưng Tu thực lực sớm đã đạt đến một cái làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối cảnh giới. Nhớ năm đó, hắn đạt được Lâm Trần ban cho công pháp và đang dược, tốc độ tu luyện nhanh chóng, đơn giản có thể dùng tiến triển cực nhanh để hình dung. Bây giờ, cho dù là đối đầu kim tiên nhất phẩm cảnh cường giả, hắn cũng là không chút nào hư. Loại tốc độ tu luyện này, đơn giản có thể dùng khủng bố đến cực điểm để hình dung. Mà Kỳ Lân lão tổ, mặc dù ngàn năm trước chính là có thể so với đăng tiên cảnh cửu giai cường giả, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể so với chân tiên cảnh cường giả. Còn kém rất rất xa Văn Hưng Tu tốc độ tu luyện. Bất quá, Kỳ Lân lão tổ ngược lại là cũng vui vẻ đến thanh nhàn, hắn biết do thực lực của mình đã không cách nào cùng Văn Hưng Tu đánh đồng, cho nên cũng liền không còn cưỡng cầu, chỉ là đi theo đánh một chút hỗ tạp, liền rất tốt. Văn Hưng Tu đứng trên không trung, nhìn trời Long phủ cái kia hơn trăm vạn người tu hành đại quân, trong mắt mang theo một vòng thâm trầm. Hắn nhịn không được lại là nhớ lại Lâm Trần đến, tưởng niệm cái này đã từng cho hắn vô tận trợ giúp sư phụ. Nhớ năm đó, Lâm Trần cùng cái kia Ma Long một trận chiến, đem Ma Long trọng thương, khiến cho ngàn năm chưa lành, là Lâm Thị Liên Minh thắng tới thời gian dài như vậy phát triển. Nhưng mà, bây giờ cái kia Ma Long thương thế đã khôi phục hoàn toàn, đồng thời lại có tinh tiến, cái này khiến Văn Hưng Tu trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ sầu lo. May mắn là sư phụ năm đó cùng cái kia Ma Long một trận chiến đem cái kia Ma Long trọng thương ngàn năm chưa lành, nếu không, chúng ta Lâm Thị Liên Minh chỉ sợ sớm đã không tồn tại nữa. Văn Hưng Tu cảm khái nói ra. Kỳ Lân lão tổ cũng là gật đầu biểu thị đồng ý, không sai, nếu như không phải Lâm thiếu gia, chúng ta căn bản là không có cách thắng đến như vậy thời gian dài phát triển. Chỉ là đáng tiếc, Lâm thiếu gia ngàn năm trước trận chiến kia qua đi cũng được không có tung tích, chỉ sợ là coi là thật vẫn lạc. Nói đến đây, trong lòng của hai người cũng không khỏi dâng lên một cỗ đau thương. Bọn hắn biết, nếu như Lâm Trần còn ở đó, như vậy trận chiến tranh này có lẽ liền sẽ có càng nhiều phần thắng. Nhưng mà, hiện thực lại là tăng cốc, Lâm Trần đã biến mất ngàn năm lâu, còn sống tỷ lệ đã cơ hồ không có, bây giờ cái kia Ma Long thương thế khôi phục hoàn toàn, đồng thời lại có tinh tiến, chúng ta chỉ sợ phần thắng rất thấp. Văn Hưng Tu tiếp tục nói, mà lại lần này bọn hắn lại như thế đại quy mô bố trí trận pháp, lại không biết muốn làm cái gì yêu tiêu thần. Nói đến đây, Văn Hưng Tu hít sâu một hơi, sau đó liền bắt đầu an bài, sau đó một trận đại chiến là khó tránh khỏi bốn. Mà lúc này Thiên Long phủ trong trận doanh, hơn trăm vạn người tu hành đại quân giống như một mảnh mênh mông hải dương, sôi trào mấy liệt, hình thành một đạo không thể phá vỡ vòng tròn, vững vàng bao trùm bên ngoài, cho người ta một loại kín không kẽ hở, vững như thành đồng cảm giác. Tại mảnh này dòng lũ sắt thép bên trong, mỗi một vị người tu hành chiến sĩ đều như là mãnh hổ hạ sơn, khí thế hùng hổ. Bọn hắn người khoác áo giáp, cầm trong tay lưỡi dao, trong ánh mắt lóe ra kiên định qua mang, phảng phất muốn đem hết thể ngăn cản tại bọn hắn tiến lên trên đường địch nhân đều chém tận giết tuyệt. Mà tại khu vực trung tâm nhất, Tạ Khâu Túc thân ảnh như là một tòa sơn nhạc nguy nga, sừng sững không ngã, ánh mắt của hắn như nước, nhìn chằm chằm trung ương trên đất chống một thiếu niên. Thiếu niên này khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt vô hồn, phảng phất đã mất đi linh hồn bình thường. Nhưng hắn trên thân lại tản ra một cỗ cường đại không gì sánh được khí tức, để cho người ta không dám khinh thường. Cỗ khí tức này giống như vòi rồng, cuồng bạo mà mãnh liệt, phảng phất có thể thôn vệ hết thảy. Tạ Khâu Túc cái này ngàn năm qua đã trải qua vô số mưa gió, trên người hắn cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn bây giờ đã là kim tiên cảnh nhất phẩm tu vi, thực lực sâu không lường được. Nhưng mà, cùng Văn Hương Tu khác biệt chính là, tu vi của hắn đã đạt đến đỉnh phong, không còn có bất luận cái gì tăng lên khả năng. Đây là bởi vì tu vi của hắn là ma long dùng bí pháp cho hắn cưỡng ép tăng lên, tính mạng của hắn đã bị ma long nắm trong tay, cả đời này đều chỉ có thể là kim tiên cảnh nhất phẩm. Nhưng là, Tạ Khâu Túc đối với cái này đã cảm thấy phi thường thỏa mãn. Dù sao nếu như không có ma long lời nói, đời này của hắn khả năng ngay cả địa tiên đều không đạt được. Mà ánh mắt này trống rỗng thiếu niên, chính là ma long vì đoạt xá mà tỉ mỉ chuẩn bị nhục thân. Từ xuất sinh lên, linh hồn của hắn liền bị ma long rút ra, sau đó không ngừng mà dùng các loại thiên tài địa bảo, linh đan rượu dược đắp lên đến cô này sắc không phía trên. Ma long vì kế hoạch này, hao tốn cái giá cực lớn, tại Lôi Trạch Bình Nguyên bên trên bố trí 100,000 đại trận, dẫn tới thiên lôi là cô này sắc không tiến hành cuối cùng rèn luyện. Đây hết thảy cũng là vì để ma long có thể đoạt xá, nắm giữ một cái nhục thân mới. Ngàn năm trước, ma long tốt nhất đoạt xá đối tượng vốn là Chỉ Thanh Thanh. Nhưng mà, ma long tính toán lại bị Lâm Trần cho kịp thời đánh vỡ. Hắn đoạt xá kế hoạch cũng bởi vậy thất bại, rơi vào đường cùng, Ma Long chỉ có thể bị ép lựa chọn Đồng Vũ làm đoạt xá đối tượng. Nhưng Đồng Vũ cơ sở thực sự quá kém, giống như một khối cằn cỗi thổ địa, khó mà tẩm bổ ra khỏe mạnh hoa màu. Cái này khiến Ma Long tại cái này ngàn năm ở giữa không thể không giống cần cù nông phu một dạng, không ngừng mà cày cấy, bón phân, làm lấy các loại chuẩn bị, chính là vì có thể một lần nữa đoạt xá, đổi một bộ càng cường đại hơn, phí nhiêu nhục thân. Cái này một bộ sắc không nhục thân, đối với Ma Long tới nói, cơ hồ móc giống Thiên Long phủ toàn bộ tài nguyên. Thiên Long phủ vì kế hoạch này, không tiếc bất cứ giá nào, chút xuống vô số tâm huyết cùng tinh lực. Bộ thân thể này tầm quan trọng, không cần nói cũng biết. Chương 484, Tả Khâu Túc kế hoạch. Chương 484, Tả Khâu Túc kế hoạch. Tả Khâu Túc làm Thiên Long phủ nhân vật trọng yếu, cũng biết rõ kế hoạch này tính nghiêm trọng. Hắn vốn cho là chuyện này làm được đầy đủ bí ẩn, tìm rất nhiều không phải Thiên Long phủ thế lực đến hiệp trợ hoàn thành, coi là có thể man thiên quá hải. Nhưng mà, người tính không bằng trời tính, hay là tại dẫn tới Thiên Lôi trước bị Lâm Thị Liên Minh biết được tin tức. Lâm Thị Liên Minh cấp tốc tập kết như vậy quy mô đại quân, giống như mây đen áp đỉnh, khí thế hung hăng tới gần Thiên Long phủ. Tả Khâu Túc nghĩ tới đây, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ sầu lo. Hắn hiểu được, trận chiến tranh này đối với Thiên Long phủ tới nói, chính là một trận sống còn đỏ sức. Nếu như bại, xác không nhục thân bị hủy, hắn bị Ma Long trách tội đều là việc nhỏ, nếu là tùy ý Lâm Thị Liên Minh tiếp tục phát triển tiếp, Thiên Long phủ sớm muộn muốn xong đời, hắn cũng sẽ đi theo xong đời. Nghĩ tới đây, Tả Khâu Túc lại là một trận cắn răng. Lâm Trần những đồ đệ kia đều quá lợi hại, chỉ là bằng vào tự mình tu luyện, bây giờ từng cái có thể so với kim tiên cảnh. Tương lai sẽ còn càng mạnh, không phải hắn có thể sánh được. Lại nhiều cho bọn hắn một chút thời gian, đến lúc đó khả năng Lâm Trần tùy tiện một cái đồ đệ đều có thể ngược sát Ma Long đó mới là đáng sợ nhất. Lúc này, Tả Khâu Túc làm ra quyết định, chính là trong tay kết ấn, sau đó đối với không trung một chút, bắt đầu cùng Ma Long tiến hành liên hệ. Ngón tay của hắn trên không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, giống như họa sĩ bút pháp, trên không trung phát họa ra một bức đồ án thần bí. Theo ngón tay của hắn điểm qua, không khí nổi lên một trận gợn sóng, giống như mặt nước gợn sóng, chậm rãi dập dờn mở đi ra, đằng sau không trung chính là xuất hiện Ma Long gương mặt, khuôn mặt kia vẫn như cũng là lúc trước đoạt xá Đồng Vũ sau bộ dáng, chỉ là giờ phút này nhìn càng thêm nội liễm, càng thêm cường đại, thân thể phảng phất ẩn chứa vô tận lực lượng Thiên Long lão tổ. Tả Khâu Túc vừa thấy được Ma Long cái kia vô cùng uy nghiêm thân ảnh, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ lòng kính sợ, vội vàng cung kính hành lễ, trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương, phảng phất sợ quấy rầy đến vị lão tổ này thanh tĩnh. Ma Long nhẹ nhàng khoát tay áo, ra hiệu Tả Khâu Túc không cần đa lễ, hắn biết rõ vô sự không lên Tam Bảo Điện đạo lý, nếu Tả Khâu Túc vào lúc này tới tìm hắn, vậy khẳng định là có chuyện trọng yếu nào đó cần bẩm báo. Hắn trầm giọng nói đi, đã xảy ra chuyện gì? Có phải hay không Lâm Thị Liên Minh lại có cái gì động tĩnh? Tả Khâu Túc nghe vậy, trong lòng âm thầm bội phục lão tổ sức quan sát, hắn liền tranh thủ gần nhất phát sinh sự tình từng cái nói tới. Lâm Thị Liên Minh tại cái này ngàn năm phát triển thời gian bên trong, thế lực càng khổng lồ, dù cho Lâm Trần đã vất lạc, nhưng từng theo lấy người của hắn lại như là mọc lên như nấm giống như hiện lên. Nhất là Lâm Trần những đồ đệ kia, tốc độ tu luyện nhanh chóng, đơn giản có thể so với tiên giới những cái kia thiên phú dị bẩm thiên tài còn muốn biến thái. Cái này khiến Ma Long trong lòng không khỏi sinh ra một tia lo âu, hắn biết rõ chính mình mặc dù thực lực đã khôi phục được kim tiên thất phẩm, nhưng ở Lâm Thị Liên Minh trước mặt, vẫn không dám lười biếng chút nào. Nhất là cái kia Chỉ Thanh Thanh, càng là đã trở thành trong lòng hắn một tảng đá lớn. Nhớ năm đó, Chỉ Thanh Thanh tại Lâm Trần che chở cho, mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng còn chưa đủ lấy để hắn quá mức kiêng kỵ. Nhưng mà bây giờ, Chỉ Thanh Thanh thực lực đã không kém chút nào hắn, thậm chí ẩn ẩn sẽ vượt qua chi thế. Cái này khiến hắn không thể không cảm thán tuế nguyệt vô tình, đồng thời cũng đối Chỉ Thanh Thanh tiềm lực cảm thấy thật sâu kiêng kỵ. Nhất là loại tiềm lực này còn có một phần là chính mình sáng tạo ra. Mặc dù Chỉ Thanh Thanh bởi vì một ít nguyên nhân tạm thời không biết tung tích, nhưng Ma Long biết rõ, chỉ cần nàng một ngày chưa chết, liền thủy chung là một cái cự đại tai họa ngầm. Bởi vậy, hắn đem tất cả hy vọng đều ký thác vào cô kia sắc không trên nụ thân. Bộ thân thể này là hắn hao phí vô số tâm huyết cùng tinh lực mới ẩn dưỡng mà thành, chỉ cần hắn có thể thành công đoạt xá, lập tức liền có thể khôi phục đã từng kim tiên cựu phẩm đỉnh phong thực lực tu vi. Thậm chí, hắn còn có thể mượn cơ hội này tiến thêm một bước, đột phá đến đại la kim tiên cảnh giới. Đến lúc đó, cái gì Lâm Thị Liên Minh đều chẳng qua là trong tay hắn gà đất chó sành, mặc hắn nào nặn. Nghĩ tới đây, Ma Long trong mắt không khỏi hiện lên một tia vẻ ngoan lệ. Nghe được Tạ Khâu Túc báo cáo đằng sau, Ma Long lão tổ lông mày không khỏi hơi nhíu lại, trên mặt hiện lên một tia ngưng trọng. Hiển nhiên, sự tình phát triển cũng không có trong tưởng tượng của hắn thuận lợi như vậy, cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một cỗ bất an. Nhưng mà, hắn cũng không phải không có chút nào chuẩn bị, nhiều năm tu luyện cùng nhu đồ, để hắn sớm thành thói quen, ứng đối các loại biến cố đột nhiên xuất hiện. Hắn có chút trầm ngâm qua đi, trầm giọng nói ra, bọn hắn hiện tại hẳn còn chưa biết sắc không nhục thân sự tình, đây là chúng ta ưu thế lớn nhất. Chúng ta nhất định phải bắt lấy cơ hội này, không thể để cho bọn hắn có bất kỳ phát giác. Ta sẽ lập tức điều động Thiên Long phủ tất cả lực lượng đi trợ giúp ngươi, ngươi nhất định phải cho ta chịu đựng, không thể để cho sắc không nhục thân có bất kỳ tổn thất. Là Tả Khâu Túc lập tức không người đáp, đồng thời hắn cũng là thở dài một hơi. Bởi vì không biết sắc không nhục thân sự tình, hiện tại Lâm Thị Liên Minh cũng chỉ có Văn Hương Tu cùng Kỳ Lân lão tổ chạy đến. Một khi Thiên Long phủ người tới, bọn hắn liền có cường đại hậu thuẫn, lại không bất luận cái gì nỗi lo về sau. Hắn có thể yên lòng đi ứng đối nguy cơ trước mắt, không cần lo lắng phía sau sẽ có người đánh lén. Nhưng mà, tại thở dài một hơi đồng thời, Tả Khâu Túc trong lòng cũng là dâng lên một cô bi phẫn chi sắc. Hắn nhớ tới Tả Khâu Thông, cái kia một mực đi theo ở bên cạnh hắn, trung thành tuyệt đối hậu bối. Bây giờ, hắn nhưng lại không biết chết ở trong tay ai, cái này khiến trong lòng của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Hắn âm thầm thề, nhất định phải điều tra rõ chuyện này chân tướng, là Tả Khâu Thông báo thù rửa hận. Bất quá, hắn cũng biết, bây giờ không phải là truy cứu những chuyện này thời điểm. Sắc không nhục thân sự tình mới là trọng yếu nhất, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó đi ứng đối nguy cơ trước mắt. Hắn hít vào một hơi thật dài, cố gắng bình phục tâm tình của mình, sau đó bắt đầu suy nghĩ tiếp xuống kế hoạch hành động. Nghĩ đến sắc không nhục thân, Tả Khâu Túc trong lòng vẫn không khỏi dâng lên một cỗ lo lắng. Hắn tự lẩm bẩm, sắc không nhục thân quá là quan trọng, nếu như ta lưu tại đây khu vực trung tâm nhất, nhất định sẽ trở thành mục tiêu công kích. Đến lúc đó, không chỉ có ta tự thân khó đảm bảo, liền ngay cả sắc không nhục thân cũng có thể là gặp bất trắc. Ta nhất định phải nghĩ cái sách lược vẹn toàn, bảo đảm an toàn của nó. Tả Khâu Túc suy nghĩ như là quần quần sóng cả, không ngừng ở trong lòng khuấy động. Hắn biết rõ, sắc không nhục thân là trọng yếu nhất, cũng là bọn hắn tương lai ỷ vào. Một khi có mất, hậu quả khó mà lường được. Bởi vậy, hắn nhất định phải nghĩ ra một cái đã có thể bảo vệ mình, lại có thể bảo đảm sắc không nhục thân an toàn kế sách. Trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ, Tả Khâu Túc rốt cục có một ý kiến. Hắn dự định lợi dụng bí pháp thủ đoạn, chế tạo ra hai cái cùng hắn cùng sắc không nhục thân giống nhau như lúc thân thể, dùng cái này đến mê hoặc địch nhân. Dạng này, cho dù hắn người đang ở hiểm cảnh, cũng có thể bảo đảm sắc không nhục thân an toàn. Chủ ý đã định, Tả Khâu Túc lập tức bắt đầu hành động. Hắn vận dụng chính mình tinh xảo bí pháp kỹ nghệ, rất nhanh liền chế tạo ra hai cái sinh động như thật thế thân. Hai cái này thế thân vô luận là dung mạo hay là khí tức, đều cùng hắn bản nhân cùng sắc không nhục thân không khác, đủ để dĩ giả lọt chân. Hoàn thành một bước này sau, Tả Khâu Túc lại phân phó một phen ứng đối ra sao Lâm Thị Liên Minh công việc. An bài tốt hết thảy sau, Tả Khâu Túc liền bắt đầu áp dụng kế hoạch của mình. Hắn vận dụng bí pháp, đem dung mạo của mình cùng dáng người tiến hành một phen biến hóa, rất nhanh liền hóa thành một cái bình thường Thiên Long phủ người tu luyện. Hắn trà trộn ở trên trời Long phủ trong đại quân, mang theo sắc không nhục thân nhanh chóng rời đi, đi thẳng đến bên ngoài một chút vị trí. Chương 485. Người kia rất khả nghi. Chương 485. Người kia rất khả nghi. Ở chỗ này, hắn đã có thể quan sát địch tình, lại có thể bảo đảm sắc không nhục thân an toàn. Hắn tin tưởng, ai cũng sẽ không nghĩ tới, bây giờ chủ trì Thiên Long phủ đại quân Tả Khâu Túc vậy mà lại ở chỗ này. Trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một cố vẻ đắc ý, đối với mình kế sách cảm thấy hết sức hài lòng. Mà lúc này, Văn Hương Tu cùng Kỳ Lân lão tổ lại là đột nhiên thân thể chấn động, trong lòng dâng lên một cố kích động khó có thể dùng lời diễn tả được. Bọn hắn đột nhiên đều chiếm được Kha Như Xương cùng Nhiêu Tiểu Nhu phát ra tin tức. Lâm Trần còn sống, mà lại cùng Trì Thanh Thanh cùng một chỗ ngay tại Lôi Trạch Bình Nguyên phía trên. Tin tức này đối với bọn hắn tới nói, không thể nghi ngờ là thiên đại tin vui. Bọn hắn một mực lo lắng Lâm Trần an nguy, bây giờ biết được hắn còn sống, mà lại ngay tại Lôi Trạch Bình Nguyên phía trên, trong lòng của bọn hắn không khỏi dâng lên một cố khó mà ức chế vui sướng. Bọn hắn hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm một mực lặp đi lặp lại xác nhận không sai đằng sau, mới là như chút được gánh nặng, tâm tình cũng đi theo vui vẻ quá tốt rồi. Sư phụ còn sống, ta liền biết sư phụ sẽ không dễ dàng như vậy vẫn lạc. Văn Hương Tu kích động đến cơ hồ muốn nhảy dựng lên, trong lòng của hắn vui sướng như là chạy ra giống như không thể ngăn chặn, trên khuôn mặt nghiêm túc tách ra dáng tươi cười. Hắn một mực tin tưởng vững chắc, sư phụ Lâm Trần Tuyệt sẽ không tùy tiện vẫn lạc. Bây giờ chiếm được tin tức này, trong lòng của hắn đại thạch rốt cục rơi xuống đất, phảng phất bắt vân kiến nhật, hết thảy sầu lo đều tan thành mây khói. Nếu nói như vậy, vậy thì nhanh lên xử lý xong Thiên Long phủ chuyện bên này, sau đó đi tìm sư phụ. Văn Hương Tu trong lòng âm thầm suy nghĩ, hắn đã không kịp chờ đợi muốn gặp được sư phụ. Nghĩ tới đây, tâm tình của hắn khuấy động phía dưới, trực tiếp vung tay lên, thanh âm như sấm nổ chuyển khắp toàn bộ Lâm Thị Liên Minh trận doanh, tiến công. Theo hắn ra lệnh một tiếng, trong nháy mắt, hơn trăm vạn người tu luyện như là như mưa rông gió bao sông về Thiên Long phủ trận doanh. Bọn hắn khí thế như hồng, duệ không thể đỡ, phản phất muốn đem hết thể ngăn cản tại trước địch nhân đều ép thành phấn vụn. Mà Lâm Trần bọn hắn lúc này cũng cùng những người khác cùng một chỗ, như là tiểu binh bình thường vào tới, xung phong đi đầu, dũng cảm tiến tới. Một trận to lớn chiến dịch trong nháy mắt khai hỏa, giữa thiên địa phảng phất đều tràn đầy chiến hỏa khói lửa cùng giết chóc khí tức. Nhưng mà, tại bên trong chiến trường hỗn loạn này, Lâm Trần cũng rất nhàn nhã, hắn vừa cùng mặt khác Lâm Thị Liên Minh người tu luyện tiến công Thiên Long phủ, một bên chỉ đạo lấy Vương Tiểu Pháo khống chế tự thân lực lượng công kích, thời điểm phải học được khống chế lực lượng của mình, là như thế này khống chế. Không đúng, quá nặng đi. Lâm Trần thanh âm như là mưa thuận gió hòa giống như làm dịu Vương Tiểu Pháo nội tâm, hắn kiên nhẫn chỉ đạo lấy Vương Tiểu Pháo như thế nào tốt hơn khống chế lực lượng của mình, như thế nào tại trong chiến đấu phát huy ra uy lực lớn hơn. Vương Tiểu Pháo trong lòng tràn đầy lòng cảm kích, hắn biết rõ mình có thể gặp được Lâm Trần dạng này lương sư, là cỡ nào cơ hội khó được. Bởi vậy, hắn học được đặc biệt ra sức, mỗi một cái động tác, mỗi một chi tiết nhỏ đều gắng đạt tới làm đến tốt nhất, phảng phất muốn đem Lâm Trần mỗi một câu nói, mỗi một cái chỉ đạo đều thật sâu lạc ấn ở trong lòng. Học tập của hắn tốc độ nhanh chóng, ngay cả Lâm Trần đều cảm thấy có chút kinh ngạc. Rất nhanh, Vương Tiểu Pháo liền có thể chính mình đi tìm tòi, đi thực tiễn, đem học được chi thức chuyển hóa làm thực lực của mình. Mà Lâm Trần cùng Trì Thanh Thanh thì tại một bên yên lặng thủ hộ lấy. Vương Tiểu Pháo là một cái có vô hạn tiềm lực hải tử, chỉ cần cho hắn đầy đủ chỉ đạo cùng thời gian, tương lai có thể có một phen làm. Thỉnh thoảng có lớn mạnh một chút Thiên Long phủ người tu luyện giết tới, nhưng đều bị Lâm Trần cùng Trì Thanh Thanh tiện tay giải quyết mất rồi. Thực lực của bọn hắn cường đại, để một bên Lâm Thị Liên Minh những người tu luyện nhao nhao mở to hai mắt nhìn, trong lòng tràn đầy rung động cùng tính sợ thực lực này. Bên ngoài như có chút cùng chúng ta không tại một thế giới a. Một tên Lâm Thị Liên Minh người tu luyện nhịn không được cảm thán nói. Xác thực, Lâm Trần cùng Trì Thanh Thanh thực lực đã vượt ra khỏi phổ thông người tu luyện phạm chủ, bọn hắn phảng phất là hai cái đến từ thế giới khác biệt tồn tại, làm cho không người nào có thể dùng lẽ thường để cân nhắc. Lâm Thị Liên Minh đại quân cũng là dựa theo quân đội hình thức đến an bài, chỉ huy có độ, trật tự rành mạch. Nhưng mà, Lâm Trần bọn hắn Bách Phu Trường giờ phút này thấy cảnh này lại là sững sờ ngẩn người, cảm giác rất quỷ dị. Hắn cũng mới bất quá khí hải cảnh tu vi, thế nhưng là vừa rồi mấy cái phá linh cảnh tu vi người tới, trực tiếp bị Lâm Trần cùng Trì Thanh Thanh cho dây. Cái này khiến trong lòng của hắn vô hạn suy đoán, rất nhanh nghĩ đến một cái khả năng. Bởi vì Lâm Thị Liên Minh trận chiến tranh này rất đột nhiên, rất nhiều người tu luyện đều là từ Lôi Trạch Bình Nguyên bên trên Lâm thời chiêu mộ. Căn bản không có tới kịp kiểm tra đo lường cụ thể thực lực tiêu chuẩn, dẫn đến rất nhiều người đều là có được tu vi cường đại thực lực, lại bị phân phối thành tiểu binh. Nghĩ tới đây, Bách Phu Trường không khỏi có chút hưng phấn. Trước đó nhìn thấy mặt khác trong đội ngũ có cường đại người tu luyện, Bách Phu Trường còn có chút hâm mộ. Mà bây giờ, hắn ngạc nhiên phát hiện, trong đội ngũ của mình vậy mà ẩn giấu hai cái, không đối, là ba cái tồn tại cường đại như thế. Cái này khiến hắn cảm thấy không gì sánh được may mắn cùng phấn chấn. Phảng phất trong chớp mắt, đội ngũ của hắn từ bầy dê biến thành mãnh hổ, thực lực tiêu thăng. Vương Tiểu Pháo thực lực vậy mà đều so với hắn Bách Phu Trưởng này mạnh hơn, cái này khiến hắn có chút xấu hổ, nhưng cùng lúc cũng làm cho hắn hưng phấn hơn. Hắn biết rõ, tại dạng này mấy triệu người tu luyện trên chiến trường, khí hải cảnh tu vi liền như là không có tác dụng, chính là cái giám. Tùy thời đều có thể bị người tùy tiện gạt bỏ, chết không thể chết lại. Mà có Lâm Trần, Trì Thanh Thanh cùng Vương Tiểu Pháo dạng này người tu luyện tại trong đội ngũ của mình, không thể nghi ngờ là nhiều hơn một phần kiên cố bảo hộ. Để trong lòng của hắn đã có lực lượng. Bách Phu Trường lặng lẽ xích lại gần Lâm Trần đám người bên người, bắt đầu đáp lời, ba vị thật sự là vô cùng cường đại. Để cho người ta kính nể. Bất quá chúng ta cũng không thể một mực bị động chờ đợi địch nhân đến tiến công. Đánh giết Thiên Long phủ địch nhân có thể thu hoạch được quân công, đến lúc đó có thể hối đoái đại lượng ban thưởng. Chúng ta hay là thích hợp tiến công một chút tương đối tốt. Bách Phu Trường trong giọng nói tràn đầy thành khẩn cùng chờ mong. Hắn phát hiện Lâm Trần bọn hắn cũng không có chủ động tiến công ý đồ, càng giống là tại rèn luyện Vương Tiểu Pháo ở trên chiến trường như vậy, bị động liền mang ý nghĩa bị đánh, rất là ăn thiệt thòi. Bởi vậy hắn hy vọng Lâm Trần bọn người có thể càng thêm tích cực tham dự vào trong chiến đấu. Lâm Trần cùng Trì Thanh Thanh nghe xong đều cảm giác nói có lý. Bọn hắn hiện tại cũng coi là Lâm thị người trong liên minh, tự nhiên là muốn ra một phần lực. Mà lại trên lý luận, bọn hắn nên nghe theo Bách Phu Trường mệnh lệnh. Lúc này, Lâm Trần nhìn về phía trước, ánh mắt của hắn như là ương chuẩn bình thường sắc bén, trong nháy mắt khóa chặt một cái có chút lén lén lút lút tại trong đại quân ghé qua, cũng không thế nào cùng người chiến đấu người kia, nhìn có chút khả nghi. Lâm Trần nhàn nhạt nói ra, thanh âm của hắn mặc dù không lớn, nhưng lại mang theo một cỗ uy nghiêm. Trì Thanh Thanh cùng Vương Tiểu Pháo, Bách Phu Trường nghe vậy, lập tức thuận Lâm Trần ánh mắt nhìn, quả nhiên phát hiện một cái bộ dạng khả nghi người. Tả Khâu Túc mang theo xác không nhục thân, lặng yên đi tới chiến trường khu vực bên ngoài. Hắn thi triển ra cao siêu thuật ngụy trang, đem chính mình ngụy trang thành một cái bình thường Thiên Long phủ người tu luyện, trà trộn tại trong đại quân. Mặc dù hắn thực lực cường đại, nhưng vì để tránh cho bại lộ thân phận chân thật của mình, hắn làm việc hết sức cẩn thận, tận lực tránh cho phát sinh xung đột với người khác, bởi vậy người ở bên ngoài xem ra, hắn có vẻ hơi lén lén lút lút. Thời khắc này Tả Khâu Túc, trong lòng coi như bừng lòng. Hắn đã biết được Thiên Long phủ mặt khác cách tương đối gần người sắp chạy tới tin tức, ý vị này hắn sẽ có càng nhiều giúp đỡ, cũng liền an toàn hơn. Nhưng mà, loại này vương lòng tâm tình cũng không có tiếp tục quá lâu, hắn rất nhanh liền cảm nhận được một cố dị dạng nhìn chăm chú. Tả Khâu Túc trong lòng giật mình, lập tức hướng về cái kia cố nhìn chăm chú phương hướng nhìn lại. Khi hắn nhìn thấy Lâm Trần cùng Trì Thanh Thanh lúc, hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Trong lòng của hắn kinh hô, ta sẽ không phải là hoa mắt đi. Chương 486, chiến trường hỗn loạn. Chương 486, chiến trường hỗn loạn. Hắn vậy mà thấy được đã sớm bị xác nhận tử vong Lâm Trần, mà lại Lâm Trần bên người còn đứng lấy Trì Thanh Thanh. Hai cái đều là hắn người không chọc nổi, bây giờ lại đồng thời xuất hiện tại cái này khu Lôi Trạch Bình Nguyên trên chiến trường. Tả Khâu Túc thật cảm giác mình có phải hay không tinh thần hoảng hốt, hắn bắt đầu hoài nghi từ bản thân sức phán đoán. Nhưng mà, Tả Khâu Túc dù sao đã là kim tiên cảnh giới cường giả, tâm trí của hắn cùng định lực đều là không phải bình thường. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. Hắn bắt đầu cẩn thận quan sát Lâm Trần cùng Trì Thanh Thanh, ý đồ tìm ra bọn hắn xuất hiện giải thích hợp lý. Nhưng mà, vô luận hắn làm sao quan sát, đều không thể phủ nhận sự thật trước mắt. Lâm Trần cùng Trì Thanh Thanh sắc thực sống sờ sờ đứng ở trên chiến trường, hơn nữa nhìn bộ dáng của bọn hắn, cùng trước đó đều không quá đồng dạng, ánh mắt nhìn qua đều có chút đơn thuần tựa như cái gì cũng không biết hài tử một dạng ánh mắt, Tả Khâu Túc một chút chính là nhìn ra. Cái này khiến Tả Khâu Túc càng thêm cuốn hoặc, hắn thực sự không nghĩ ra bọn hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Tả Khâu Túc trong lòng âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ bọn hắn cũng là đến tìm kiếm sắc không nhục thân? Không có khả năng a, bọn hắn cũng không biết sắc không nhục thân sự tình. Hắn lắc đầu, ý đồ phủ định cái này hoang đường ý nghĩ. Nhưng mà, hắn lại không cách nào tìm tới mặt khác giải thích hợp lý. Tả Khâu Túc trong lòng ngũ vị tạp trần, hắn đã kinh ngạc vừa khẩn trương, đã hoang mang lại cảnh giác. Hắn bắt đầu cân nhắc ứng đối ra sao đột nhiên xuất hiện này tình huống, đồng thời đem cái tin tức kinh người này báo cáo nhanh cho Ma Long. Hắn biết, Lâm Trần cùng Chỉ Thanh Thanh đều không phải là người dễ đối phó, nếu như bọn hắn thật là đến tìm kiếm sắc không nhục thân như vậy, hắn nhất định phải nghĩ ra một cái sách lược vẹn toàn. Mà nhất vạn toàn kế sách, không thể nghi ngờ chính là chạy. Tả Khâu Túc thời khắc này trong lòng, liền như là rời sông lấp biển bình thường, sợ hãi cùng bất an đan vào một chỗ, để hắn cơ hồ không thể thở nổi. Hắn cố nén đối mặt Lâm Trần cái kia như là hàn băng thấu xương giống như ánh mắt sợ hãi, quay người chính là phải thoát đi cái này để hắn cảm thấy hít thở không thông địa phương. Nhưng mà, cước bộ của hắn mới vừa vặn phóng ra, chính là kinh dị phát hiện, thân thể của mình mặc dù đang động, nhưng không gian chung quanh lại phảng phất động lại bình thường, không có chút nào biến hóa. Hắn tựa như là bị vây ở một cái vô hình trong lồng giam, chỉ là tại nguyên chỗ đào quanh, không cách nào đào thoát. Giờ khắc này, Tả Khâu Túc trong lòng dâng lên trước nay chưa có tuyệt vọng, hắn hiểu được, mình đã là thúc thủ vô sách, chỉ có thể mặc cho Lâm Trần bài bố không gian phong tỏa. Cái này Lâm Trần 1000 năm đi vào đáy cường đại đến trình độ gì? Tả Khâu Túc trong lòng kinh hô, sợ hãi của hắn đã đạt tới đỉnh điểm, hắn không cách nào tưởng tượng, Lâm Trần đến tột cùng là như thế nào làm đến bước này. Tại trong sự nhận thức của hắn, không gian phong tỏa loại thủ đoạn này, cho dù là Ma Long chỉ sợ đều làm không được, mà Lâm Trần lại dễ như trở bàn tay liền phát huy ra đối mặt một màn này, đừng nói là Tả Khâu Túc liền ngay cả Bách Phu trưởng cùng một chút Lâm Trần bên người Lâm Thị Liên Minh người tu luyện đều là có chút choáng váng. Bọn hắn mặc dù không hiểu cái gì là không gian phong tỏa, nhưng nhìn xem Tả Khâu Túc tại nguyên chỗ đảo quanh, lại là không thể nào hiểu được cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Bọn hắn không biết Lâm Trần trong miệng cái này người khả nghi, tại sao phải một mực tại nguyên địa chạy, phản phất là đang tiến hành một loại không có ý nghĩa hành vi. Bách Phu trưởng nhớ tới vừa rồi Lâm Trần lời nói, trong lòng cũng là âm thầm gật đầu. Hắn cảm thấy Lâm Trần nói không sai, người này xác thực rất khả nghi, vậy liền từ hắn bắt đầu đi. Lâm Trần nhàn nhạt nói ra, nếu muốn thu hoạch quân công, như vậy thì nhất định phải từ trước mắt cái này khả nghi địch nhân bắt đầu. Thế là, Lâm Trần chính là hướng về Tả Khâu Túc một trường đánh qua. Một trường này nhìn qua nhẹ nhàng phảng phất không có chút nào lực lượng, nhưng mà, Tả Khâu Túc lại là có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó uy lực kinh khủng. Hắn biết, mình đã là không cách nào tránh né, chỉ có thể ngạnh sinh sinh đón lấy một trường này. Mà hắn lại có thể không đón lấy một trường này đâu. Tả Khâu Túc trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Hắn hiểu được, chính mình đón lấy khả năng đến gần vô hạn bằng không, liền như là mò kim đáy biển bình thường khó khăn. Nhưng mà, hắn cũng không tính cứ thế từ bỏ. Cùng trước đó Tả Khâu Thông một dạng, hắn cũng muốn liều mạng cho Lâm Trần tạo thành một chút tổn thất. Bất quá, cùng Tả Khâu Thông khác biệt chính là, Tả Khâu Túc muốn càng thêm cường đại, cũng càng thêm minh bạch như thế nào mới có thể tại tương lai vì chính mình báo thù. Hắn nhìn thoáng qua tại không gian trong thế giới sắc không nhục thân, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Hắn biết, chính mình bây giờ đã là kim tiên cảnh tu vi, không gian thế giới vô cùng to lớn. Nhưng mà, một khi hắn chết đi, không gian thế giới liền sẽ vỡ nát, hắn cả đời tích lũy cũng sẽ trở thành người khác áo cưới. Những này hắn đều đã phải chết, cũng căn bản sẽ không để ý, chỉ có cái kia sắc không nhục thân mới là khả năng đối kháng Lâm Trần duy nhất ỷ vào Lâm Trần. Coi như thiêu đốt thế giới bản nguyên, ta cũng sẽ không để ngươi tốt qua. Tả Khâu Túc một tiếng gầm nhẹ, trong thanh âm tràn đầy kiên định cùng quyết tuyệt. Hắn hiểu được, mình đã không có đường lui, chỉ có thể dốc hết toàn lực, tại tương lai là Lâm Trần lưu lại thai hoàng ẩm. Sau một khắc, hắn toàn bộ không gian thế giới lập tức cháy hừng hực đứng lên, liền như là liệt hỏa nấu dầu bình thường, trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Nguồn lực lượng này cường đại, để Tả Khâu Túc đều cảm thấy chấn kinh. Hắn nương tựa theo nguồn lực lượng này, rốt cục miễn cưỡng giải khai không gian phong tỏa. Cùng lúc đó, sức mạnh cực kỳ mạnh bạo phát đi ra, trong nháy mắt tác dụng tại toàn bộ chiến trường phía trên. Răng rắc thanh âm vang vọng toàn bộ chiến trường, liền như là thiên băng địa liệt bình thường. Toàn bộ chiến trường không gian đều đang phát sinh mảng lớn vỡ vụn, đằng sau chính là nhanh chóng tách ra. Không ít ngay tại chiến đấu người đều là trong nháy mắt theo vỡ vụn không gian từ tại chỗ biến mất, liền như là bị cuốn vào một cái vô tận trong vòng xoáy. Giờ khắc này, trên chiến trường tất cả mọi người cảm nhận được trước nay chưa có rung động cùng kinh dị. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, làm sao lại đột nhiên bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Tả Khâu Túc tại thành tiên trước liền đối với không gian chi đạo có cực sâu tạo nghệ, giờ phút này kìm tiên cảnh tu vi khi liều mạng, không thể nghi ngờ là cực kỳ đáng sợ. Hắn như là mãnh hổ hạ sơn, khí thế hùng hổ, làm cho cả chiến trường cũng vì đó run rẩy. Nhưng mà, một chiêu này hắn cũng không trông cậy vào có thể đánh giết Lâm Trần, bởi vì hắn biết rõ đây là chuyện không thể nào. Lâm Trần thực lực quá mức cường đại, liền như là lệch trời bình thường khó mà vượt qua. Hắn thậm chí không có quá nhiều kỳ vọng có thể đối với Lâm Trần tạo thành tổn thương, đây là hắn thi triển dịch chuyển không gian, đem toàn bộ chiến trường triệt để xáo trộn. Hắn như là một vị họa sĩ, lấy không gian là giấy, lấy lực lượng là mực, huy sái tự nhiên phát họa ra một vài bức hỗn loạn bức tranh. Trên chiến trường đám người, vô luận là địch hay bạn, đều bị nguồn lực lượng này cuốn vào trong đó, liên miên biến mất, không biết bị mang đến phương nào. Giờ khắc này, trên chiến trường tất cả mọi người cảm nhận được trước nay chưa có hoảng sợ. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, Tả Khâu Túc lại có thể thi triển ra lực lượng kinh khủng như vậy. Bọn hắn nhìn xem Tả Khâu Túc cái kia quyết tuyệt thân ảnh, căn bản không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Mà giờ khắc này chủ trì Lâm Thị Liên Minh đại quân Văn Hưng Tu cũng là khiếp sợ không thôi. Hắn mở to hai mắt nhìn xem trên chiến trường hết thảy như là gặp ma. Loại lực lượng này chỉ sợ chỉ có Tả Khâu Túc cấp bậc này liều mạng mới có thể thi triển đi ra. Hắn cũng nhìn thấy Tả Khâu Túc tại chiến trường khu vực bên ngoài thân ảnh. Chiến đấu vừa mới bắt đầu không bao lâu, làm sao lại dạng này? Hắn không nghĩ ra, nhưng giờ phút này cỗ lực lượng đã đem toàn bộ chiến trường triệt để xáo trộn, đối mặt cỗ này không cách nào kháng cự lực lượng, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Hắn biết, chính mình không cách nào đối cứng cỗ này lực lượng không gian, thậm chí căn bản cũng không cách nào đối cứng. Hắn nhìn Kỳ Lân lão tổ một chút, trong mắt lóe ra bất đắc dĩ, không gian này chi lực không cách nào ngăn cản, nhưng công kích cũng là cực thấp, chúng ta rút lui trước lui đi. Nhân viên của chúng ta tổn thất sẽ không quá lớn, ngược lại là Thiên Long phủ lại là sẽ tổn thất một tên kim tiên cảnh cường giả. Kỳ Lân lão tổ nghe vậy, cũng là nhẹ gật đầu. Thế là, hắn chữ nhật khởi công xây dựng cùng một chỗ, mang theo một số người rời đi nơi này. Chương 487, Ma Quỷ Thành Khu. Chương 487, Ma Quỷ Thành Khu. Tả Khâu Túc, vị này đã từng cường giả, giờ phút này đã khôi phục hắn nguyên bản khuôn mặt. Nhưng mà, trên mặt của hắn nhìn không gì sánh được già yếu, phản phất dấu vết tháng năm trong nháy mắt toàn bộ khắc ấn tại trên mặt của hắn. Hắn thiêu đốt bản nguyên thế giới, thiêu đốt sinh mệnh, thiêu đốt hết thảy, chỉ vì giờ khắc này lực lượng. Hắn tạo thành cái tác, để chính hắn đều rất là hài lòng, đó là một loại hủy thiên diệt địa, rung động lòng người lực lượng. Chỉ là đáng tiếc, lực lượng như vậy, hắn cả đời cũng chỉ có lần này đằng sau, hắn đem xác không nhục thân vị trí chuyển cho Ma Long, đó là hắn sau cùng ký thác cùng hy vọng, đồng thời, hắn cũng cáo chi Lâm Trần chưa chết tin tức, đó là hắn đối với Lâm Trần sau cùng khiêu khích cùng khiêu chiến. Sau đó, thân thể của hắn trên không trung nhanh chóng tiêu tán, như là một viên sao băng xẹt qua bầu trời đêm, lưu lại sau cùng quang mang cùng vết tích. Mà giờ khắc này, Lâm Trần, Chỉ Thanh Thanh, Vương Tiểu Pháo cùng Bách Phu trưởng bọn hắn tiếp cận trăm người chỗ khu vực, phảng phất trong nháy mắt bị mổ ra. Bọn hắn bị nguồn lực lượng này quét sạch, cũng là theo nguồn lực lượng này cùng nhau biến mất ngay tại chỗ bốn. Xuyên qua một trận mê huyền ám không ở giữa đằng sau, Lâm Trần bọn hắn xuất hiện ở Lôi Trạch Bình Nguyên một cái khác vị trí. Bọn hắn như là mê thất lữ nhân, rốt cuộc tìm được kết cục mới. Nhưng mà, khi bọn hắn lấy lại tinh thần, mới phát hiện mình đã thân ở một cái hoàn toàn mới hoàn cảnh đến giờ phút này, Bách Phu trưởng bọn hắn mới là kịp phản ứng, nhận thức đến trước đó người kia lại là Tả Khâu Túc. Trong lòng của bọn hắn tràn đầy chấn kinh cùng không thể tin được, đây chính là Kim Tiên cảnh cường giả a. Vậy mà lại bị Lâm Trần làm cho rơi vào kết quả như vậy. Bọn hắn lần nữa nhìn xem Lâm Trần, trong mắt lóe ra phức tạp quan mang. Bách Phu trưởng cùng những người khác cũng là nhịn không được hung hăng nuốt nước bọt, bọn hắn đối với Lâm Trần thân phận cùng thực lực cảm nhận được trước nay chưa có kính sợ cùng tò mò Lâm Trần. Chẳng lẽ là Lâm Thị Liên Minh chết đi vị kia? Bách Phu trưởng cùng những người khác nhịn không được thầm nghĩ đến. Tả Khâu Túc trước khi chết gầm nhẹ, vẫn như cũng là tại bọn hắn trong thai nổ vang, đó là một loại tràn ngập oán khí cùng không cam lòng thanh âm, để bọn hắn cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có cùng sợ hãi. Giờ phút này, bọn hắn đều là không dám nói tiếp nữa, phản phất vừa nói liền sẽ dẫn tới hậu quả đáng sợ gì. Mà lại loại sự tình này không phải hắn loại tiểu lâu la này có thể tiếp xúc. Bọn hắn chỉ là phổ thông người tu luyện binh sĩ, đối với loại chiến đấu cấp bậc này cùng ân đoán, bọn hắn căn bản là không cách nào nhúng tay cùng lý giải. Nhưng mà, Lâm Trần lại là người biết nói chuyện. Hắn mặc dù không biết trước đó đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng hắn lại là gặp sao yên vậy. Hắn nhìn một chút xung quanh, nghi ngờ hỏi, nơi này là nơi nào? Một tiếng này nghi vấn, như là đất bằng kinh lôi, trong nháy mắt đánh thức Bách Phu trưởng. Hắn bỗng nhiên lấy lại tinh thần, ý thức được trước mắt vị này Lâm Trần, khả năng cũng không phải là hắn mới đầu suy nghĩ đơn giản như vậy. Nếu là thật như hắn đoán như vậy, cái kia Lâm Trần thân phận coi như kinh khủng vượt quá tưởng tượng. Vị này, nhưng chính là toàn bộ Lâm Thị Liên Minh giống như thần nhân vật, là bọn hắn tất cả mọi người thần tượng trong lòng cùng truyền thuyết. Bách Phu trưởng không dám thất lễ, hắn tranh thủ thời gian nhìn một chút xung quanh, muốn xác nhận chính mình vị trí hoàn cảnh. Sau đó, hắn trả lời Lâm Trần lời nói, nhưng trong giọng nói cũng là mang theo một vòng khó mà che giấu chấn kinh, chúng ta tựa như là đi tới Ma Quỷ Thành Khu, mà lại là nội bộ. Thanh âm của hắn run nhẹ nhẹ, hiển nhiên đối với nơi này tràn đầy sợ hãi cùng bất an. Ma Quỷ Thành Khu là cái nào? Lâm Trần tiếp tục hỏi, thanh âm của hắn bình tĩnh mà thong dong, phản phất cũng không thèm để ý chính mình vị trí hoàn cảnh đến cỡ nào nguy hiểm. Chỉ Thanh Thanh cùng Vương Tiểu Pháo cũng là trong mắt mang theo nghi hoặc, bọn hắn hiển nhiên đối với nơi này cũng không hiểu rõ. Bọn hắn nhìn xem Bách Phu trưởng, chờ đợi hắn cho ra càng nhiều giải thích. Ma Quỷ Thành Khu cũng tại Lôi Trạch Bình Nguyên phía trên, chỉ là cách chúng ta trước đó vị trí tối thiểu nhất có hơn vạn dặm xa. Bách Phu trưởng giải thích nói, thanh âm của hắn trầm thấp mà nghiêm túc, hiển nhiên đối với nơi này tràn đầy kính sợ cùng kiêng kỵ, không nghĩ tới nguồn lực lượng kia khủng bố như thế, vậy mà đem chúng ta truyền tống như vậy xa. Nói đến đây, Bách Phu trưởng dừng một chút, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia sợ hãi cùng bất an. Hắn tiếp tục giải thích nói, Ma Quỷ Thành Khu rất là khủng bố, trước kia là Lôi Trạch Bình Nguyên bên trên một chỗ phổ thông vứt bỏ thành trì. Nhưng mà, tại 1000 năm trước, nơi này đột nhiên biến thành cực kỳ nơi quỷ dị. Rất nhiều người tiến vào bên trong đều là không có trở ra, phản phất bị nơi này thôn vệ bình thường. Ta Lâm Thị Liên Minh cùng Thiên Long phủ cũng tuần tự có cường giả tiến vào dò xét, nhưng đều vô công mà trở lại. Bách Phu trưởng trong thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ cùng hề bại, thậm chí kim tiên cảnh tiên nhân cường giả đều chật vật rời khỏi, không cách nào ở nơi này đặt chân. Trong giọng nói của hắn tràn đầy đối với Ma Quỷ Thành Khu sợ hãi cùng kính sợ, phản phất nơi này là một cái không cách nào chạm đến cấm địa. Sau đó, Bách Phu trưởng chính là nhìn về phía Lâm Trần, trong ánh mắt của hắn tràn đầy chờ mong cùng khẩn trương. Hắn muốn từ Lâm Trần trên khuôn mặt bắt được một chút cảm xúc biến hóa, muốn biết vị tồn tại trong truyền thuyết này đối với hắn nói tới Ma Quỷ Thành Khu đến cùng thấy thế nào. Nhưng mà, khi hắn nhìn về phía Lâm Trần thời điểm, lại là phát hiện Lâm Trần trên mặt căn bản không có bất kỳ biến hóa nào, ánh mắt của hắn bình tĩnh mà thong dong, phản phất cũng không quá để ý Bách Phu trưởng nói tới những này. Loại thái độ này, lập tức để Bách Phu trưởng cũng yên ổn quyết tâm. Hắn nhớ tới vị này thân phận đúng nha, ngàn năm trước vị tồn tại trong truyền thuyết này liền có thể so với kim tiên cảnh thực lực, bây giờ đi qua ngàn năm, lại nên không biết cường đại đến loại tình trạng nào. Những người khác cũng là nghĩ đến nơi đây, đều là không nói thêm lời, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem Lâm Trần, chờ đợi Lâm Trần chỉ thị. Bọn hắn biết, tại vị này tồn tại trong truyền thuyết trước mặt, bọn hắn chỉ cần nghe theo mệnh lệnh, không cần nhiều lời. Lâm Trần nào có cái gì chỉ thị? Hắn nghe Bách phu trưởng giải thích, lại là nhìn một chút xung quanh, sau đó nói, vậy chúng ta đi, nhìn xem lối ra ở đâu, sau đó chúng ta ra ngoài. Là Bách phu trưởng cùng mặt khác Lâm thị người trong liên minh nhao nhao lĩnh mệnh, bọn hắn biết, vị tồn tại trong truyền thuyết này như là đã lên tiếng, như vậy bọn hắn liền cần toàn lực ứng phó đi chấp hành. Nhưng mà, Lâm Trần bởi vì mất trí nhớ, mặc dù cường đại như trước, nhưng cũng không quá sẽ chủ động sử dụng chính mình tiên đế cấp bậc lực lượng. Hắn chỉ là tại cái này thần bí mà địa phương nguy hiểm bốn chỗ đảo quanh, tìm kiếm lấy lối ra. Một ngày, hai ngày, ba ngày đi qua bốn. Lâm Trần tu vi đã đạt tới tiên đế cửu phẩm, vẫn như trước không có đi ra khỏi ma quỷ này thành khu. Phản phất lâm vào một cái ngõ cụt bình thường, một mực tại toàn bộ thành khu bốn chỗ đảo quanh. Loại tình huống này, để tất cả mọi người là im lặng, bọn hắn giống như là đường. Mà lúc này, tại ma quỷ thành khu cái nào đó bí ẩn nơi hẻo lánh, mấy cái trên thân tản ra lực lượng cường đại người, chính tụ tập tại một chiếc gương trước, mật thiết giám sát lấy Lâm Trần đám người nhất cử nhất động. Những cường giả này, mỗi một vị đều là đã từng ngộ nhập mảnh này quỷ dị khu vực thám hiểm giả. Bọn hắn đến từ thời kỳ khác nhau, có là ngàn năm trước cường giả, có là mấy trăm năm trước tông môn lão tổ, cũng có gần trong 100 năm bước vào vùng cấm địa này cường đại tán tu. Nhưng mà, vô luận bọn hắn đã từng thân phận như thế nào hiển hách, cuối cùng đều trở thành ma quỷ này thành khu thành chủ trung thực nô bộc. Bất quá, bọn hắn đối với cái này cũng không cái gì bất mãn, thậm chí còn có một chút cảm giác hưng phấn. Bởi vì, khi tiến vào ma quỷ này thành khu trước đó, tu vi của bọn hắn mặc dù tại ngoại giới cũng coi như được là nhất lưu, nhưng thủy chung không cách nào vượt qua cái kia đạo trở thành tiên nhân bậc cửa. Tiên nhân cơ hồ đều bị Lâm Thị Liên Minh cùng Tiên Long phủ người một mực chiếm cứ cho bao trọn, bọn hắn những tán tu này muốn thành tiên, quả thực là khó như lên trời. Nhưng mà, khi tiến vào ma quỷ này thành khu đằng sau, bọn hắn đạt được thành chủ đại nhân thưởng thức cùng đề bạt. Không chỉ có tu vi đột nhiên tăng mạnh, càng là nhao nhao bước vào tiên nhân cảnh giới. Chương 488 trong hồ sâu. Chương 488 trong hồ sâu. Mặc dù chỉ là địa tiên chi cảnh, nhưng đối với bọn hắn tới nói, cái này đã coi như là thiên đại tạo hóa. Ngày bình thường, bọn hắn phụ trách trông coi ma quỷ thành khu, đồng thời mời chào nô bộc để phòng ngoại nhân lần nữa xâm nhập quấy rầy thành chủ thanh tu. Từ Lâm Trần bọn người bước vào vùng cấm địa này một khắc kia trở đi, bọn hắn liền đã nhận ra. Vì ngăn cản Lâm Trần bọn người tiếp tục thâm nhập sâu, bọn hắn ở trên đường thiết trí không ít chướng ngại cùng bẫy dập, hy vọng dùng cái này đến vây khốn Lâm Trần bọn người, để bọn hắn cũng trở thành ma quỷ thành khu nô bộc, hoặc là giết chết cũng được. Nhưng mà, quỷ dị chính là, dĩ vãng những cái kia mọi việc đều thuận lợi thủ đoạn, tại chạm đến Lâm Trần bọn người phạm vi trong nháy mắt, vậy mà đều mất linh bình thường, đừng nói vây khốn bọn hắn cho đến bây giờ, Lâm Trần bọn người thậm chí còn không biết có những thủ đoạn này tồn tại. Mười phần nhàn nhã ở trong đó dạo bước. Cái này khiến bọn hắn cảm thấy hết sức kinh ngạc cùng xấu hổ, phản phất Lâm Trần bọn người trên thân có một loại nào đó lực lượng thần bí, có thể chống cự hết thể ngoại giới quấy nhiêu cùng công kích đám người này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bọn hắn đơn giản quá quỷ dị. Trong đó một vị cường giả cao mày, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói, trong mắt lóe ra khó có thể tin qua mang, phản phất như gặp phải trước nay chưa có nan đề trong thành này chướng ngại, vậy mà đối bọn hắn không có chút nào ảnh hưởng, đây quả thực là không thể tưởng tượng, chưa từng nghe thấy à. Ai nói không phải đâu. Một vị khác cường giả cũng phụ hòa nói, hắn gãi đầu một cái, một mặt buồn rầu, vấn đề là bây giờ nên làm gì. Ma quỷ thành khu cũng không thể cho phép những người này một mực tại nơi này tùy ý làm bậy, nếu không chúng ta an bình thời gian coi như chấm dứt. Nói không sai. Lại một vị cường giả nói tiếp. Thần sắc hắn nghiêm trọng, trong giọng nói mang theo một tia lo âu, nếu như bị thành chủ chủ nhân phát hiện chúng ta thất trách, vậy chúng ta thế nhưng là lại nhận nghiêm khắc trừng phạt, thậm chí khả năng ngay cả tính mạng đều không gánh nổi à. Nếu không, chúng ta đem bọn hắn dẫn tới cái chỗ kia đi. Một vị cường giả đột nhiên đề nghị, trong con mắt của hắn hiện lên một tia giảo hoạt quan mang, phản phất nghĩ đến một cái chủ ý tuyệt diệu cái này. Mấy vị cường giả khác nghe vậy, đều là hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời có chút do dự. Cái chỗ kia, thế nhưng là bọn hắn bình thường đều tránh không kịp cấm địa, tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm, cái chỗ kia khoảng cách thử đại nhân bế quan địa phương rất gần, nếu là đem thử đại nhân đánh thức, sợ rằng sẽ rước lấy đại phiền toái đi. Một vị cường giả có chút lo âu nói ra, trong giọng nói của hắn mang theo vẻ run rẩy, hiển nhiên đối với cái chỗ kia tràn đầy sợ hãi không sao. Một vị khác cường giả lại có vẻ tương đối trấn định, hắn khoát tay áo, một mặt tự tin nói, chỗ kia mặc dù quỷ dị, nhưng cho dù là thành chủ nhân cùng thử đại nhân đều không dám xâm nhập trong đó. Huống chi là những người kia đâu? Bọn hắn khẳng định cũng sẽ giống những người khác một dạng, một đi không trở lại. Cái này, mấy vị cường giả khác nghe vậy, đều là rơi vào trong trầm tư. Bọn hắn biết cái chủ ý này mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng có lẽ là trước mắt duy nhất biện pháp khả thi. Trải qua một phen kịch liệt thảo luận cùng sau khi cân nhắc hơn thiệt, bọn hắn rốt cục đã đạt thành chung nhận thức. Chỉ gặp bọn họ nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý, trong mắt lóe ra kiên định quang mang tốt. Vậy liền định như vậy. Một vị cường giả vỗ bàn một cái đứng lên, nói ra, chúng ta liền đem bọn hắn dẫn vào vị trí kia, để bọn hắn cũng nếm thử cái kia quỷ dị chi địa lợi hại. 4. Giờ phút này, Lâm Trần một đoàn người chính đi tại một mảnh đơn điệu nhàm chán tràng cảnh bên trong. Ba ngày qua, bọn hắn đi lang thang, nhìn thấy đều là giống nhau như lúc cảnh tượng, sớm đã mất đi lúc đầu tươi mới cảm giác, phản phất một mực tại nguyên địa lảo quanh, không thể thoát khỏi loại này vô tận tuần hoàn. Đang lúc bọn hắn đi được có chút nhàm chán thời khắc, đột nhiên, phía trước xuất hiện một đầu thông đạo chật hẹp, giống như một đạo ánh dạng đông phá vỡ không khí trầm mượn. Làm cho tất cả mọi người con mắt đều phát sáng lên, đây là bọn hắn mấy ngày qua duy nhất nhìn thấy khác biệt địa phương, phản phất là một cái thế giới hoàn toàn mới tại hướng bọn hắn ngoắc. Nhưng mà, Bách phu trưởng bọn người lại có chút lo lắng, bọn hắn nghĩ thầm, lúc này xuất hiện thông đạo, sẽ không phải có nguy hiểm nào đó đi. Bọn hắn nhíu chặt lông mày, trong ánh mắt để lộ ra một tia bất an. Thế nhưng là, liền tại bọn hắn nghĩ như vậy thời điểm, Lâm Trần, Chỉ Thanh Thanh còn có Vương Tiểu Pháo đã không chút do dự đi tới. Phản phất đối với đầu thông đạo này tràn đầy vô hạn hiếu kỳ cùng chờ mong, không có chút nào lo lắng nguy hiểm trong đó. Thấy tình cảnh này, Bách phu trưởng bọn người cắn răng một cái, cũng là tranh thủ thời gian đi theo. Dù sao có Lâm Trần tại, bọn hắn chỉ cần cùng đi theo là được, trong lòng cũng hơi an định một chút. Thông đạo cũng không phải là rất dài, rất nhanh, Lâm Trần một đoàn người liền tới đến cuối lối đi, xuất hiện tại trước mắt bọn hắn chính là một chỗ sâu không thấy đáy hố sâu. Cái hố sâu này phảng phất một ngụm to lớn giếng, một chút nhìn xuống, vậy mà căn bản nhìn không thấy đáy, để cho người ta cảm thấy một trận mê muội. Mà trung quanh thì là trống rỗng, ngay cả trước đó thấy thành trì cũng biến mất không thấy gì nữa, phảng phất bọn hắn đã bị chuyển tống đến một cái hoàn toàn mới không gian. Lâm Trần cùng Trì Thanh Thanh liếc nhau một cái, trong mắt đều lóe ra hiếu kỳ quan mang. Lâm Trần mở miệng nói ra, nếu không chúng ta đi xuống xem một chút đi, ta cảm giác giống như có đồ vật gì tại dưới đáy kêu gọi ta. Nói, hắn chỉ bên dưới hố sâu phương, phảng phất thật nghe được đến từ lòng đất thần bí kêu gọi đến nơi này đằng sau. Lâm Trần chính là có loại cảm giác này, mặc dù hắn cũng không biết vì cái gì. Trì Thanh Thanh nghe vậy, cũng là nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý đám người bọn họ như là đã đến nơi này, liền không có lý do không đi thăm dò cái này thần bí hố sâu. Lúc này, Trì Thanh Thanh chính là kìm nén không được nội tâm hưng phấn, như là một cái dương cánh muốn bay phượng hoàng, dẫn đầu nhảy xuống, nhảy vào cái kia sâu không thấy đáy trong hố sâu. Thân ảnh của nàng trên không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, giống như lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm. Lâm Trần thấy thế, cũng là theo sát phía sau, không có chút nào do dự cùng chần chờ. Nhưng mà, tại trước khi đi, Lâm Trần vẫn là không nhịn được đối với những người khác nói ra, các ngươi cũng đừng đi xuống đi, ta cảm ứng được bên trong có rất cường đại lực lượng của các ngươi chỉ sợ không đủ. Ở trong đó bao gồm đối với Vương Tiểu Pháo nhắc nhở. Lâm Trần biết, mặc dù Vương Tiểu Pháo thực lực không tầm thường, nhưng đối mặt trong hố sâu kia không biết lực lượng, chỉ sợ cũng phải trong nháy mắt mất mạng. Hắn mặc dù không biết đó là cái gì, nhưng trực giác nói cho hắn biết, những người này không cần thiết xuống dưới mạo hiểm. Vương Tiểu Pháo cùng Bách Phu trưởng bọn người nghe xong, đều là nhẹ nhàng gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Bọn hắn biết Lâm Trần thực lực cùng sức phán đoán, cũng tin tưởng hắn quyết định là vì mọi người an toàn muốn. Bởi vậy, bọn hắn cũng không có đưa ra dị nghị, mà là lựa chọn lưu tại nguyên địa, chờ đợi Lâm Trần cùng Trì Thanh Thanh trở về đằng sau. Lâm Trần chính là thả người nhảy lên, nhảy vào trong hố sâu. Thân thể của hắn trên không trung xẹt qua một đạo mạnh mẽ thân ảnh, giống như báo săn chụp mồi, tràn đầy lực lượng cùng tốc độ. Lâm Trần cùng Trì Thanh Thanh đều biết bay đi, bởi vậy bọn hắn rất nhanh chính là đuổi kịp Hạ Lạc Trì Thanh Thanh. Hai người sánh vai Hạ Lạc, vừa quan sát tình huống xung quanh. Trong hố sâu bộ cực kỳ rộng lớn, từng đạo khí tức màu đen lưu chuyển trong đó, phản phất không gian phá toái chi lực tại tán phá bừa bãi. Vừa mới bắt đầu còn tốt, hai người đều là thoải mái mà ứng đối lấy những cái kia lực lượng không gian trùng kích. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, Trì Thanh Thanh bắt đầu cảm thấy có chút chống cự khó khăn. Lực lượng không gian kia càng phát hỗn tạp vô trường, đồng thời nương theo lấy cường đại không gian loạn lưu, để thân thể của nàng bắt đầu cảm thấy từng đợt mê muội cùng khó chịu. Mà Lâm Trần mặc dù thực lực cường đại, nhưng cũng đồng dạng nhận lấy ảnh hưởng. Trí nhớ của hắn bắt đầu xuất hiện trong nháy mắt hoảng hốt, phản phất có một chút xa xưa ký ức bắt đầu chạy trở về. Những đoạn ngắn ký ức kia như là phá toái mảnh thủy tinh bình thường, tại trong đầu của hắn lấp lóe, va chạm, để hắn cảm thấy từng đợt đau đầu cùng khó chịu. Chương 489, ký ức vào tới. Chương 489, ký ức vào tới. Nhưng mà, không có gì bất ngờ xảy ra chính là, Trì Thanh Thanh bệnh nhức đầu lần nữa phạm vào. Nàng nhịn không được che đầu, tại trong hố sâu đau kêu thành tiếng, trung quanh thân thể cũng bởi vậy bộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng, phảng phất là nội tâm của nàng chỗ sâu thống khổ cùng dãy rủa phát tiết. Cứ việc cái kia tàn phá bừa bãi không gian loạn lưu tại Trì Thanh Thanh lực lượng cường đại bên dưới đã không cách nào lại uy hiếp được nàng, nhưng nàng thời khắc này tình huống lại là càng phát không ổn. Nhức đầu kịch liệt trình độ không ngừng tăng lên, ánh mắt của nàng cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa, khi thì mê mang, khi thì kiên định, phảng phất sâu trong nội tâm của nàng ngay tại kinh lịch lấy một trận kịch liệt đấu tranh, không ngừng biến đổi từng cái nhân cách khác nhau thiếu gia Lâm Trần lão vương. Ba loại khác biệt ngữ khí thanh âm từ Trì Thanh Thanh trong miệng không ngừng biến hóa mà ra, mỗi một cái xưng hô đều đại biểu cho nội tâm của nàng chỗ sâu một cái nhân cách khác nhau hoặc ký ức. Bất thình lình biến hóa để Lâm Trần cũng là thân thể chấn động, trong lòng của hắn dâng lên một cố dự cảm bất tưởng, phảng phất có cái gì chuyện trọng đại sắp phát sinh. Cùng lúc đó, tại hố sâu dưới đáy, một thanh phong cách cổ xưa truy cùng một thanh tỏa ra ánh sáng lung linh trường kiếm đều là có chút rung động, phảng phất cảm ứng được cái gì. Hai kiện pháp bảo kia đều là Lâm Trần đã từng sử dụng tới cùng hắn có thâm hậu liên hệ. Giờ phút này bọn chúng rung động, hiển nhiên là cảm ứng được Lâm Trần đến. Hố sâu mặt bên, một cái đơn độc mở ra trong không gian, Kim Ngọc Tông lão tổ cũng là trong nháy mắt từ trong nhập định tỉnh lại. Trong con mắt của hắn hiện lên một tia kinh nghi bất định quan mang, hiển nhiên cũng là cảm ứng được cái gì không tầm thường sự tình. Lúc trước Lâm Trần từ trong không gian biến mất một khắc này, hắn tính cả trôi kia phong cách cổ xưa truy cùng Lâm Trần cực phẩm tiên khí trường kiếm cùng nhau rơi vào nơi này. Vốn cho rằng là một trận tai nạn, không nghĩ tới lại là nhân họa đắc phúc. Nương tựa theo thân thể của con chuột cùng Lâm Trần thất lạc một ít gì đó, hắn bây giờ cũng là tu luyện đến kim tiên nhất phẩm cảnh giới, hơn nữa có thể hóa thành hình người. Nhưng mà, thời khắc này biến cố lại là để trong lòng của hắn dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Kim Ngọc Tông lão tổ thì thào nhắc tới, đến cùng xảy ra chuyện gì? Động tĩnh lớn như vậy, chú ý kia cùng kiếm đều 1000 năm không động tới. Chẳng lẽ hắn biết rõ chuôi kia phong cách cổ xưa truy cùng tỏa ra ánh sáng lung linh trường kiếm cùng Lâm Trần ở giữa thâm hậu liên hệ. Giờ phút này bọn chúng rung động không thể nghi ngờ là tại biểu thị một ít chuyện, mà xem như đã từng cùng Lâm Trần từng có gặp nhau người, trong lòng của hắn tự nhiên là đoán được một chút, chỉ là có chút không thể tin được hắn không phải đã chết rồi sao? Kim Ngọc Tông lão tổ vẫn cho là Lâm Trần đã chết đi. Nhưng phần này rung động hiển nhiên biểu thị loại khả năng kia. Lúc này, hắn tiên niệm nhanh chóng lướt qua hồ sơ, quả nhiên thấy được Lâm Trần, lập tức để thân thể của hắn chấn động. Mà giờ khắc này, một mực tại trước gương mật thiết chú ý Lâm Trần cùng Trì Thanh Thanh động tĩnh mấy người, cũng là đột nhiên ngẩn ngơ, trong mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Trong lòng của bọn hắn nhấc lên kinh đào hải lãng, trước đó tình cảnh còn rõ mồn một trước mắt. Lâm Trần cùng Trì Thanh Thanh lại có thể ngăn cản được loại trình độ kia không gian hỗn loạn loạn lưu. Cái này đã để bọn hắn cảm thấy 10 phần giật mình, thậm chí là có chút rung động. Nhưng mà, tình cảnh trước mắt càng làm cho bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối, ngậm bực không thôi. Nguyên bản hỗn loạn không gian loạn lưu, tại Lâm Trần cùng Trì Thanh Thanh ảnh hưởng dưới, vậy mà trở nên càng thêm cuồng bạo. Phản phất có một cỗ cường đại lực lượng ngay tại thức tỉnh, làm cho cả hố sâu đều lâm vào một loại không hiểu trong dung chuyển. Loại biến cố này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ, để bọn hắn cảm thấy một loại sợ hãi trước đó chưa từng có cùng bất an. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng hoảng sợ. Bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết là bọn hắn giống như đưa tới ghê gớm người. Trong hố sâu, a. Trì Thanh Thanh đột nhiên hô to một tiếng, phá vỡ trong hố sâu yên lặng. Một tiếng này hô to phảng phất là một cỗ cường đại lực lượng phát tiết, trong nháy mắt đem trong hố sâu không gian loạn lưu lắng xuống. Tiếp lấy, Trì Thanh Thanh ánh mắt cũng dần dần khôi phục thanh minh, không còn có trước đó mê mang cùng hỗn loạn. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy bình tĩnh lạnh nhạt, còn có mỉm cười, phảng phất nàng đã tìm được nội tâm đáp án. Nàng nhìn xem Lâm Trần, nhẹ giọng hô hoán tên của hắn, "Lâm Trần." Giờ khắc này, thanh âm của nàng phảng phất là một cỗ ánh mặt trời ấm áp, trong nháy mắt chiếu sáng Lâm Trần buồn tim. Luyện Thiên Linh Chủ Y cùng tiên kiếm đã từ dưới đáy bay vào trong hai tay của hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Trì Thanh Thanh, đã từng ký ức giống như thủy triều mãnh liệt mà đến, trong ánh mắt cũng dần dần khôi phục thanh minh. Hắn biết, hết thảy đều đã kết thúc, hắn đã tìm về chính mình mất đi ký ức. Hắn nhìn xem Trì Thanh Thanh, khẽ gật đầu một cái, "Ân, ta trở về." Giờ khắc này, trong lòng của bọn hắn đều tràn đầy vui sướng cùng thoải mái. Nhưng mà, ngay tại hai người đối mặt thời điểm, một đạo thanh âm đột ngột đột nhiên phá vỡ loại không khí này, "Chủ nhân, ngươi có thể rốt cục trở về nhỏ muốn ngài nghĩ gấp a." Chỉ gặp Kim Ngọc Tông lão tổ một thanh nước mũi một thanh nước mắt bay tới, hình dạng của hắn nhìn mười phần chật vật, để cho người ta nghe nóng rơi lệ. Nhưng hắn xuất hiện lại làm cho Lâm Trần cùng Trì Thanh Thanh cảm thấy một trận ấm áp và thân thiết, cảm giác giống như là thật lâu không có đụng phải người quen. Mặc dù Kim Ngọc Tông lão tổ cùng Lâm Trần giữa bọn hắn giao tình cũng không sâu dày, thậm chí có thể nói có chút xấu hổ, bởi vì lúc trước Lâm Trần xác thực từng có bắt hắn luyện đan suy nghĩ, nhưng ở giờ phút này Kim Ngọc Tông lão tổ xuất hiện lại có vẻ càng chân quý, phảng phất là một cô ấm áp gió xuân, cho cái hố sâu này mang đến một tia sinh cơ cùng sức sống. Kim Ngọc Tông lão tổ biết rõ Lâm Trần thực lực cùng thủ đoạn, đối với có thể trở thành Lâm Trần người hầu hắn cảm thấy hưng phấn dị thường cùng vinh hạnh. Hắn thấy có thể đi theo Lâm Trần, đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một lần cơ hội ngàn năm một thở. Thời khắc này Kim Ngọc Tông lão tổ đã hoàn toàn không để ý tới Lâm Trần có đồng ý hay không, chính mình liền đã ở trong lòng làm ra quyết định. Hắn quyết định phải giống như người hầu trung thành một dạng, đi sát đằng sau tại Lâm Trần bên người, cho hắn đi theo làm tùy tùng, sống pha khói lửa. Nhưng mà đối mặt Phi Lai muốn ôm vào chính mình Kim Ngọc Tông lão tổ, Lâm Trần lại kịp thời ngăn lại hắn hành động. Cứ việc Kim Ngọc Tông lão tổ bây giờ đã tu luyện đến kim tiên cảnh tu vi, nhưng ở Lâm Trần vị tiên đế này trước mặt, hắn y nguyên như là một cái nhỏ bé sâu kiến, không cách nào động đậy mảy may. Lâm Trần chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, một cỗ lực lượng vô danh liền đem Kim Ngọc Tông lão tổ cố định trên không trung, để hắn không cách nào động đậy. Một màn này, lần nữa để Kim Ngọc Tông lão tổ chấn kinh tại Lâm Trần thực lực kinh khủng. Trong lòng của hắn âm thầm cảm thán, quả nhiên vẫn là một ngàn năm trước người kia a. Trước nói cho ta một chút, ngươi là chuyện gì xảy ra? Lâm Trần nhìn xem Kim Ngọc Tông lão tổ, trong giọng nói mang theo một tia uy nghiêm cùng tò mò. Hắn muốn giải Kim Ngọc Tông lão tổ tại sao lại xuất hiện ở đây, cùng hắn một ngàn năm này tới kinh lịch. Kim Ngọc Tông lão tổ nghe vậy, vội vàng thu liễm lại kích động trong lòng cùng kính sợ, bắt đầu chậm rãi giảng thuật từ bản thân kinh lịch. Hắn giảng thuật như thế nào nương tựa theo Lâm Trần thất lạc một chút trong túi không gian bảo vật, cùng Hồng Mông linh lịch, từng bước một tu luyện tới kim tiên cảnh tu vi. Hắn còn giảng thuật mình tại nơi này trong hố sâu cô độc cùng tịch mịch, cùng đối với Lâm Trần kính ngưỡng. Lâm Trần nghe Kim Ngọc Tông lão tổ giảng thuật, trong ánh mắt hiện lên một tia cảm khái. Hắn không nghĩ tới, chính mình lúc trước phục sinh thời điểm còn sót lại đồ vật, ngược lại để cái này Kim Ngọc Tông lão tổ nhặt nhạnh chỗ tốt không biết. Bất quá hắn ngược lại là cũng không có sinh khí, những vật kia đối với hắn bây giờ tiên đế cựu phẩm cảnh giới tới nói, đã không có tác dụng quá lớn. Cái này Kim Ngọc Tông lão tổ có thể thu hoạch được cũng là hắn tạo hóa. Chương 490, quyết chiến. Chương 490, quyết chiến. Chỉ là Lâm Trần trong lòng còn có một nỗi nghi hoặc. Hắn nhìn xem Kim Ngọc Tông lão tổ hỏi, ma quỷ này thành khu thành chủ lại là chuyện gì xảy ra? Kim Ngọc Tông lão tổ nghe chút, lập tức hơi đỏ mặt, có vẻ hơi xấu hổ. Hắn gãi đầu một cái, tựa hồ có chút không có ý tứ mở miệng, phản phất bị Lâm Trần đã hỏi tới cái gì khó mà mở miệng bí mật. Nhưng mà, nếu Lâm Trần hỏi, hắn cũng không dám giấu giếm, đành phải kiên trì nói ra, lúc trước ta vừa mới đạt được chủ nhân đồ vật, thực lực tăng nhiều, nhưng còn không phải ma quỷ này thành khu thành chủ đối thủ. Bất quá bởi vì ta đi theo chủ nhân lâu, ta trốn ở chủ nhân hai đại thần binh phía dưới, đạt được che chở, hắn cũng không làm gì được ta. Lâm Trần hoàng nhiên, cái kia hai đại thần binh tự nhiên là hắn luyện thiên linh truy cùng cực phẩm tiên khí trường kiếm, không nghĩ tới bọn chúng lại cứu Kim Ngọc Tông lão tổ một mạng. Kim Ngọc Tông lão tổ tiếp tục nói, hắn không làm gì được ta, ta cũng không làm gì được hắn, cứ như vậy rằng có thời gian mấy năm. Về sau, chúng ta đã đạt thành một cái hiệp nghị, ta đem lấy được chủ nhân bảo vật phân cho hắn một nửa, thu hoạch được ma quỷ thành khu một nửa quyền lợi, từ nay về sau đã đạt thành quan hệ hợp tác. Nói đến đây, Kim Ngọc Tông lão tổ dừng lại một chút, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhưng hắn hay là tiếp tục nói, đúng rồi chủ nhân, người thành chủ kia tựa như là chỉ tộc người. Nói, hắn nhìn về hướng Trì Thanh Thanh đi theo Lâm Trần lâu như vậy, hắn tự nhiên biết Trì Thanh Thanh lai lịch thân phận. Trì Thanh Thanh nghe vậy, cũng là hơi sững sờ. Nàng hiện tại ba loại ký ức đã triệt để dung hợp một chỗ không phân khác biệt, tự nhiên là biết hết thảy. Nàng không nghĩ tới ma quỷ này thành khu thành chủ lại là chỉ tộc người, cái này khiến nàng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Nàng nhìn về phía Kim Ngọc Tông lão tổ, trong ánh mắt hiện lên một tia hỏi thăm quan mang, phản phất tại hỏi thăm hắn có biết hay không càng nhiều liên quan tới thành chủ này sự tình. Kim Ngọc Tông lão tổ cảm nhận được Chỉ Thanh Thanh ánh mắt, cũng là có chút lúng túng gãi đầu một cái, ta rất chán ghét ra hỏa kia, cho nên bình thường rất ít nói chuyện, riêng phần mình xử lý chính mình sự tình, dù sao chủ nhân cường đại như vậy, không bằng trực tiếp đi tìm hắn đến hỏi đi. Chủ nhân, ta biết chỉ chút này. Nghe nói như thế, Lâm Trần cũng là gật gật đầu, biểu thị tán đồng. Sau đó, hắn một tay phất lên, mang theo Chỉ Thanh Thanh cùng Kim Ngọc Tông lão tổ chính là biến mất tại chỗ. Loại này vô cùng kỳ diệu thủ đoạn lần nữa để Kim Ngọc Tông lão tổ giật nảy mình, trong lòng âm thầm sợ hai thán phục tại Lâm Trần khủng bố. Mà giờ khắc này, tại trước gương mấy cái ma quỷ thành khu địa tiên nô bộc cường giả, đều là đã triệt để ngậm bức trợn tròn mắt. Bọn hắn vừa rồi nghe được cái gì tin tức kinh người a? Đơn giản hoài nghi mình lỗ tai xảy ra vấn đề. Lâm Trần đột nhiên xuất hiện cùng biến mất, cùng hắn cùng Kim Ngọc Tông lão tổ ở giữa đối thoại, đều để bọn hắn cảm thấy rung động cùng không thôi. Bọn hắn kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ, không biết nên nói cái gì, phản phất bị sét đánh trúng bình thường. Qua một hồi lâu, bọn hắn mới nhao nhao ngồi liệt trên mặt đất, có chút không biết làm sao. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy mê mang cùng sợ hãi, phản phất nhìn thấy cái gì chuyện không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn không còn dám nhìn tấm gương kia, sợ lần nữa thấy cái gì kinh khủng hình ảnh muốn. Mà giờ khắc này ma quỷ thành khu vực trung tâm nhất trong một gian phòng, một tên thanh niên bộ dáng người đang lặng lặng nhắm mắt lại tu luyện. Xung quanh thân thể của hắn tràn ngập một trận huyền ảo năng lượng, phản phất cùng thiên địa ở giữa linh khí hô ứng lẫn nhau. Một cơn chấn động qua đi, hắn từ từ mở mắt, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, đột phá đến kim tiên lục phẩm. Nhưng là còn chưa đủ. Hắn đứng dậy, nhìn chăm chú bầu trời ngoài cửa sổ, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Hắn biết rõ sứ mạng của mình cùng trách nhiệm, vì đối phó cái kia ma long, hắn nhất định phải không ngừng tăng lên tu vi của mình. Hắn đã xóa đi trên thân tất cả chỉ tộc nguyên bản huyết mạch chi lực, chính là vì không bị ma long chỗ cản trở. Nhưng mà, hắn cũng biết rõ, muốn đối phó cái kia ma long, chỉ sợ ít nhất cần kim tiên bắt phẩm trở lên tu vi. Bởi vậy, hắn không dám lười biếng chút nào cùng buông lỏng. Hắn nhất định phải lại cố gắng tu luyện, tăng lên thực lực của mình. 1000 năm này đến, hắn mượn nhờ Kim Ngọc Tông lão tổ một nửa đồ vật, tu vi thế như trẻ che phi tốc tăng lên. Lâm Trần Hồng Ngông linh dịch, chỗ mạnh mẽ của nó đơn giản làm cho người khó có thể tin. Dù là chỉ là tùy ý một giọt pha loãng vô số lần đằng sau nước, đều ẩn chứa vô tận lực lượng, đủ để cho những nô bộc kia bọn họ có được thành tiên cơ hội quý báu. Dạng này kỳ chân dị bảo, để thanh niên cũng là thường xuyên cảm khái và phần, trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục. Hắn đã từng cũng là chỉ tộc một vị hoàng giả, thân phận tôn quý, địa vị hiển hách. Nhưng mà, lại gặp đến tam tộc hãm hại, bản thân bị trọng thương, không thể không thoát đi 200 năm trước, khi hắn lần nữa khi xuất hiện trên đời, lại biết được Chỉ Thanh Thanh còn sống tin tức, nhưng cùng lúc cũng biết nàng mất tích tin dữ. Cái này khiến tâm hắn gấp như lửa đốt, lập tức bắt đầu tìm kiếm khắp nơi tung tích của nàng, bất quá cũng không có tìm tới đồng thời, hắn cũng biết liên quan tới Ma Long sự tình, biết lúc trước đều là cái này Ma Long làm ra. Thế là, hắn bắt đầu cố gắng tu luyện, không ngừng tăng lên thực lực của mình. Hắn hy vọng có thể đánh bại Ma Long, là chết đi ao tộc nhân báo thù rửa hận. Nghĩ tới đây, thanh niên lần nữa nhắm mắt lại, chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Nhưng mà, đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được cái gì, để hắn đột nhiên đình chỉ tu luyện. Hắn bất khả tư nghị nhìn xem đột nhiên xuất hiện ba người, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng kiêng kỵ. Trong đó chỉ có một người hắn là nhận biết, đó chính là Kim Ngọc Tông lão tổ. Mà đổi thành bên ngoài hai người, hắn nhưng chưa từng thấy qua. Chỉ Thanh Thanh chuyển sinh sau, diện mạo và khí chất đều có chỗ biến hóa, nhất là triệt để dung hợp ba loại ký ức sau càng là như vậy. Thanh niên cũng không nhận ra ngươi cái chuột, bọn họ là ai? Đột nhiên mang tới làm cái gì? Thanh niên nhịn không được mở miệng hỏi, trong giọng nói mang theo một vòng cảnh giác cùng cảnh giới. Trong lòng của hắn âm thầm kinh ngạc, mấy người kia đột nhiên xuất hiện, hắn vậy mà không hề có cảm giác. Kim Ngọc Tông lão tổ nghe vậy, lập tức mang theo đắc ý nói ra, vị này chính là chủ nhân của ta. Trước ngươi từ ta cái này cần đến đồ vật đều là chủ nhân của ta, mà vị này chính là các ngươi chỉ tộc tộc trưởng. Thanh niên nghe vậy, chấn động trong lòng. Hắn không nghĩ tới Kim Ngọc Tông lão tổ chủ nhân lại còn sống, mà lại nữ tử trước mắt lại là bọn hắn chỉ tộc tộc trưởng. Cái này khiến hắn không khỏi một trận ngây người lao thứ, ngươi không biết ta sao? Chỉ Thanh Thanh đột nhiên mở miệng, trong thanh âm mang theo vài phần quen thuộc cùng trêu chọc, trong nháy mắt để chỉ lao tứ như ở trong mộng mới tỉnh. Hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn xem Chỉ Thanh Thanh, phản phất thấy được đã lâu thân nhân bình thường, ngươi thật là Chỉ Thanh Thanh. Chỉ lao tứ lên tiếng kinh hô, trong giọng nói tràn đầy kích động cùng kinh hỉ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, tại thời khắc mấu chốt này, vậy mà lại gặp được mất tích nhiều năm Chỉ Thanh Thanh nói nhảm, đương nhiên là. Chỉ Thanh Thanh cười mắng, trong giọng nói lại để lộ ra mấy phần thân thiết quả như là. Chỉ lao tứ tự lẩm bẩm, trong lòng dâng lên một phen cảm khái, hai người đã lâu không gặp. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, giữa lẫn nhau ăn ý cùng cảm giác quen thuộc trong nháy mắt xông lên đầu. Bọn hắn đơn giản giảng thuật một phen riêng phần mình kinh lịch sau, Chỉ lao tứ cũng là một trận thổn thức không thôi. Hắn không nghĩ tới, Chỉ Thanh Thanh vậy mà đã trải qua nhiều như vậy khó khăn chắc trở cùng gặp chắc trở cái kia ma long cường đại dị thường. Các ngươi cũng cùng ta cùng một chỗ cố gắng tu luyện cho tốt, tương lai lại đi ra đối phó hắn đi. Chỉ lao tứ trầm ngâm một lát sau, chậm rãi nói ra. Hắn biết rõ ma long cường đại cùng khủng bố, bởi vậy cũng không hy vọng Chỉ Thanh Thanh cùng Lâm Trần mạo hiểm làm việc. Nhưng mà Lâm Trần lại khoát tay nói ra, không cần, hiện tại liền ra ngoài đi. Thời gian cấp bách, chúng ta không có quá nhiều thời gian chờ đợi. Khôi phục ký ức đằng sau, Lâm Trần tự nhiên có thể khống chế tiên đế lực lượng. Hắn tâm niệm khẽ động, toàn bộ Thiên Long Đại Lục tất cả mọi người bị hắn chỗ chú ý đến. Hắn rõ ràng cảm giác được, Ma Long đang tiến hành đoạt xá, một khi cùng Lâm Thị liên minh khai chiến, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Nếu như bọn hắn tiếp tục lưu lại nơi này tu luyện, chỉ sợ chờ bọn hắn ra ngoài lúc, người đều chết sạch. Nghe được Lâm Trần sau khi giải thích, Chỉ Lao Tứ cũng là một trận giật mình không thôi. Tiên đế, cảnh giới này nghe đều không có nghe qua a. Nhưng nghe đứng lên rất lợi hại ngoại tảo. Ngưu bức. Chỉ Lao Tứ cuối cùng cho Lâm Trần thụ một cái ngón tay cái, chính là gật đầu đồng ý bốn. Mà tại trong 3 ngày này, Lâm Trần đám người lạc đường sự kiện phảng phất trở thành dẫn phát phong bạo hồ điệp vô cánh, làm cho cả Lôi Trạch Bình Nguyên lâm vào trước nay chưa có dung chuyển cùng trong hỗn loạn. Tin tức như dã hỏa giống như cấp tốc lan tràn, cơ hồ toàn bộ Lâm Thị Liên Minh cùng Thiên Long phủ binh lực đều giống như nước thủy triều hội tụ đến nơi này, tạo thành một trận ngàn năm khó gặp, quy mô hùng vĩ chiến dịch. Thiên Long phủ phương diện, bởi vì sắc không nhập thân, bọn hắn không thể không dốc toàn bộ lực lượng. Mà Lâm Thị Liên Minh phương diện thì là bởi vì biết được Lâm Trần vẫn còn sống tin tức, như là điên cuồng bình thường, sĩ khí dâng cao, nhao nhao cũng tới đến nơi này. Song phương không hẹn mà cùng tụ tập ở chỗ này, khiến cho Lôi Trạch Bình Nguyên bên trên chiến hỏa bay tán loạn, khói lửa tràn ngập. Long Thả, Văn Hương Tu cùng Lâm gia đám người, bao quát Lâm Trần mấy cái đồ đệ, đều nhao nhao hội tụ đến nơi này. Nhưng mà, trên bầu trời cảnh tượng nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy một trận kinh dị. Từng đạo lôi đình như là diệt thế chi kiếp giống như không ngừng rơi xuống, đem toàn bộ bầu trời đều chiếu rọi đến giống như ban ngày bình thường. Cảnh tượng như vậy, cho dù là đối với đã thành tiên cường giả tới nói, cũng là cực kỳ rung động ở dưới bối cảnh như vậy, dòng tạm chờ người cũng chỉ có thể đem tìm kiếm Lâm Trần sự tình tạm thời gác lại. Bọn hắn biết, hiện tại trọng yếu nhất chính là muốn ứng đối trước mắt trận đại chiến này, chỉ có bảo vệ Lôi Trạch Bình Nguyên phạm vi thế lực, mới có thể tiếp tục tìm kiếm Lâm Trần tung tích ở trên trời Long phủ trong trận doanh tâm, từng đạo lôi đình phảng phất muốn diệt thế bình thường, không ngừng phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Mà những cái kia nguyên bản thuộc về tám tộc, hôm nay đã sớm thành tiên vô số cường giả, thì chấn giữ lấy Thiên Long phủ trận doanh từng cái phương vị, trong ánh mắt của bọn hắn lóe ra kiên định cùng lạnh lẽo, phảng phất muốn đem hết thảy địch tới đánh đều chém ở dưới ngựa. Trong đó, Kim Tiên cảnh cường giả liền có 10 cái nhiều. Mặc dù tu vi của bọn hắn là bị Ma Long mạnh mẽ dùng bí pháp tăng lên, cũng chỉ là Kim Tiên nhất phẩm, nhưng dù vậy, thực lực của bọn hắn cũng là không thể khinh thường ở cường giả như vậy hội tụ phía dưới, Thiên Long phủ trận doanh lộ ra vững như thành đồng, phảng phất không có cái gì lực lượng có thể công phá nó. Mà giờ khắc này Ma Long lại tại một bên ngồi lặng lặng, nhắm mắt lại, phảng phất ngăn cách với đời bình thường. Trên người hắn tản ra từng luồng khí tức quỷ dị, một đạo linh quang liên kết nối với hắn cùng cái kia sắc không nhục thân đang tiến hành đoạt xá. Chương 491, đại kết cục. Chương 491, đại kết cục. Nguyên bản hắn là tính toán đợi đến sắc không nhục thân đợi đến thiên lôi rèn luyện đằng sau lại tiến hành đoạt xá. Có thể Tả Khâu Túc trước khi chết tin tức truyền đến để tâm hắn kinh, Lâm Trần lại còn không chết đã không có nhiều thời gian như vậy cho hắn. Hắn một bên để sắc không nhục thân tiếp nhận thiên lôi rèn luyện, một bên tiến hành đoạt xá, có thể nói là giành giật từng giây. Mà giờ khắc này, một bóng người vụ xuất hiện, Tả Khâu Nguyên báo cáo, Thiên Long chủ nhân, cái kia Lâm Thị Liên Minh ngay tại không ngừng tiến công bên ta, không được bao lâu liền sẽ khởi xướng tổng tiến công, chúng ta nên như thế nào ứng đối? Một mực bị động phòng thủ đúng là có chút bị khuất. Ma Long để bọn hắn không nên chủ động tiến công, bọn hắn thực sự rất khó chịu. Nghe nói như thế, Ma Long nhìn Tả Khâu Nguyên một chút, sau đó từ tốn nói, nghiêm phòng tử thủ, tại ta đoạt xá trong khoảng thời gian này, liều mạng cũng phải cho ta giữ vững, lại cho ta một chút thời gian thuận tiện. Là. Tả Khâu Nguyên cắn răng một cái lui ra, trong mắt mang theo sầu lo. Mà giờ khắc này Long Thả bọn hắn cũng phát hiện không hợp lý. Một ngày trước bọn hắn liền hội tụ đến tận đây, có thể tùy ý bọn hắn như thế nào tiến công, Thiên Long phủ đều phảng phất căn bản bất vi sở động. Cái này cũng không giống như trước kia Thiên Long phủ phong cách. Long Thả bây giờ đã là Long tộc trụ cột, cựu trảo thần long huyết mạch, để thực lực của hắn bây giờ có thể so với Kim Tiên tứ phẩm. Mặc dù so với Ma Long không bằng, nhưng đủ để mạnh hơn bất luận cái gì Thiên Long phủ người. Cũng là bây giờ Lâm Thị trong liên minh tồn tại cường đại nhất. Trương Thành Đạo là trước hết nhất đi theo Lâm Trần chỉ bất quá cơ sở so với Long Thả phải kém hơn không ít. Cứ việc đi qua 1000 năm, cũng mới tăng lên tới chân tiên lục phẩm. Nhưng dù vậy, cũng chỉ là cùng Long Thả bọn hắn so sánh mà thôi. Tại ngoại giới cũng là độc cản một phương vô địch tồn tại. Mà Lâm Trần mấy cái đồ đệ, bây giờ càng là từng cái có thể so với Kim Tiên tồn tại độc cô Việt Thanh, Lâm Trần đồ đệ thứ nhất, bây giờ chữ Nhật khởi công xây dựng giống nhau là Kim Tiên nhất phẩm tu vi. Thượng Quan Vân Yến cũng giống như vậy. Ngược lại là Tiểu Dạng, bởi vì có Thiên Công tộc huyết mạch gia trì, bây giờ đã đạt đến Kim Tiên cảnh nhị phẩm. Thiên Công tộc theo gần vạn năm phát triển, cũng là vô cùng cường đại, trong tộc cường giả vô số, giờ phút này từng cái cự nhân đứng tại phía trước nhất, tạo thành một đạo không thể phá vỡ cự nhân vách tường. La Sắt Băng vực cùng Thần Tiêu Sẽ, từ ngàn năm trước chính là đã gia nhập Lâm Thị Liên Minh. Bởi vì lúc trước Lâm Trần bàn cho Hồng Mông linh dịch, cũng là tiên nhân số lượng rất nhiều. Mặc dù không có người đạt tới cảnh giới Kim Tiên cấp độ này, nhưng La Sắt Băng vực vực chủ bao quát một chút vực sứ, còn có Thần Tiêu hội mấy vị thủ lĩnh, Đào Vinh Hoàng bọn hắn đều là đạt đến Thiên Tiên cấp độ. Lâm gia càng là không cần nhiều lời. Ngàn năm trước tại Lâm Trần trợ giúp bên dưới, trong thời gian ngắn tất cả mọi người đột phá đến phá linh cảnh. Cái này từ ngàn năm nay, có Lâm Trần lưu lại nhiều bảo vật như vậy, tăng lên càng là cấp tốc. Phần lớn người đều tăng lên tới vấn đạo cảnh đăng tiên cảnh càng là có mấy ngàn, tiên nhân cũng ra đời mấy chục tôn. Mà lại bởi vì Lâm Trần nguyên nhân, tăng thêm Lâm Trần mấy cái đồ đệ tại, Lâm gia bây giờ mới là Lâm Thị Liên Minh người chủ đạo. Lâm Trấn Thiên nhất ngàn năm qua ngược lại là không có thay đổi gì, tu vi tăng lên để hắn có được đại lượng tuổi thọ. Nhưng giờ phút này trong mắt cũng là mang theo rất nhiều tang thương. Bởi vì bản thân cơ sở quá kém, bây giờ tu vi chỉ là đạt tới chân tiên, nhưng cái này đã để hắn rất thỏa mãn mà lại cũng sẽ không có người dám nói cái gì. Giờ phút này Lâm Chấn Thiên cũng có cùng Long Thả bọn hắn một dạng nghi hoặc. Nói ra, cái này Ma Long đã sớm khôi phục lần này lại lấy ra động tĩnh lớn như vậy, chỉ sợ là muốn làm gì chuyện trọng yếu, không bằng hay là toàn lực tiến công đi, trễ một chút ta sợ sẽ phát sinh không tốt sự tình. Lâm Chấn Thiên đề nghị trong nháy mắt đạt được đám người tán đồng. Lúc này, do Long Thả chủ đạo, xoay quanh trên 9 tầng trời to lớn thân rồng cự trảo vung lên, thanh âm ầm ầm truyền khắp thiên thế, toàn lực tiến công. Giang rất bốn, cả mảnh trời hỗn loạn không gì sánh được, không gian loạn lưu tàn phá bừa bãi, không ít người đều bị trong nháy mắt rào sát. Phía trên đại địa cũng thiêu đốt lên hừng hực chiến hỏa, sinh mệnh tại lúc này lộ ra không gì sánh được yếu ớt, trong nháy mắt tan biến chỉ để lại một đóa hoa máu cho ta giữ vững. Thiên Long phủ chết đi cường giả vô số, những cái kia kim tiên cảnh toàn bộ đều lại hống, phản phất đã dùng hết khí lực toàn thân. Thiên Long phủ sở dĩ có ưu thế, chính là bởi vì có Ma Long cái này nghiền ép mặt khác kim tiên cường giả tồn tại. Nhưng bây giờ Ma Long đang tiến hành đoạt xá, bọn hắn căn bản không phải Lâm Thị liên minh đối thủ. Giờ phút này có thể nói là tổn thất nặng nề, bị buộc đến tuyệt cảnh. Oanh! Rốt cục, một đạo hắc quang từ toàn bộ Thiên Long phủ trong trận doanh bành trướng mà ra, xông thẳng tới chân trời, cả mảnh trời phảng phất bị khuyết đại thành màu đen, từng đạo lôi đỉnh xen lẫn ở trong đó, thiếu niên thân ảnh đứng ở trong bầu trời. Mái tóc màu đen phất phới, trong mắt mang theo vô cùng kinh khủng đáng sợ tà khí đoạt xá thành công. Ta đã tu thành Đại La Kim Tiên, Lâm Trần đâu? Để hắn cút ra đây. Thiếu niên trong thanh âm non nớt lại dẫn một vòng giàn mua, phảng phất là hai người đang nói chuyện. Một màn này cũng là để Lâm Thị người trong liên minh giật nảy cả mình. Tại cái này trong thời gian ngàn năm, rất nhiều tiên nhân cảnh giới đã là bí mật công khai. Trừ tiên đế loại kia cách bọn họ quá xa xôi cảnh giới rất nhiều người còn không biết, nhưng Đại La Kim Tiên cường đại cỡ nào trong lòng bọn họ có vài đây chính là cao hơn Kim Tiên dòng dã một cái cấp bậc. Bây giờ cái này Ma Long vậy mà đạt đến loại hoàn cảnh này, còn ứng đối ra sao? Toàn bộ Lâm Thị liên minh đều là nhịn không được lâm vào một trận tâm tình tuyệt vọng, cho dù là Long Thả cũng là ánh mắt nghiêm trọng, trước đó Ma Long hắn đều không thể đối kháng, huống chi là hiện tại đã Đại La Kim Tiên Ma Long. Những người khác tự nhiên là càng thêm không cần nhiều lời, đều là không nhịn được nghĩ nói nếu là Lâm Trần tại liền tốt. Chỉ tiếc, bọn hắn còn không có thời gian đi tìm tới Lâm Trần, bây giờ lại là muốn đối mặt cái này đáng sợ Ma Long Đại La Kim Tiên a. Sau trận chiến này, không biết bọn hắn còn có hay không cơ hội Lâm Trần. Ngươi chẳng lẽ là sợ? Nếu sợ, vậy thì chờ lấy đưa cho ngươi Lâm Thị liên minh nhặt xác đi. Ha ha ha. Ma Long tùy ý ở trên bầu trời cười, tiếng cười truyền khắp toàn bộ chiến trường, trong tay lực lượng cường đại hội tụ, không gian lôi đỉnh chi lực phảng phất cũng bị hắn nắm trong tay, lôi minh ầm ầm, điện quang lấp lóe, ở tại trong tay vung ra. Hướng về Lâm Thị liên minh phương hướng mà đi để cho người ta tuyệt vọng lực lượng đập vào mặt ta tại cái này. Một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên, đồng thời trên bầu trời xuất hiện mấy bóng người. Cái kia phóng tới Lâm Thị liên minh cường đại lôi đỉnh chi lực, đầu tiên là trên không trung một trận, đằng sau chính là cấp tốc tiêu tán, phản phất chưa bao giờ tại thế gian này xuất hiện qua bình thường Lâm Trần. Trần Nhi, sư phụ, thiếu gia. Long Thả bọn hắn nhao nhao kinh hô, đồng thời trong mắt mang theo cực hạn kích động cùng vui sướng. Lâm Trần không nói gì, chỉ là một tay đối với Ma Long phương hướng một chỉ, một đạo chống rông sinh ra kiếm khí chính là gào thét mà đi. Những nơi đi qua, không gian trực tiếp bị trong nháy mắt bị mổ ra, phản phất bất kỳ lực lượng nào đều không thể ngăn cản đạo này kiếm khí kinh người. Ma Long cũng là cả kinh, sau đó chính là vui mừng, Lâm Trần khả rốt cục đi ra. Chỉ cần giết chết Lâm Trần, hắn liền không còn có bất cứ uy hiếp gì. Phốc phốc. Ma Long trung quy là đánh giá cao chính mình, hắn vừa muốn xuất thủ ngăn cản cái này kinh thiên kiếm khí, chính là phát hiện kiếm khí đã đi tới phía sau hắn, mà thân thể của hắn trực tiếp từ giữa đó tách ra thành hai đoạn. Hắn căn bản không biết kiếm khí này là thế nào làm được. Quả nhiên, trải qua cái này ngàn năm thời gian, Lâm Trần cũng cường đại hơn nhiều. Nhưng Ma Long vẫn như cũ mang theo dáng tươi cười nói ra, "Lâm Trần, ngươi chẳng lẽ quên ta cũng không phải dễ giết như vậy?" Nói chuyện, Ma Long thân thể chính là muốn hội tụ đến cùng một chỗ, ngàn năm trước còn chưa đạt tới Đại La Kim Tiên cảnh giới Ma Long liền có được vượt qua tưởng tượng lực tự lành, giết thế nào đều giết không chết. Lâm Trần tự nhiên đã sớm lĩnh giáo qua. Bất quá giờ phút này thấy cảnh này, cũng là không lo lắng chút nào, nhàn nhạt nhìn xem Ma Long hỏi ngược lại, "Có đúng không? Cái này đây là có chuyện gì? Thiên đạo pháp tắc bị sửa lại. Cái này sao có thể?" Ma Long biết rõ mình có thể vô hạn phục sinh, chính là bởi vì đem tự thân lực lượng cô đọng đến thiên đạo pháp tắc bên trong, bí mật này chỉ có chính hắn biết. Có thể nói, tiên đế phía dưới có thể đánh bại hắn, nhưng rất khó giết chết hắn, cho dù Lâm Trần cường đại hắn cũng không sợ hãi. Nhưng bây giờ, hết thể đã trễ rồi. Thân thể của hắn không cách nào lại lần dung hợp, vừa dung hợp đến một nửa, chính là bắt đầu kịch liệt tán loạn ngươi là. Tiên đế. Vành. Cuối cùng, Ma Long thân ảnh hay là triệt để tiêu tán, hình thần câu diện, lại không thể có thể sống lại bốn. Tháng. Lâm Thị người trong liên minh đều là ngốc trệ, nhưng theo không biết hai hô một câu, trong nháy mắt lâm vào vô hạn gieo họ triệu dân thắng. Tháng. Từng đợt cuồng hô, bọn hắn chúc mừng lấy phần này vui sướng, mà hắn và Lâm Trần người quen thuộc đều là nhìn xem Lâm Trần. Thiên Long phủ mặt người như cho tàn, những cái kia trước đó bị Ma Long cưỡng ép tăng lên tới cảnh giới kim tiên người, thân thể cũng bắt đầu chậm rãi tán loạn. Bọn hắn tại bị tăng lên tới cảnh giới này lúc, sinh mệnh chính là cùng Ma Long khóa lại đến cùng một chỗ, chỉ cần Ma Long tử vong, bọn hắn cũng sẽ đi theo tử vong. Không. Không cam lòng thanh âm vang vọng, nhưng vẫn như cũ sẽ không cải biến kết quả sau cùng. Còn lại Thiên Long phủ bên trong người cũng bắt đầu hoảng sợ chạy tán loạn, như là đen nghịt đám mây, đảo mắt chính là tán loạn đè xuống đô địa. Lâm Trần nhìn phía dưới đã từng quen thuộc đám người, trên mặt tươi cười, "Chúng ta trở về đi bốn." Ba ngày sau, Lâm Trần nằm tại Lâm gia cái kia quen thuộc tiểu viện bên trong, hài lòng phơi nắng keng, hệ thống chữa trị hoàn thành, công năng khôi phục bình thường. Lâm Trần nghe được thanh âm này nhẹ nhàng ngồi dậy, trước đó luyện thiên linh truy một mực đặt ở bên cạnh, trừ hệ thống không gian, địa phương khác đều không có biện pháp thu vào đi, tán phát khí tức quá kinh người, luôn luôn dễ dàng làm người khác chú ý, bây giờ hệ thống chữa trị hoàn thành, Lâm Trần cũng là đem luyện thiên linh truy bỏ vào hệ thống không gian. Oeng. Toàn bộ Lâm gia bầu trời đột nhiên xuất hiện một vòng mê viễn sắc thái, thất thải tường vân khắp thiên đằng sau, một đạo đóng môn hộ chậm rãi hiện hiện, trên cánh cửa đường vân phong cách cổ xưa, phảng phất mang theo vô tận lực lượng thần bí. Lâm gia lại có người thành tiên. Trước đó Ma Long chưa chết trước đó, pháp tắc chịu ảnh hưởng, cho dù là thành tiên cũng vô pháp mở ra thông hướng tiên giới môn hộ tiến hành phi thăng. Mà bây giờ, bởi vì Ma Long hình thần câu diện, quy tắc một lần nữa bị Lâm Trần sửa, tiên giới môn hộ cũng xuất hiện lần nữa, có thể cho người thành tiên phi thăng. Kẹt. Nặng nề thanh âm tại thiên không xa xăm quanh quẩn, cái kia cửa tiên giới môn hộ từ từ mở ra, mang theo một vòng nặng nề cùng trang nghiêm. Cùng lúc đó, một thanh niên đứng ở trên bầu trời nhìn xem Lâm Trần chỗ phương vị, mang theo một chút ngại ngùng cùng chờ mong nhìn xem Lâm Trần hỏi, "Trần tổ, ta nên đi vào sao?" Lâm gia 1000 năm đến cũng ra đời không ít thiên tài, tại các loại tài nguyên đắp lên bên dưới, cái này gọi Lâm Phong hậu bối chỉ phí hết ngắn ngủi 100 năm thời gian chính là đột phá đến địa tiên cảnh giới. Lâm Trần nhìn Lâm Phong một chút, gật gật đầu mang theo một vòng mỉm cười nói, "Đi thôi." "Là." Lâm Phong lập tức có chút hưng phấn, mang theo chờ mong ánh mắt, thẳng tiến không lùi bay về phía cái kia mở ra môn hộ. Mà lúc này, Trì Thanh Thanh cũng tới đến Lâm Trần bên người, nhìn xem cửa tiên giới sau cái kia lộng lẫy hình ảnh nhẹ giọng nỉ non, "Thật đẹp." Lâm Trần gật đầu, "Là rất đẹp, đi, dẫn ngươi đi nhìn xem." Hết trọn bộ. Bản hoàn tất cả nghĩ, thời gian thấm thoát, phí hoài tháng năm, chủ ánh sáng giao thoa, đợi người bao lâu, bất chi bất giác liền trọn bộ rồi, suy nghĩ kỹ một chút lại qua hồi lâu mở dạng, cố sự nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn, mặc dù bản hoàn tất hao tốn một chút thời gian, nói tóm lại còn có thể, cảm tạ các vị bằng hữu có thể nhìn thấy cái này, cũng cảm tạ các vị làm bạn duy trì, nghỉ hè, chúc phúc các vị vui vẻ khoái hoạt mỗi một ngày, mùa hè này hồng hồng hỏa hỏa.